Chương 154, gặp gỡ Tony. Chương 154, gặp gỡ Tony. Los Angeles sân bay quốc tế, tư nhân bãi đậu máy bay. California ánh mặt trời xuyên thấu qua nhà ga sân bay, cửa sổ thủy tinh tung xuống ánh sáng màu vàng nóng. Tony sở tạc ăn mặc một thân làm riêng màu lam đậm âu phục, mang hắn mang tính tiêu chí biểu trưng kính dâm, tựa ở một chiếc màu đỏ phe ra di bên chờ đợi. Phía sau hắn còn dừng hai chiếc phiên bản dài Cadillac, đầy đủ đưa đón một cái loại nhỏ lữ hành đoàn. Zapin, máy bay lúc nào đến? Tony nhìn đồng hồ tay một chút. Còn có 3 phút, thiên sinh. Căn cứ phi hành đi chép, tất cả bình thường. Tony gật gù, tâm tình có chút phức tạp. Từ khi lần kia ở ạ phản bị Aqua cứu một mạng sau, khoảng thời gian này hắn vẫn đang suy tư rất nhiều chuyện. Liên quan với sinh mệnh ý nghĩa, liên quan với trách nhiệm, liên quan với những người chân chính trọng yếu đồ vật. Một chiếc màu trắng Gunship ảm J650 chậm rãi hạ xuống, trượt về tư nhân bãi đậu máy bay. Cửa sập mở ra, đăng ký thê thả xuống. Tony thu dọn một hồi âu phục, chuẩn bị nên tiếp hắn ân nhân cứu mạng. Nhưng mà, làm cái thứ nhất bóng người xuất hiện ở cửa khoang lúc, hắn sửng sốt. Đó là một cái thân cao gần 2m7 nữ giới, một đầu mái tóc dài màu trắng, ăn mặc kỳ mồ hê nô, con lấy một cái to lớn lang nha đồng. Vóc người của nàng so với NBA trong lịch sử bất kỳ một vị cầu thủ còn cao lớn hơn vi mãnh. Này đây là cái gì tình huống? Tony trừng mắt nhìn, hoài nghi mình có phải là nhìn lầm. Tiếp đó, một cái mang trinh thám mũ loại nhỏ màu vàng sinh vật từ cửa sập bên trong nhô đầu ra, sau đó bỏ đến giả mạ tổ trên bả vai. Tony cầm hầu như muốn rơi xuống đất. Một con có thể đứng thẳng cất bước con chuột. Vẫn là cái gì khác sinh vật? Sau đó là một cái cô gái tóc vàng, ăn mặc màu trắng xanh váy dài, khí chất cao quý tao nhã, như là thời trung cổ quý tộc tiểu thư. Ngay lập tức, một cái ăn mặc màu xanh lục áo bó nam nhân xuất hiện, cả người tỏa ra thanh xuân sức sống, xem ra bất cứ lúc nào chuẩn bị nỗ lực 100m. Thanh xuân a, Los Angeles, phiêu chiến mới đang đợi ta. Bị tật huy vung vẩy nằm đấm, âm thanh vang dội đến toàn bộ bãi đậu máy bay đều có thể nghe thấy. Tony triệt để bối rối, này đều là những người nào? Cuối cùng, A Cú nhảy nhảy nhót nhót địa đi ra, một đầu mang tính tiêu chí biểu trưng mái tóc dài màu xanh lam dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lóa. Tony, ta tới rồi. Nàng hưng phấn phất tay. Ở sau lưng nàng, một cái bóng người quen thuộc chậm rãi đi ra cửa sập. Tóc vàng mắt xanh, ăn mặc đơn giản quần áo thể dục, trong lồng ngực ôm một con màu trắng xanh miêu, trên bả vai còn đứng một con chuột nhỏ. Tony con ngươi trong nháy mắt có rút lại. Vột nỉ bạ lạ. Cái kia ở New York xa hoa trong phòng ăn, đối mặt chính mình 2000 vạn USD thu mua đề nghị, không chút do dự mà từ chối nam nhân. Cái kia dùng kiên định tư thái che chở chính mình sủng vật nam nhân. Con cùng dễ gì? Con kia gặp đàn dương cầm thiên tài miêu, cùng nó con chuột đồng bọn. Thời gian phảng phất trở lại một năm trước đêm ấy. Tony nhớ được chính mình ngay lúc đó phẫn nộ, nhớ được chính mình xấu hổ, cũng nhớ tới cuối cùng loại kia không thể giải thích được xúc động. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, à cô đồng bạn, dĩ nhiên là vượt bọn họ. Ông trời Tony lấy xuống kính râm, dùng tay xoa xoa huyệt thái dương. Vượt cũng nhìn thấy Tony, trên mặt lộ ra một cái vi diệu đủ cười. Tom trong ngực hắn co rúm lại một hồi, hiển nhiên cũng nhận ra cái này đã từng muốn thu mua chính mình nam nhân. Dễ gì thì lại dùng móng vuốt nhỏ chỉ Tony, đối với Tom làm cái chính là hắn thủ thế. Tony, ngươi làm sao rồi? Có phải là bị các bằng hữu của ta kinh diễm đến? A cô chạy đến Tony trước mặt, hai tay chống nạnh, một mặt đắc ý. Thế nào? Những đồng bạn của ta đều rất lợi hại chứ? Tony chậm rãi mang về kính râm, nỗ lực để cho mình xem ra thông dong một ít. Sắc thực rất kinh diễm. Tiếng nói của hắn hơi khô khốc. Vụt đi tới, chủ động đưa tay ra, sở tạc tiên sinh, lại gặp mặt. Tony nhìn con kia đưa về phía tay của chính mình, do dự một giây, sau đó nắm đi đến. Đúng đấy, lại gặp mặt. Tony ngữ khí phức tạp. Không nghĩ đến ngươi là của bằng hữu. Thế giới chính là nhỏ như vậy. Vụt nhún nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng. Đương nhiên, nếu như ngươi hiện tại còn muốn ra giá mua Tom lời nói, giá cả khả năng đến chướng một điểm. Tom lập tức dùng móng vuốt vô vô vào ngực, trong ánh mắt tràn ngập ngươi đừng nói lung tung cảnh cáo. Tony yên lặng nở nụ cười. Người đàn ông này vẫn là cùng một năm trước như thế. Yên tâm, ta hiện tại đã không thiếu sủng vật. Tony nói rằng, trên thực tế, ta cuộc sống bây giờ đã đầy đủ phức tạp. Địch chủ từ giả mạ tổ trên bả vai nhảy đến một trên bả vai, dùng nó cặp kia sáng sủa mắt nhỏ đánh giá Tony. Vì lẽ đó ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh siêu cấp phú hào Tony Stark. Địch chủ mở miệng nói chuyện, dọa Tony nhảy một cái. Xem ra so với trên TV gầy một điểm. Tony trợn mắt lên, nó sẽ nói. Địch chủ là chúng ta đại chính thám. Một giới thiệu, thông minh rất cao, so với một ít nhân loại đều thông minh. Đi cùng cái gì? Tony cảm giác mình tam quan ở gây dựng lại, chờ đã, các ngươi đều là người nào? Dạ mạ tổ đi tới, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Tony. Chiều cao của nàng ưu thế để vị này ý rộng man không thể không ngẩng đầu ngưỡng mộ. Ta là Dạ mạ tổ. Nàng âm thanh sáng sảng, nghe nói ngươi rất có tiền. Hạch đúng thế. Tony có chút không dễ chịu. Bị một cái thân cao 2m5 nữ nhân nhìn xuống, quả thật làm cho người có áp lực. À tỏ gì ạ ưu nhã hướng về Tony chào một cái, lần đầu gặp gỡ, sợ tạc tiên sinh. Ta là à tỏ gì ạ? Mị tật huy thì lại vọt thẳng lại đây, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa, Tony sợ tạc. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ta là Mị tật huy. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Hắn đưa tay ra, dùng sức nắm chặt Tony tay, suýt chút nữa đem Tony xương tay nắm nát. À rất hân hạnh được biết ngươi. Tony nỗ lực duy trì mỉm cười, âm thầm vậy bị nắm đau tay. À cô nhìn tất cả những thứ này, hài lòng gật gù, thế nào? Các bằng hữu của ta đều rất tuyệt chứ? Tony nhìn trước mắt cái đám này người kỳ quái cùng sinh vật, đột nhiên nhớ tới Cùn Sẩn đã nói lời nói, thế giới này so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp nhiều lắm, Sở Tạc tiên sinh. Hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi câu nói này hàm nghĩa. Xác thực rất tuyệt. Tony nuốt cổ họng một ngụm nước bọt, cái kia, chúng ta lên xe trước đi. Nhà hàng đã đặt được rồi, bệ vợ ly hưu tốt nhất căn phòng. Quá tốt rồi. À cứ hoan hô lên, ta muốn trụ phòng tổng thống. Phải có xoa bóp buồn tắm lớn. Phải có trang bị. Đều sẽ có. Tony bất đắc dĩ nói rằng. Một ông Tom hướng đi chiếc kia màu đỏ phe ra gì, không sai xe. Ngươi hiểu xe. Tony hỏi. Hiểu sơ một, hai. Một nói rằng, có điều ta vẫn là yêu thích càng thực dụng một điểm xe hình. Tony nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, ngươi lần trước nói ngươi là tác gia. Đúng, viết tiểu thuyết. Một gật gù, gần nhất mới vừa hoàn thành một bộ tác phẩm mới. Loại hình gì? Siêu anh hùng loại. Một ý tứ sâu xa điệu nhìn Tony một ánh mắt. Liên quan với một cái ăn mặc thiết giáp anh hùng, hơn nữa cũng là một vị siêu cấp phú hào vượt nội tâm, ta không có nói sai đâu, bạn mạn cũng là xuyên áo giáp. Tony sửng sốt một chút, sau đó ngạo kiểu lên, ta đều không có ở đại chúng trước mặt thừa nhận chính mình là Iron Man, không nghĩ đến này cũng làm cho các ngươi biết rồi, ha ha, xem ra ta bảo mật phương pháp có chút kém à. Toàn thế giới đều biết Iron Man cố sự, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không đưa ngươi cùng Iron Man liên hệ cùng nhau. Vượt nói rằng, có điều trong sách nhân vật chính so với trên thực tế càng thú vị một ít. Tom trong ngực buột miêu một tiếng, tựa hồ đang biểu đạt đồng ý. Tony nhìn cái đám này sắp cho hắn Los Angeles sinh hoạt mang đến to lớn xung kích các khách nhân, không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, xem ra mấy ngày nay sẽ rất thú vị. Chương 155, điên cuồng Los Angeles. Chương 155, điên cuồng Los Angeles. Bệ vợ lì hưu phụ sĩ ạ sần hộ tèn, phòng tổng thống. Aku đứng ở cửa kính ban công trước, nhìn Los Angeles thành thị quang cảnh, trong đôi mắt sáng lên lấp lóa. Hoa, không nghĩ đến Los Angeles thành thị quang cảnh lại so với New York còn dễ nhìn hơn. Ngươi này không phải phí lời sao? New York đều là kiến trúc cao tầng, Los Angeles tốt xấu là có bãi biển. Tony đang giúp buột gian phòng điều chỉnh thử bên trong trí năng khống chế hệ thống, nghe nói như thế không nhịn được nói rằng. Buột ngồi ở trên ghế sofa, Tom cuộn mình ở trong lồng ngực của hắn ngủ gật, dễ gì thì lại ở trên khay trà nghiên cứu nhà hàng cung cấp tinh mỹ điểm tâm. Tony, cảm tạ ngươi chiêu đãi. Nơi này quả thật không tệ. Này tính là gì? Tony vung vung tay. Ngày mai ta mang bọn ngươi đi chân chính chơi vui địa phương. Hollywood đại lộ danh vọng, địch lệ lẻn, mã lì bù bãi biển, bảo đảm để cho các ngươi chơi cái đủ. Dạ mạ tổ cong lấy A Kiến đi tới trên ban công, quan sát xa xa Thái Bình Dương. Thế giới này đại dương, cùng chúng ta cùng quốc gia không giống nhau lắm. Đó là bởi vì nơi này không có hải quái. Tiệp Chu nhảy đến bả vai nàng trên, hiện tại Tiệp Chu đã đem dạ mạ tổ coi như là chính mình vật cưỡi chuyên dụng, bởi vì ngồi ở trên bả vai của nàng có thể nhìn ra càng xa hơn. Hơn nữa ô nhiễm cũng khá là nghiêm trọng. Có điều Los Angeles bãi biển đúng là vẫn tính sạch sẽ. À tỏ gì ạ đã phát hiện nhà hàng mini tủ lạnh, đang nghiên cứu bên trong các loại đồ ăn. Những này điểm tâm nhỏ xem ra rất tinh xảo, không biết mùi vị làm sao. Bị tật huy ở trong phòng làm mở rộng vận động, màu xanh lục quần áo bó ở dưới ngọn đèn sáng lên lấp lóa. Thành phố mới. Phiêu chiến mới. Ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đi trải nghiệm Los Angeles thanh xuân sức sống. Tony nhìn cái đám này kỳ lạ khách mời, tâm tình phức tạp. Một năm trước ở New York phòng ăn lần kia gặp gỡ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra gặp có ngày hôm nay cảnh tượng như vậy. Sáng ngày thứ hai, Hollywood đại lộ danh vọng. California ánh mặt trời chiếu vào này điều nổi danh trên đường phố, người đến người đi các du khách cầm camera chụp ảnh lưu niệm. Đây chính là trong truyền thuyết đại lộ danh vọng. A Quy ngồi xổm ở một viên ngôi sao phía trước. Tại sao muốn đem danh nhân tên khắc vào trên đất khiến người ta dẫm? Này không phải rất bất kính sao? Tony giải thích, đây là Hollywood truyền thống, là đối với nghệ thuật gia trào. Vậy ta tên lúc nào có thể khắc lên đi? A Quy con mắt tỏa sáng, ta nhưng là hàng thật đúng giá nữ thần. Địch Chu mang nó trinh thám mũ, ở mỗi cái ngôi sao trong lúc đó qua lại, dùng chính mình bàn chân nhỏ dẫm đến dẫm đi. Những thứ này đều là diễn viên cùng ca sĩ tên. Bút, ngươi thành tựu tác gia, có hay không khả năng cũng được một viên tinh? Ta chỉ là viết tiểu thuyết, không phải minh tinh điện ảnh. Vốt lắc đầu, hơn nữa ta dùng chính là bút danh. Dạ mạ tổ gây nên không ít người qua đường chú ý, chiều cao của nàng thực sự quá dễ thấy. Một ít du khách lén lút chụp ảnh, còn có người cho rằng nàng là một cái nào đó điện ảnh tuyên truyền diễn viên. Dạ mạ tổ tiểu thư, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không tìm cái cọ môi giới? Tony nửa đùa nửa thật địa nói, lấy vóc người của ngươi và khí chất, tuyệt đối có thể ở Hollywood xông ra một thế giới. Ta đối với diễn kịch không có hứng thú. Dạ mạ tổ vung vung tay, ta chỉ muốn nơi tự do đang đùa. À tỏ gì ạ thì bị ven đường tiểu thực than hấp dẫn sự chú ý, đã ở không thể chờ đợi được nữa mà mua lại hai cái hamburger cùng một bình coca lạnh, thoải mái ăn uống lên. Mị tật huy ở trong đám người làm các loại động tác quá mức, đưa tới không ít vây xem. Thanh xuân chính là muốn dưới ánh mặt trời thỏa thích bày ra. Tom cùng dẹ gì thì lại ở ngôi sao trong lúc đó chơi nổi lên truy đuổi trò chơi, chúng nó linh hoạt bóng người ở trong đám người qua lại, gây nên từng trận kinh ngạc thốt lên. Buổi chiều, Disney California mạo hiểm thiên đường. Nơi này chính là trong truyền thuyết địch lợi lẹn. À cũng nhìn to lớn mặt kỳ ảnh chân dung tiêu chí, hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Ta muốn chơi khắp sở hữu hạng mục. Tony bao xuống bíp đường nối, để mọi người có thể miễn xếp hàng du ngoạn sở hữu hạng mục. Ở tàu lượn siêu tốc trên, a của tiếng thét chói tai che lại tất cả mọi người. A a a. Này so với từ thiên giới rơi xuống còn kích thích. Dạ mạ tổ ngồi ở bên cạnh nàng, vẻ mặt bình tĩnh như thường. Đối với một người có thể cùng tứ hoàng cái đủ đối kháng chính diện người tới nói, tàu lượn siêu tốc kích thích trình độ thực sự là có hạn. A tỏ gì ạ thì lại nắm chặt an toàn cái, sắc mặt hơi trắng bệnh. Tốc độ như thế này so với cưỡi ngựa xung phong còn nhanh hơn, còn có ta tổng cảm giác ta ăn hamburger muốn phun ra. Mị Tật Huy ở hàng trước nhất vung vẩy hai tay, Thanh Xuân chính là muốn dũng cảm đối mặt khiêu chiến. Địch chủ Trinh Thám mũ suýt chút nữa bị gió thổi đi, nó dùng móng vuốt nhỏ gắt gao để lại. Lần sau ta tuyệt đối không ngồi hàng trước. Đang xoay tròn trên ngựa gỗ, Tom cùng Dẹ Dì từng người cưỡi một thớt ngựa gỗ, chỗ giản, hiếm thấy không có truy đuổi đùa giỡn, mà là hưởng thụ hiếm thấy hài hòa thời gian. Vốn ngồi ở bên cạnh trên ngựa gỗ, nhìn này ấm áp một màn, khóe miệng hơi dương lên. Không nghĩ đến các ngươi cũng có như thế yên tĩnh thời điểm. Hắn đối với Tom cùng Dẹ Dì nói rằng. Tom miêu một tiếng, tựa hồ muốn nói tình cờ đỉnh chiến cũng không sai. Dẹ Dì thì lại làm cái mặt quỷ, biểu thị đồng ý trưa ngày thứ ba, mạn lị bù bãi biển. Mặt trời chiếu trên không, sóng biển vỗ nhẹ bãi cát. Tony ở cạnh biển xây dựng một cái lâm thời vị nướng, chuẩn bị vì mọi người chế tác bãi biển cơm trưa. Nơi này gió biển rất thoải mái. Một thời dày ra, chân trần đạp ở trên bờ cát. Aku đã đổi bikini, ở trong nước biển nô lùa. Nơi này nước biển chất lượng cũng không tệ lắm, tuy rằng không sánh được ta tinh chế quá nước thánh. Dạ Mạ Tô nhìn phía xa đường chân trời, trong mắt lộ ra một tia hoài niệm. Biển rộng quả nhiên là tự do nhất địa phương, cũng không biết phí bọn họ có tìm được hay không ăn tỷ hệ sơ, có hay không trở thành ăn tỷ hệ sơ đây. À tỏ gì à ở trên bờ cát trồng sa bảo, thủ pháp thành thạo đến làm người ta bất ngờ. Ở bờ gì khen thời điểm, ta thường thường ở cạnh biển huấn luyện. Vì Tật Huy ở trên bờ biển làm các loại huấn luyện thân thể. Bãi biển huấn luyện giỏi nhất rèn luyện thanh xuân thể phách. Địch Chu mang nho nhỏ kính mát, nằm ở bãi cát trên ghế hưởng thụ tắm nắng. Đây mới là trinh thám nên có nghỉ phép sinh hoạt. Tom cùng Dẹ Dì ở trên bờ cát đào động, chỉ chốc lát sau liền đào ra một cái phức tạp địa đạo hệ thống. Dẹ Dì thậm chí còn đào được một con cua lớn, chỉ thấy con cua muốn kẹp lấy Dẹ Dì đầu lúc, Dẹ Dì nhanh tay lẹ mắt đem con cua ném tới Tom đưa trên. Gào. Con cua một trận loạn cắt, đem Tom đuôi cắt thành từng cái liên kết tiểu nhân. Tom bị đau gào gào kêu to, cầm lấy đuôi vừa nhìn, lập tức hướng về kẻ cầm đầu Dẹ Dì nhào tới. Hai nhóc lại một lần ồn ào lên. Tony nhìn cái đám này hưởng thụ bãi biển thời gian các bằng hữu, tâm tình trước nay chưa từng có ung dung. Từ khi trở thành ý rồng man tới nay, hắn có rất ít như vậy thuần túy vui sướng thời gian. Nhưng mà, ngay ở này ấm áp tình cảnh bên trong, nguy hiểm chính đang lặng lẽ áp sát. Cùng lúc đó, Los Angeles vùng ngoại ô một nhà loại kém quán trọ bên trong. Ken Dĩnh tiểu đội trưởng Hạ Sản ngồi ở trên ghế sofa, trước mặt bày một bộ mã hóa điện thoại di động. Trong phòng còn có 5 cái đồng dạng thân mang thường phục Ken Dĩnh thành viên, bọn họ chính đang kiểm tra các loại vũ khí trang bị. Đi Hạ Sản tiên sinh, chúng ta dựa theo ước định đi đến Los Angeles. Hạ Sản quay về điện thoại di động nói rằng, trong thanh âm mang theo cung kính. Chúng ta cần cùng ngài gặp mặt, thương thảo cụ thể kế hoạch hành động. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Đi A ngột ngạt thanh âm hưng phấn, các ngươi thật sự đến rồi. Quá tốt rồi. Tony hiện tại đang cùng một đám kỳ quái bằng hữu khắp nơi du ngoạn, tính cảnh giác rơi xuống thấp nhất. Chúng ta đã nắm giữ hắn sắp xếp hành trình. Hạ Sản nhìn một chút trên bản tình báo tư liệu, điện lệnh lẹn, bãi biển, các loại sàn giải trí hắn xác thực rất thả lỏng. Vậy thì bắt hẹp thời gian hành động. Đi A ngữ khí cấp thiết, ta có thể vì các ngươi cung cấp nội bộ chống đỡ, bao quát bảo an hệ thống lôi thủng cùng Tony cụ thể hành tung. Hạ Sản cùng thủ hạ bên người trao đổi một cái ánh mắt, nét miệng lên một vệt cười gằn. Đương nhiên, sợ tan nhỉ tiên sinh. Bất quá chúng ta cần mặt đối mặt tỉ mỉ thương thảo, ngài xem đêm nay ở nơi nào gặp mặt khá là thích hợp. Đêm nay 10 giờ, Los Angeles cảng số 39 nhà kho. Đi A nói rằng, nơi đó rất ẩn nấp, sẽ không có người quấy rối chúng ta. Hạ Sản cúp điện thoại, đối thủ dưới môn nói rằng, chuẩn bị đêm nay hành động. Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta không phải giết chết Tony Stark, mà là bắt sống hắn. Cái kia láo ra hòa đây. Một cái thủ hạ hỏi. Đi A. Hạ Sản cười gằn. Hắn nhưng là dùng để hấp dẫn Tony sở tặc mang tính then chốt nhân vật, dùng để làm mồi dụ không thể tốt hơn. Trong phòng vang lên trầm thấp tiếng cười, mấy cái Ken Dĩnh thành viên bắt đầu cuối cùng trang bị kiểm tra. Chương 156, Ken Dĩnh âm nhu chương 156, Ken Dĩnh âm nhu Los Angeles cảng, màn đêm như mực. Số 39 nhà kho ở ngoài, gió biển mang theo tanh nồng vị thổi qua trống trải bến tàu. Đèn đường mở vàng ở trong gió đung đưa, bỏ ra lay động quang ảnh. Đi A sẵn ngồi ở một chiếc màu đen cạ đi lật chỗ ngồi phía sau, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn phía xa nhà kho. Ngón tay của hắn bất an đánh đầu gối, cái chán chảy ra đầy mồ hôi một. Lão bản, chúng ta phải đi vào thật sao? Chỗ cạnh tài xế lính đánh thuê đội trưởng bay đầu lại hỏi nói. Đương nhiên. Đi A điều chỉnh một hồi cả bạn, nỗ lực để cho mình xem ra chấn định. Có điều các ngươi đều cho ta cơ linh điểm, những này Ken Dĩnh người không phải vật gì tốt. Ngoài xe, 12 tên võ trang đầy đủ lính đánh thuê đã vào chỗ. Bọn họ ăn mặc màu đen chiến thuật phục, phân phối tiên tiến nhất vũ khí trang bị, ở trong bóng tối hầu như ẩn hình. Yên tâm đi, lão bản. Đội trưởng vỗ vỗ súng lục bên hông. Chúng ta những người này đối phó mấy cái sa mạc thổ phỉ thừa sức. Đi A gật gù, đẩy cửa xe ra đi xuống. Gió biển thổi rối loạn hắn tỉ mỉ sắp xếp tóc, để hắn càng thêm buồn bực. Nhà kho cổng lớn mở hé, bên trong lộ ra yếu ớt ánh đèn. Đi A hít sâu một hơi, mang theo lính đánh thuê hướng đi vào miệng, lối vào. Sở Tạ Nhĩ tiên sinh, hoan nghênh. Hạ Sản âm thanh từ nhà kho nơi sâu xa truyền đến. Hắn đứng ở một đống hàng hóa dương mặt sau, phía sau theo 5 cái Ken Dĩnh thành viên. Yếu ớt ánh đèn ở trên mặt hắn bỏ ra bóng tối, để hắn nụ cười có vẻ đặc biệt quỷ dị. Các người rốt cục đến rồi. Đi A đi vào nhà kho, lính đánh thuê cấp tốc tản ra, chiếm cứ có lợi vị trí. Ta nhưng là đợi rất lâu rồi. Đúng, chúng ta cũng rất chờ mong lần này hợp tác. Hạ Sản chậm rãi hướng đi trước, trên cổ mang theo một cái cổ điện làm bằng đồng đùa hộ mệnh, ở dưới ngọn đèn hiện ra màu đỏ sẫm ánh sáng lộng lẫy. Có điều, liên quan với hợp tác nội dung, chúng ta cần một lần nữa thương thảo một hồi. Một lần nữa thương thảo? Đi à, nhíu mày. Chúng ta trước không phải đã nói xong rồi sao? Các ngươi phụ trách nắm lấy Tony, ta cung cấp nội bộ chống đỡ. Kế hoạch có thay đổi. Hạ Sản đứng ở khoảng cách đi ạ 3 mét địa phương, tay khẽ vuốt trước ngực đùa hổ mệnh. Chúng ta hy vọng Sở Tạn Nghị tiên sinh có thể tự mình tham dự hành động. Tự mình tham dự? Đi ạ, âm thanh tăng cao mấy độ. Các ngươi điên sao? Ta chỉ phụ trách cung cấp tình báo, không chịu trách nhiệm xông pha chiến đấu. Không không không, ngài hiểu lầm. Hạ Sản nụ cười càng thêm âm u, chúng ta hy vọng ngài có thể đảm nhiệm mọi nhử, đem Tony Sở Tạc dẫn tới chúng ta địa điểm chỉ định. Trong kho hàng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Đi ạ trợn mắt lên, không dám tin tưởng mà nhìn Hạ Sản. Mấy giây sau, hắn bạo phát. Các ngươi cái đám này kẻ vô ơn bạc nghĩa. Vong ân phụ nghĩa đổ bẩn. Đi ạ mặt đỏ bừng lên, nước bọt tung tóe. Ta cho các ngươi cung cấp vũ khí, cho các ngươi tiền tài, để cho các ngươi ở ạ phản có một vị trí. Kết quả các ngươi liền cái Tony Sở Tạc đều không bắt được. Hiện tại còn muốn để ta làm mồi nhử. Hắn chuyển hướng lính đánh thuê của mình môn, âm thanh sắc bén đến như xé gió dương, giết chết bọn hắn. Đem những này vong ân phụ nghĩa xuất sinh toàn bộ giết chết. Lính đánh thuê đội trưởng giơ lên súng trường, cái khác lính đánh thuê cũng dồn dập móc ra vũ khí, nòng súng toàn bộ nhắm ngay Kenji người. Nhưng mà, làm người kinh ngạc sự tình phát sinh. Lính đánh thuê duy trì giơ súng tư thế, nhưng thân thể hoàn toàn bất động, phảng phất bị đè xuống phím tạm dừng. Trong mắt của bọn họ né qua thần sắc kinh khủng, miệng mở ra mở muốn nói chuyện, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì phát sinh. Xảy ra chuyện gì? Đi ạ nỗ lực xoay người, lại phát hiện mình cũng không cách nào di động. Hắn thân thể cứng ngắc đến như chạm đá, chỉ có nhãn cầu còn có thể chuyển động, nhìn thấy Hạ Sản trên cổ đùa hộ mệnh chính phát sinh yếu ớt hào quang màu tím. "Hả? Đã quên nói cho ngài." Hạ Sản khẽ bước trước ngực đùa hộ mệnh, giọng nói nhẹ nhàng đến như đang tán gẫu. "Đây là chúng ta chủ nhân kỳ tác. Mười nhận sức mạnh chế tác đặc thù đùa hộ mệnh, có thể để cho trong phạm vi nhất định tất cả mọi người mất đi năng lực hoạt động." Hắn chậm rãi vòng quanh đi ạ xoay quanh, lại như mèo đùa giỡn chuột. Này nguyên bản chính là Tony Sở Tạc chuẩn bị. Dù sao, tên kia có biết bay tấm sắt khôi giáp, không cho hắn nhúc nhích cũng không dễ dàng. Đi ạ chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt phẫn nộ cùng hoảng sợ, thân thể nhưng không thể làm bất luận động tác gì. Hạ Sản vỗ tay một cái. Từ nhà kho trong bóng tối, mười mấy cái hắc ý nhị dạ không tiếng động mà xuất hiện. Bọn họ mang mặt nạ, cầm trong tay cả tạ nạ, di động lúc hầu như không có âm thanh. "Khẽ hẹn các bằng hữu, phiền phức các ngươi." Hạ Sản đối với các nhị dạ gật đầu ra hiệu. Các nhị dạ không có đáp lại, chỉ là yên lặng mà hướng đi những người không thể động đậy lính đánh thuê. 12 cái lính đánh thuê đầu lâu đồng loạt rơi xuống đất, thân thể còn duy trì tư thế cũ, quá vài giây mới ầm ầm ngã xuống. Mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ nhà kho. "A, đi à, muốn giết đảo, muốn chạy trốn, muốn làm bất cứ chuyện gì, nhưng âm thanh kẹt ở trong cổ họng không phát ra được." Mồ hôi lạnh từ trán của hắn lan xuống, nhỏ ở trên đất phát sinh nhẹ nhàng tiếng vang. Máu tanh tình cảnh để vị này giới kinh doanh cáo giả triệt để tan vỡ. Những người hắn bỏ ra nhiều tiền thuê tinh anh, liền như vậy bị xem giết xúc vật như thế cả nạ hầu như không còn. Các nghị giả thu hồi vũ khí, lần nữa biến mất ở trong bóng tối, toàn bộ quá trình không tới 10 giây đồng hồ. Hạ Sản đi tới đi ạ trước mặt, nhìn hắn sợ hãi ánh mắt. "Đừng sợ, Sở Tạn Nghị tiên sinh." Hạ Sản đi tới đi ạ trước mặt, dùng khăn tay xoa xoa nhân tung tóe đến đi ạ trên mặt dòng máu. "Chúng ta sẽ không giết ngài. Ngài đối với chúng ta còn có tác dụng nơi. Hiện tại ngài đồng ý phối hợp chúng ta sao?" Ta phối hợp kế hoạch của các ngươi đi ạ, âm thanh xem muội như thế nhỏ bé. "Rất tốt." Hạ Sản hài lòng gật gù. "Ta liền biết ngươi là một người thông minh." Hắn từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong chứa trong suốt chất lỏng, đây là cường hiệu thuốc an thần, ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ, ngươi liền sẽ ở một cái càng thư thích địa phương. "Chờ đã, ta còn có lời muốn nói đi ạ, muốn dây rủa." Nhưng Hạ Sản đã đem chất lỏng tiêm vào đến cổ của hắn. Đi ạ cảm thấy một trận mãnh liệt mê muội, trước mắt thế giới bắt đầu mơ hồ xoay tròn. "Đừng sợ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy Tony Stark." Hạ Sản âm thanh phảng phất từ chỗ rất xa truyền đến. "Bất quá lần này là ở chúng ta sân nhà." Đi ạ thân thể mềm mại địa ngã trên mặt đất, triệt để mất đi ý thức. Hạ Sản ra hiệu thủ hạ đem đi ạ nâng lên đến mang đi, sau đó quay về không khí nói rằng: "A Lệ Sảng Giờ Dạ nữ sĩ, ngài cảm thấy đến cái này mới đầu làm sao?" Một người mặc áo gió màu đen nữ nhân từ trong bóng tối đi ra, chính là The Hẹn A Lệ Sảng Giờ Dạ. Vẫn tính gọn gàng nhanh chóng. Nàng âm thanh không tình cảm chút nào: "Có điều các ngươi xác định cái kia bùa hộ mệnh đối với ý rồng màn hữu hiệu?" "Đương nhiên." Hạ Sản tự tin địa vỗ lồng ngực, đây là chủ nhân tự mình chế tác, ẩn chứa 10 nhẫn một trong sức mạnh. "Đừng nói ý rồng màn, coi như là thần cũng phải bị hạn chế." A Lệ Sảng Giờ Dạ gật gù, "Vậy liền bắt đầu bước kế tiếp đi. Cho Tony Sở Tạc phát tin tức, liền nói bạn cũ của hắn gặp phải phiền toái. Yên tâm, việc này nhất định sẽ để Tony Sở Tạc biết đến." Hạ Sản sau đó lại móc ra vệ tinh điện thoại, bấm một mã số. "Chủ nhân, kế hoạch tiến hành đến mức rất thuận lợi." Hắn quay về điện thoại cung kính mà nói rằng: "Mồi nhử đã tới tay, cạm bẫy đã bố trí hoàn thành." Đầu bên kia điện thoại truyền đến mện đạ dịn thanh âm trầm thấp: "Rất tốt. Nhớ kỹ, Tony Sở Tạc nhất định phải sống sót. Ta muốn hắn hoàn chỉnh không tổn hao gì quỳ gối trước mặt của ta." "Rõ ràng, chủ nhân." "Mặt khác, hảo hảo lợi dụng ta đưa cho ngươi bùa hộ mệnh. Một khi Tony Sở Tạc rơi vào cạm bẫy, lập tức dùng 10 nhận sức mạnh khống chế hắn, tuyệt không có thể để hắn có bất kỳ cơ hội phản kháng." Cúp điện thoại sau, Hạ Sản nhìn trong kho hàng vũng máu, nhếch miệng lên một vệt cười gằn. "Tony Stark, lần này tuyệt đối sẽ không nhường ngươi chạy trốn." Chương 157, uy hiếp điện thoại. Chương 157, uy hiếp điện thoại thành phố Los Angeles trung tâm, sở tạc lì tật bóng ánh phố kinh doanh. Đèn nghe ông đỏ ở trong màn đêm lập lòe màu sắc sặc sỡ ánh sáng, hai bên đường phố cửa hàng như cũ phi thường náo nhiệt. Tony mang theo một đám kỳ lạ bằng hữu tại đây điều nổi danh phố mua sắm trên đi dạo, thưởng thụ hiếm thấy ung dung thời gian. Hoa, tiệm này quần áo thật là đẹp. A Cụ kề sát ở một nhà xa hoa cửa hàng quần áo tủ kính trước, mắt sáng lên mà nhìn bên trong hoa lệ lễ phục. Tony, chúng ta vào xem một chút đi. Tùy tiện xem, vừa ý cái gì liền mua. Tony hùng hồn địa vung vung tay, đêm nay ta trả nợ. Dạ Mạ Tổ cũng lấy A Kiến đi ở trong đám người, thỉnh thoảng có người qua đường lén lút chụp ảnh. Chiều cao của nàng thực sự quá làm người khác chú ý, rất khó không khiến người ta quan tâm. Con đường này cùng bọn mang ta dạo chơi lần kia như thế, rất náo nhiệt, so với cùng quốc gia chợ còn muốn phồn hoa. A Tọ gì A đứng ở một nhà chocolate cửa hàng độc quyền trước, ánh mắt chuyên chú nghiên cứu các loại tinh mỹ chocolate. Những này điểm tâm ngọt chế tác công nghệ rất tinh tế, nên ăn thật ngon. Đi vào nếm thử đi. Bột ông Tom nói với nàng, ngược lại có người trả nợ. Tom trong ngực bột chậm rãi xoay người, một bộ thỏa mãn dáng vẻ. Dễ gì thì lại bò đến Tom trên đầu, dùng móng đuốt nhỏ chỉ vào một nhà cửa hàng đồ chơi. Các ngươi muốn đi cửa hàng đồ chơi? Bột nhìn một chút cửa tiệm kia, bên trong thật giống có rất nhiều máy móc món đồ chơi. Tiết Chu mang trinh thám mũ, chính đang quan sát trên đường người đi đường. Con đường này chị An cũng không tệ lắm, không có phát hiện khả nghi nhân viên. Bị tật uy ở trên lối đi bộ làm các loại kỳ quái mở rộng động tác, đưa tới người qua đường liếc mắt. Los Angeles buổi tối tràn ngập thanh xuân sức sống. Ngay ở này ấm áp tình cảnh bên trong, Tony điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn nhìn một chút điện báo biểu hiện, là cái số xa lạ. Start. Tony nhận điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một nam nhân xa lạ âm thanh, mang theo giày đặc khẩu âm. Tony Stark. Là ta, ngươi là ai? Tony nhíu mày. Ta là ai không trọng yếu chính là chúng ta có bằng hữu của ngươi. Thanh âm của nam nhân âm lãnh. Tony trong nháy mắt cảnh giác lên, đứng lên đi tới một bên. Bằng hữu gì? Ngươi đang nói cái gì? Đi hạ sản. Ngươi bạn nối khố, sở tạc công nghiệp hội đồng quản trị thành viên. Hạ sản âm thanh lộ ra uy hiếp. Hắn hiện tại ở trong tay chúng ta. Tony sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị. Đi ạ tuy rằng ở về buôn bán cùng hắn có sự bất đồng, nhưng dù sao cũng là phụ thân bạn cũ, từ nhỏ nhìn hắn lớn lên trưởng bối. Các ngươi muốn cái gì? Tony hạ thấp giọng. Rất đơn giản. Đêm nay 11 giờ, Los Angeles cảng số 45 nhà kho. Một mình ngươi đến, không cho mang bất luận người nào, bao quát ngươi tấm sắt khôi giáp. Dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi thật sự bắt được đi ạ? Trong điện thoại truyền đến một trận tiếng huyên áo, sau đó là đi ạ suy yếu âm thanh. Tony là người sao? Bọn họ giết hộ vệ của ta cứu giúp ta đi ạ. Tony nắm chặt điện thoại di động. Hạ sản một lần nữa nhận lấy điện thoại, đã nghe chưa? Bạn cũ của ngươi hiện tại rất cần sự giúp đỡ của ngươi. Nhớ kỹ, một người đến, bằng không hắn phải chết chắc. Tony đứng ở rìa đường, Los Angeles gió đêm thổi rối loạn tóc của hắn. Hắn nhìn điện thoại di động màn hình, biểu cảm trên gương mặt biến ảo không ngừng. Tony, làm sao? Một chú ý tới Tony dị thường, đi tới. Không có gì, chuyện làm ăn. Tony miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười. Các ngươi tiếp tục đi dạo phố, ta có việc cần phải đi xử lý một chút. Địch chú bén nhẹ nhận ra được không đúng. Nó nhảy đến Tony trước mặt, dùng cặp kia sáng sủa mắt nhỏ theo dõi hắn. Người đang nói láo. Vừa mới cái kia điện thoại không phải công tác, là uy hiếp. Cái gì? À, cô nghe được động tĩnh, cũng tiến tới. Ai dám uy hiếp ta nhà giàu phú hảo? Tom tạm thời đình chỉ chảo dẹ gì trò chơi, từ trên thân bột nhảy xuống, chạy đến Tony bên chân, lo lắng miêu một tiếng. Thật sự không có gì. Tony ngồi xổm người xuống sờ sờ Tom đầu. Chỉ là một ít thương mại tranh cãi. Một tỉ mỉ nhìn kỹ Tony vẻ mặt. Thank you biết rõ mạ bèo nội dung vợ kịch xuyên biệt giả. Hắn biết Tony hiện tại đối mặt tuyệt đối không phải cái gì đơn giản thương mại vấn đề. Tony, nếu như có phiền phức lời nói, chúng ta có thể giúp ngươi. Bột trực tiếp nói. Không cần, chúng ta có thể xử lý. Tony đứng lên, ngữ khí kiên quyết. Đây là việc của ta, không muốn liên lụy các ngươi. Dạ Mạ Tô đình chỉ quan sát phố kinh doanh tủ kính bên trong Sony máy chơi game, gánh A Kiến đi tới. Có người muốn đánh nhau sao? À tỏ gì ạ cũng thả xuống sắp vào miệng điểm tâm ngọt, cảnh giác địa nhìn về phía Tony. Sơ tắc tiên sinh, ngài vẻ mặt rất không đúng. Bị tật uy tử trong đám người xông tới đến một bên người. Thanh Xuân trực giác nói cho ta, gặp nguy hiểm đang đến gần. Đều nói rồi không có chuyện gì. Tony ngữ khí có chút nôn nóng. Các ngươi nên vui đùa một chút, nên ăn uống, không cần phải để ý đến ta. Địch Chu nhảy đến bột trên bả vai, hạ thấp giọng nói, hắn tuyệt đối có phiền phức. Hơn nữa là phiền phải lớn. Bột gật gù, sau đó nói với Tony, nếu ngươi không muốn nói, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng nhớ kỹ, bằng hữu chính là dùng để trợ giúp lẫn nhau. Tony nhìn trước mắt cái đám này quan tâm hắn người, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nhưng nghĩ tới trong điện thoại uy hiếp, hắn vẫn lắc đầu một cái. Cảm tạ các ngươi quan tâm, nhưng chuyện này ta phải tự mình xử lý. Tony nhìn đồng hồ tay một chút. Thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà hàng đi. Đoàn người thu thập xong đồ vật, trở về Beverly Hills nhà hàng. 9 giờ tối, nhà hàng trong phòng. Mọi người đều ở từng người trong phòng nghỉ ngơi. Tony nhưng ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, cầm trong tay một ly hịt kỳ, con mắt nhìn chằm chằm rơi ngoài cửa sổ Los Angeles cảnh đêm. Trong đầu của hắn không ngừng hồi tưởng điện thoại leo ba đại á tiếng cầu cứu. Tuy rằng hai người ở thương mại lý niệm trên có bất đồng, nhưng đi ạ dù sao cũng là phụ thân bạn cũ. Từ nhỏ đã xem thúc thúc như thế chăm sóc hắn. Chết tiệt. Tony ực một cái cạn trong ly rượu, đứng lên chuẩn bị rời đi. Đang lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một ông Tom đi vào, Dễ gì nằm nhòi trên bả vai của hắn. Ngủ không được. Muốn ở Tony đối diện ngồi xuống. Ngươi tại sao còn chưa ngủ? Tony hỏi. Tom cùng Dễ gì đều rất lo lắng ngươi. Vuột sờ sờ trong lòng yêu. Chúng nó trực giác rất chuẩn, biết ngươi có phiền phức. Tom từ vuột trong lồng ngực nhảy ra, đi tới Tony trước mặt, dùng đầu sửa sửa hắn chân. Dễ gì cũng từ vuột trên bả vai nhảy xuống, bò đến Tony trên đầu gối. Xem đi, chúng nó đều rất quan tâm ngươi. Vuột nói rằng. Tony, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Giữa bằng hữu không cần ẩn giấu. Tony nhìn trên đùi chuột nhỏ cùng bên chân miêu, trong lòng hàng phòng thủ bắt đầu buông lỏng. Có người bắt cóc đi ạ. Tony cuối cùng mở miệng. Bọn họ muốn ta một người đi cứu hắn. Lúc nào? Ở nơi nào? Vuột lập tức hỏi. Đêm nay 11 giờ, Los Angeles cảng số 45 nhà kho. Tony nhìn đồng hồ tay một chút, còn có nửa giờ. Này rõ ràng là cái cạm bẫy. Vuột nhíu mày. Mục tiêu của đối phương không phải đi ạ, mà là ngươi. Ta biết. Tony cười khổ. Nhưng ta không thể không đi. Đi ạ tuy rằng có lúc rất đáng ghét, nhưng hắn là phụ thân ta bạn cũ. Ta không thể trơ mắt nhìn hắn chết. Tom miêu một tiếng, dùng móng vuốt vô vô Tony tay, biểu thị chính mình đồng ý giúp đỡ. Dễ gì cũng gật gật đầu, làm cái cố lên thủ thế. Vậy thì cùng đi. Vuột đứng lên. Nếu là cạm bẫy, vậy thì cần càng nhiều nhân thủ. Không được. Tony lập tức từ chối. Đối phương nói rồi, nếu như ta mang bất luận người nào đi, liền giết đi ạ. Ta không thể mạo hiểm như vậy. Vậy ngươi định làm như thế nào? An mặc y rồng man khôi giáp quá khứ. Tony lắc đầu, bọn họ cũng cấm chỉ ta mặc khôi giáp. Xem ra đối phương đối với ta hiểu rất rõ. Vuột suy tư một chút, sau đó nói, ta có cái chủ ý. Chương 158, mini nước thuốc chương 158, mini nước thuốc vuột nhìn Tony lo lắng vẻ mặt, vỗ nhẹ nhẹ trong đầu. Ta có cái chủ ý. Vuột nói rằng, để Tom cùng Dẹ gì cùng ngươi cùng đi. Cái gì? Tony trợn mắt lên, ngươi để hai con sủng vật đi bảo vệ ta. Tin tưởng ta, chúng nó so với ngươi tưởng tượng lợi hại hơn nhiều lắm. Vuột nhún nhún vai, mặt khác, ta để Mị Tật Huy, Dạ Mạ Tổ, à tỏ gì ạ ba người ở phía xa bí mật quan sát. Nếu như có ngoài ý muốn, bọn họ sẽ xuất thủ. Tony cúi đầu nhìn một chút bên chân Tom cùng trên đầu gối Dẹ gì, đầy mặt hoài nghi. Ngươi xác định là chúng nó bảo vệ ta, không phải ta bảo vệ chúng nó. Tony chỉ Tom, hơn nữa Tom lớn như vậy, ta không tốt ẩn giấu nó. Dẹ gì đúng là tiểu, có thể tiến vào quần áo túi áo. Tom nghe nói như thế, nhất thời không vui. Nó từ Tony bên chân đứng lên đến, ngẩng đầu miêu một tiếng, hiển nhiên đối với bị nghi ngờ sức chiến đấu cảm thấy bất mãn. Dẹ gì cũng từ Tony trên đầu gối nhảy xuống, quay về Tom làm cái xem ta thủ thế. Cái này dễ thôi. Một vô vô tay. Đang lúc này, Tom đột nhiên từ phía sau móc ra một đống bình bình lon lon. Các loại màu sắc ống nghiệm, cốc chịu nóng, bình thuốc xếp đặt một bàn, còn có mấy cái xem ra liền rất nguy hiểm bốc lên khói xanh lọ chứa. Tony trừng mắt nhìn, nó từ chỗ nào móc ra. Vừa nãy rõ ràng cái gì đều không có phim hoạt hình thế giới cơ bản phát tác. Một bình tĩnh địa giải thích, túi áo không gian, muốn cái gì sẽ có cái đó. Tom đã bắt đầu rồi nó hóa học thí nghiệm. Nó cầm lấy một cái trong suốt ly thủy tinh, sau đó lần lượt từng cái cầm lấy không giống bình thuốc. Đệ nhất bình là chất lỏng màu xanh lam, Tom cẩn thận từng ly từng tí một mà nhỏ ba giọt tiến vào trong ly. Đệ nhị bình là màu đỏ, nhỏ hai giọt. Bình thứ ba là màu vàng, lần này Tom cũng nhiều lắm một ít. Tiếp theo là màu xanh lục, màu tím, màu cam. Tom xem cái thâm niên nhà hóa học như thế, chính xác địa khống chế mỗi loại thuốc liều dùng. Mỗi gia nhập một loại nước thuốc, trong ly màu sắc liền sẽ phát sinh biến hóa. Đầu tiên là màu xanh lam, sau đó biến thành màu tím, tiếp theo là màu xanh lục, cuối cùng biến thành một loại kỳ quái màu cầu vồng. Tony nhìn ra trợn mắt ngoạm mồm, này đây là cái gì nguyên lý? Không muốn dùng khoa học đi tìm hiểu phim hoạt hình thế giới logic. Vuột lắc đầu một cái, ngươi sẽ điên. Tom cầm lấy một cái tiểu cái thìa, ở trong ly quấy lên. Quấy trong quá trình, chất lỏng bắt đầu nổi bong bóng, còn phát sinh sùng 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 âm thanh. Dễ gì ở bên cạnh làm cố lên thủ thế, hiển nhiên đối với Tom hóa học kỹ thuật rất tin tưởng. Tom đình chỉ quấy, giơ chén lên nhìn một chút màu sắc. Chất lỏng hiện tại biến thành trong suốt màu xanh nhạt, xem ra như là một loại nào đó vận động đồ uống. Tom, ngươi xác định cái này phương pháp phối chế không thành vấn đề sao? Vuột hỏi. Tom tự tin địa vỗ vỗ lồng ngực, sau đó giơ chén lên, làm cái cụm ly thủ thế. Chờ đã. Tony vội vàng ngăn cản, ngươi không thể tùy tiện uống không rõ chất lỏng. Vạn nhất có độc làm sao bây giờ? Tom liếc Tony một ánh mắt, trong ánh mắt tràn ngập ngươi kẻ nhân loại này biết cái gì xem thường. Sau đó, nó ngẩng đầu lên, đem trong ly chất lỏng một hơi toàn bộ uống xong. Sung sục sung sục sung sục. Cách. Tom đánh cái vang dội cách, cách trong tiếng còn mang theo màu cầu vồng khói thuốc. Tony sốt sắng mà nhìn chằm chằm Tom, cảm giác thế nào? Có hay không cái gì không khỏe? Tom vừa định đáp lại, thân thể đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Bùm bùm. Một trận thanh âm kỳ quái vang lên, lại như bỏng nổ ở trong nồi nổ tung âm thanh. Tom thân thể bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại. Đầu tiên là tứ chi biến ngắn, sau đó là thân thể nhỏ đi, cuối cùng liền đầu đều thu nhỏ lại. Toàn bộ quá trình không tới 10 giây đồng hồ, nguyên bản mèo to nhỏ Tom, bây giờ trở nên giống như dẹ gì tiểu. Tony cầm triệt để rơi xuống đất. Này sao có thể có chuyện đó? Tony à đúng. Này hoàn toàn trái với chất lượng định luật bảo toàn. Bảo toàn năng lượng định luật. Còn có sở hữu định luật vật lý. Bản mini Tom đứng lên đến, vô vô lông trên người, sau đó đắc ý đối với Tony dơ dơ móng bước. Dễ gì chạy tới, cùng nhỏ đi Tom vỗ tay chúc mừng. Hai thằng nhóc hiện tại to nhỏ nhất trí, xem ra lại như một đôi sinh đôi, chỉ có điều màu sắc khác nhau mà thôi. Hiện tại ngươi có thể đem chúng nó đều cất vào túi áo. Vuột cười nói, hơn nữa tin tưởng ta, chúng nó sức chiến đấu sẽ không bởi vì hình thể nhỏ đi mà yếu bớt. Tony tay run run chỉ vào Mini Tom, này này không khoa học Tony, ngươi ăn mặc phi hành khôi giáp bay đầy trời thời điểm, nghĩ tới khoa học sao? Vốt hỏi ngược lại. Tony há miệng, phát hiện mình không có gì để nói. Tom cùng Dẹ Dị đã bắt đầu thương lượng kế hoạch tác chiến. Dẹ Dị chỉ Tony âu phục túi áo, Tom gật gù, sau đó hai thằng nhóc đồng thời nhảy vào Tony áo trong túi tiền. Chúng nó ở trong túi ta làm cái gì? Tony túi đầu nhìn trước ngực túi áo, chỉ thấy hai cái đầu nhỏ từ trong túi tiền dò ra đến, Tom cùng Dẹ Dị chính đang xì xào bàn tán, thỉnh thoảng còn làm một ít thủ thế. Lập ra kế hoạch tác chiến. Vốt giải thích, tuy rằng bình thường chúng nó đều là đánh nhau, nhưng đối mặt ngoại địch thời điểm, tuyệt đối là tốt nhất hợp tác. Lúc này, cửa phòng mở ra, Bị Tật Uy tinh thần chấn hương địa đi vào. Ta nghe có người muốn đi mạo hiểm. Bị Tật Uy vung vẩy nằm đấm, Thanh Xuân chính là muốn đối mặt khiêu chiến. Ngay lập tức, Giả Mạ Tổ gánh A Kiến đi vào, A Tỏ Di A cũng theo ở phía sau. Vốt nói với chúng ta tình huống. A Tỏ Di A nói rằng, chúng ta sẽ ở trong bóng tối bảo vệ ngươi. Giả Mạ Tổ gật gù, nếu như có người dám làm tổn thương bằng hữu của chúng ta, ta sẽ để bọn họ biết cái gì gọi là tiếng sấm bắt quái. Tony nhìn trước mắt cái đám này kỳ lạ người, lại nhìn đã biến thành bản Mini Tom cùng vẫn rất nhỏ Dẹ Dị, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Được rồi, hắn thở dài một hơi. Ta nghĩ ta không có lựa chọn. Tom cùng Dẹ Dị liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời gật đầu. Tuy rằng chúng nó bình thường đã đả nháo nháo, nhưng ở thời khắc mấu chốt, chúng nó đều là có thể đoàn kết nhất trí. Vậy thì như thế định. Vụt nói rằng, buổi tối ngày mai, ngươi mang theo Tom cùng Dẹ Dị đi đến hẹn. Chúng ta những người khác sẽ ở chỗ tối trợ giúp. Chờ đã, còn có một vấn đề. Tony đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tom lúc nào có thể biến trở về nguyên lai to nhỏ. Tom nghe được vấn đề này, gãi gãi đầu nhỏ, sau đó rôi ra một cái móng vuốt nhỏ, làm cái một thủ thế. Một cách giờ. Tony suy đoán. Tom lắc đầu một cái, lại làm cái một thủ thế. Tom tiếp tục lắc đầu, lần này nó chỉ chính mình, sau đó chỉ Dẹ Dị, cuối cùng làm cái đi ngủ động tác. Ý của nó là, ngủ một giấc liền có thể khôi phục. Dẹ Dị hiếm thấy địa không có đùa cả Tom, mà là giúp nó giải thích. Đương nhiên, lời giải thích của nó phương thức là dùng thủ thế cùng vẻ mặt. Địch chủ đảm nhiệm phiên dịch. Dẹ Dị nói, Tom ý tứ là sáng sớm ngày mai liền có thể biến trở về nguyên lai to nhỏ. Được rồi, chí ít không phải mãi mãi. Tony thở phào nhẹ nhõm. Ngày thứ hai buổi tối, Los Angeles cảng. Gió đêm mang theo nước biển bị mặn thổi qua trống trải bến tàu, xa xa tháp hải đang phát sinh cô độc ánh sáng. Tony ăn mặc một thân màu đen quần áo thể dục, xem ra lại như cái phổ thông thương nhân. Ở hắn ngực trái trong túi, bạn Mini Tom chính cẩn thận từng ly từng tí một mà nhô đầu ra quan sát tình huống xung quanh. Ngực phải trong túi tiền, Dẹ Dị cũng đang làm chuyện giống vậy. Cảm giác thế nào? Tony nhỏ giọng hỏi. Tom dùng móng vuốt nhỏ làm cái ok thủ thế, Dẹ Dị thì lại gật gật đầu. Ở khoảng cách cảng 1 km ở ngoài một căn bỏ đi kiến trúc mái nhà, Mị Tật Uy, Giả Mạ Tổ cùng Ạt Tỏ Dị ạ chính đang quan sát Tony hành động. Mục tiêu đã tới chỉ định vị trí. Giả Mạ Tổ dùng kính viễn vọng quan sát bến tàu tình huống, tạm thời không có phát hiện dị thường. Thanh Xuân trực giác nói cho ta, nguy hiểm sắp đến. Mị Tật Uy làm nóng người, ta đã không thể chờ đợi được nữa, phải bảo vệ Tony. Ạt Tỏ Dị ạ nắm chặt lệch cả ly bùa chuôi kiếm, bất luận gặp phải cái gì kẻ địch, ta đều gặp bảo vệ hắn an toàn. Tony hướng đi số 45 nhà kho. Mỗi một bước đều cẩn thận. Hắn không biết chờ đợi hắn sẽ là cái gì, nhưng hắn biết, vì cứu đi ạ, cái này hiểm nhất định phải mạo. Mà ở trong túi tiền của hắn, hai cái thân ảnh nho nhỏ đang chuẩn bị một hồi khả năng thay đổi tất cả chiến đấu. Chương 159, đi ạ thổ lộ chân tướng chương 159, đi ạ thổ lộ chân tướng Los Angeles cảng, số 45 nhà kho. Tony đứng ở cửa kho hàng, gió biển thổi rối loạn tóc của hắn. To lớn nhà kho ở trong màn đêm có vẻ đặc biệt âm u, chỉ có vài chiếc mờ nhạt ánh đèn ở trong gió đung đưa. Vào đi, sợ tạc tiên sinh. Hạ sản âm thanh từ nhà kho nơi sâu xa truyền đến. Tony hít sâu một hơi, đẩy ra dị sắt cửa sắt đi vào. Trong kho hàng chất đầy thùng đựng hàng, ở dưới ánh đèn lờ mờ phóng ra quỷ dị bóng tối. Hạ sản đứng ở trong kho hàng hương, phía sau theo 5 cái ken dịnh thành viên. Nhìn thấy Tony thật sự một thân một mình đến đây, hơn nữa không có ăn mặc bộ kia mang tính tiêu chí biểu trưng màu vàng đỏ khôi giáp, hạ sản trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Rất tốt, ngươi rất thủ tín dụng. Hạ sản vỗ tay một cái, không có mang bất luận người nào, cũng không có xuyên ngươi tấm sắt món đồ chơi. Đi ạ ở nơi nào? Tony trực tiếp hỏi. Ánh mắt ở trong kho hàng tìm kiếm. Ở Tony trong túi tiền, bản Mini Tom cẩn thận từng ly từng tí một mà nô đầu ra quan sát tình huống. Nó nhìn thấy hạ sản trước ngực cái kia tỏa ra yếu ớt tử quang đùa hộ mệnh, lập tức ý thức được vật này không đơn giản. Tom nhẹ nhàng đụng một cái Dẹ Dị, chỉ đùa hộ mệnh phương hướng. Dẹ Dị cũng nhìn thấy cái kia kỳ quái trang sức phẩm, hai thằng nhóc liếc mắt nhìn nhau, đều cảm giác được khí tức nguy hiểm. Đừng có gấp, sợ tạc tiên sinh. Hạ sản ung dung thong thả mà nói rằng, lại thấy đến bạn cũ của ngươi trước, ta nghĩ trước tiên cùng ngươi tâm sự những cái khác. Ta không có thời gian cùng ngươi phí lời. Tony ngữ khí trở nên thiếu kiên nhẫn, ta đến rồi, hiện tại thả người. Hạ sản cười cận, đối với thủ hạ sau lưng phất phất tay. Hai cái ken dỉnh thành viên từ trong bóng tối tha ra một người, chính là Dia Stan. Dia Âu phục đã nhiều nếp nhăn, tóc ngổn ngang, trên mặt còn có vài đạo vết máu. Hắn bị trói ở trên một chiếc ghế dựa, trong miệng nhét vải, nhìn thấy Tony sau, trong mắt lóe ra vẻ phức tạp. Dia. Tony nhìn thấy bạn cũ thảm trạng, tức giận đi về phía trước một bước. Đừng nóng vội anh hùng cứu mỹ nhân. Hạ sản đưa tay ngăn cản Tony, ở cứu hắn trước, ngươi không muốn biết một ít thú vị chân tướng sao? Cái gì chân tướng? Hạ sản nụ cười trở nên càng vị dị hơn, liên quan với ngươi ở Ả Phạn lần kia nghỉ phép. Tony nhíu mày, ngươi có ý gì? 3 tháng trước, Ả Phạn. Hạ Sản chậm rãi đi dạo. Thiên tài Tony sở tạc đi cho quân đội biểu diễn vũ khí mới, kết quả gặp phải chúng ta Ken dình tập kích, đúng không? Vậy lại như thế nào? Tony cảnh giác điệu hỏi. Ngươi cho rằng đó là một lần ngẫu nhiên tập kích? Hạ Sản dừng bước lại, nhìn Tony. Vẫn là cho là chúng ta chỉ là số may, vừa lúc ở trên đường gặp phải đại danh đỉnh đỉnh Tony sở tạc. Tony trong lòng dâng lên một trận bất an. Ở trong túi tiền của hắn, Tom cùng Dẹ Dì cảm nhận được Tony tâm tình biến hóa, hai thằng nhóc sốt sáng mà nắm chặt quả đấm nhỏ. Chúng ta mặc dù có thể chính xác địa biết ngươi hành trình, mặc dù có thể ở cái kia nơi hoang vu không người ở bố trí phục kích, Hạ Sản dừng lại một chút, thưởng thụ Tony trên mặt càng ngày càng khó coi vẻ mặt. Là bởi vì có người nói cho chúng ta biết. Ai? Tony âm thanh có chút run rẩy. Hạ Sản chuyển hướng đi ạ, sẽ rơi mất trong miệng hắn bài. Nói cho hắn, sợ ta nghỉ tiên sinh. Hạ Sản cười híp mắt nói. Nói cho ngươi cháu ngoan, là ai cho chúng ta tiền, là ai cho chúng ta vũ khí, là ai nói cho chúng ta Tony sở tặng cụ thể hành trình. Đi á nhìn Tony, trong mắt lóe ra một tia hổ thẹn, nhưng rất nhanh liền bị những cái khác tâm tình thay thế được. Là ta. Đi á âm thanh khẳng hàn, là ta liên hệ cái gì. Trong kho hàng trong nháy mắt yên tĩnh lại, chỉ có gió biển thổi quá nhỉ sẻn hút đỉnh âm thanh. Tony trợn mắt lên, không dám tin tưởng chính mình nghe được lời nói. Ngươi đang nói cái gì? Ta nói, là ta sắp xếp lần kia tập kích. Đi á lặp lại một lần, âm thanh càng thêm rõ ràng. Tony cảm giác đầu vù một tiếng, toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn. Cái này từ nhỏ nhìn hắn lớn lên trường bối, người phụ thân này bạn cũ, cái này sở tặc công nghiệp người sáng lập một trong, lại muốn giết chết hắn. Tại sao? Tony âm thanh hầu như là đang run rẩy. Tại sao phải làm như vậy? Đi ạ, ngươi là phụ thân ta bằng hữu, là sở tặc công nghiệp nguyên lão. Không có ngươi, công ty không thể có ngày hôm nay. Tom ở trong túi nhìn thấy Tony vẻ mặt thống khổ, đau lòng địa dùng móng vuốt nhỏ vô vô Tony ngực, nỗ lực cho hắn một ít an ủi. Dễ gì cũng rối ra tay nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa Tony quần áo. Đi á nhìn Tony, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, ngươi thật sự muốn biết tại sao không? Ta nghĩ biết. Tony lớn tiếng hỏi, giữa chúng ta đến cùng có thâm cừu đại hận gì, đáng giá ngươi muốn mạng của ta? Thâm cừu đại hận? Đi á nở nụ cười, không, Tony, giữa chúng ta không có thâm cừu đại hận. Ta có chỉ là đố kỵ. Đúng, đố kỵ. Đi á âm thanh trở nên kích động lên. Ngươi biết không? Phụ thân ngươi Howard là một thiên tài, điểm này ta xưa nay không phủ nhận. Khi ta cùng hắn đồng thời sáng lập sở tạc công nghiệp thời điểm, ta cũng trả giá tất cả. Thời gian của ta, tinh lực của ta, ta thanh xuân. Phụ thân ngươi tín nhiệm ta, nhưng đem tất cả để cho ngươi. Đi ạ trong mắt lập lòe điên cuồng ánh sáng, dựa vào cái gì tất cả mọi người đều chỉ nhớ rõ Howard Stark. Thiên tài nhà phát minh Howard Stark. Vĩ đại nhà khoa học Howard Stark. Không có ai nhớ tới đi ạ Stark làm cái gì. Tony khiếp sợ nhìn trước mắt cái này xa lạ đi ạ. Người này vẫn là hắn nhận thức cái kia hòa ái trưởng buổi sao. Sau đó Howard chết rồi. Đi ạ tiếp tục nói, ta cho rằng, ta rốt cục có thể chứng minh chính mình. Ta cho rằng ta có thể dẫn dắt sở tạc công nghiệp hướng đi càng to lớn hơn huy hoàng, làm cho tất cả mọi người đều biết đi ạ sản giá trị. Hắn dừng lại một chút, nhìn Tony, thế nhưng ngươi lớn rồi. Ngươi so với phụ thân ngươi càng thông minh, càng có thiên phú. Tất cả mọi người nhắc tới sở tạc công nghiệp, nghĩ đến người thứ nhất vĩnh viễn là Tony Stark, không phải đi ạ sản. Vì lẽ đó ngươi liền muốn giết chết ta. Tony trong thanh âm mang theo phẫn nộ cùng thống khổ. Ta chỉ là muốn thứ thuộc về ta. Đi ạ nói. Ta vì sở tạc công nghiệp kính dân một đời, dựa vào cái gì cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Tony nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, trong mắt đã không có nghi hoặc, chỉ có băng lạnh phẫn nộ. Ngươi không chiếm được. Tony âm thanh rất nhẹ, nhưng mỗi cái tự cũng giống như băng truy như thế đâm người. Đi ạ, ta thật thúc thúc, ngươi là sở tạc công nghiệp phó tổng tài, ngươi cầm công ty 15 cổ phần, ngươi ở bệ vợ lì liệu biệt thự, mở ra giá trị ngàn vạn xe thể thao. Cái này gọi là cái gì cũng không chiếm được. Cái kia không phải ta muốn. Đi ạ đột nhiên bạo phát. Ta muốn chính là tán thành. Là tôn trọng. Là làm cho tất cả mọi người biết đi ạ sẵn không phải bất luận người nào lệ thuộc. Vì lẽ đó ngươi liền liên hợp phần tử khủng bố giết ta. Ta cho rằng sau khi ngươi chết, ta liền có thể kế thừa sở tạc công nghiệp, liền có thể chứng minh chính mình. Đi ạ âm thanh từ nhỏ đi. Nhưng là ngươi sống trở về, còn mang theo bộ kia chết tiệt khôi giáp. Tony nắm chặt nắm đấm, khớp ngón tay trắng bệnh. Ở trong túi tiền của hắn, Tom cùng Dẹ Dị có thể cảm nhận được nội tâm hắn phẫn nộ cùng thống khổ. Tom nhỏ giọng miêu một tiếng, nỗ lực an ủi Tony, mà Dẹ Dị thì lại làm cái ôm ấp thủ thế. Ngươi biết ta thống khổ nhất chính là cái gì không? Tony nhìn đi ạ, không phải ngươi muốn giết ta, mà là ta vẫn coi ngươi là tác gia người. Ở phụ thân ta chết rồi, ngươi chính là người mà ta tín nhiệm nhất một trong. Đi ạ cúi đầu, không có đáp lại. Được rồi, Onu hí xem được rồi. Hạ Sản vỗ vỗ tay, hiện tại nên nói chuyện chính sự. Tony Stark, bạn cũ của ngươi đã vô dụng, nhưng ngươi đối với chúng ta tới nói còn rất có giá trị. Tony chuyển hướng Hạ Sản, các ngươi muốn cái gì? Đi theo chúng ta. Hạ Sản lấy ra trước ngực đùa hộ mệnh, hào quang màu tím bắt đầu trở nên càng thêm sáng sủa, chủ nhân của chúng ta muốn gặp gỡ ngươi. Đang lúc này, Tony cảm giác thân thể bắt đầu trở nên cứng ngắc. Từ chân bắt đầu, một luồng kỳ quái sức mạnh chính đang hạn chế hành động của hắn. Đây là cái gì? Tony giấy rủa muốn di động, nhưng thân thể lại như bị vô hình dây thừng trói chặt như thế. Mười nhận sức mạnh. Hạ Sản đắc ý cười nói, cái này đùa hộ mệnh có thể cho ngươi không thể động đậy. Đừng nghĩ phản kháng, coi như là ngươi trẻ tợ lạ sở cũng đúng phó không được loại sức mạnh này. ở Tony trong túi tiền, Tom cùng Rẹ Dị cũng cảm nhận được cái kia cố kỳ quái sức mạnh. Nhưng kỳ quái chính là, nguồn sức mạnh này đối với chúng nó ảnh hưởng rất nhỏ, khả năng là bởi vì chúng nó hình thể quá nhỏ, cũng khả năng là bởi vì phim hoạt hình thế giới quy tắc cùng hiện thực không giống. Tom nhìn một chút Rẹ Dị, hai thằng nhóc ăn ý gật gật đầu. Là thời điểm bày ra thực lực chân chính. Chương 160, cự thú chương 160, cự thú ngay ở hạ sản đắc ý biểu diễn đùa hộ mệnh uy lúc, Tony trong túi tiền chuyển đến nhẹ nhàng tiếng vang. Tom từ ngực trái trong túi cẩn thận từng ly từng tí một mà thò đầu ra, quan sát một hồi tình huống xung quanh. Nó nhìn thấy Tony đã bị cái kia kỳ quái màu tím đùa hộ mệnh khống chế lại, thân thể cứng ngắc đến như pho tượng như thế. Tom quay đầu nhìn hướng về phải trong túi tiền Rẹ Dị, hai thằng nhóc liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu tình huống bây giờ nghiêm trọng đến mức nào. Tom lại lần nữa từ phía sau móc ra một đống bình bình lon lon. Lần này hắn lấy ra chính là hai cái nho nhỏ ống nghiệm, bên trong chứa chất lỏng màu vàng nóng, ở dưới ánh đèn lờ mờ sáng lên lấp loá. Rẹ Dị nhìn thấy Tom trong tay nước thuốc, lập tức rõ ràng ý đồ của hắn. Hai thằng nhóc ở bình thường truy đuổi trong đêm, thường thường gặp dùng đến các loại kỳ quái nói cụ, loại này biến khổng lồ nước thuốc cũng là Tom phòng vật phẩm một trong. Tom đem bên trong một cái ống nghiệm đưa cho Rẹ Dị, sau đó giơ lên trong tay mình cái kia một cái. Hai thằng nhóc liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu. Sùng sục sùng sục. Tom cùng Rẹ Dị đồng thời ngẩng đầu lên, đem ống nghiệm bên trong chất lỏng màu vàng nóng uống một hơi cạn sạch. Tom, Rẹ Dị. Tony nhìn thấy hai thằng nhóc từ trong túi tiền nhảy ra, lo lắng hô: "Mau trở lại trong túi tiền đi, nơi này rất nguy hiểm." Hạ Sản nhìn thấy hai con chuột nhỏ từ Tony trong túi tiền đụng tới, không nhịn được nở nụ cười. "Ha ha ha. Tony sợ ta, ngươi thời điểm như thế này còn có tâm tư mang sủng vật." Hạ Sản rêu cợt nói: "Hai con chuột có thể làm cái gì? Cho chúng ta biểu diễn tạp kỹ sao?" Cái khác Ken Dĩnh thành viên cũng theo nở nụ cười, hoàn toàn không đem hai người này con vật nhỏ coi là chuyện to tát. Thế nhưng, bọn họ rất nhanh sẽ không cười nổi. Ầm ầm ầm. Một trận thanh âm kỳ quái vang lên, mặt đất bắt đầu khẽ chấn động. Tom cùng Rẹ Dị thân thể bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Đầu tiên là tứ chi bắt đầu kéo dài, sau đó là thân thể không ngừng bành trướng, lại như thổi phồng bóng như thế nhanh chóng lớn lên. Cái quỷ gì? Hạ Sản trợn mắt lên, nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin. 3 giây đồng hồ, Tom cùng Rẹ Dị từ bàn tay to nhỏ biến thành bóng rổ to nhỏ. 5 giây, chúng nó đã có thành niên người cao như vậy. 10 giây đồng hồ, chúng nó đỉnh đầu đã đụng tới nhà kho trần nhà. 15 giây sau, biến khổng lồ quá trình rốt cục đình chỉ. Hiện tại đứng ở trong kho hàng là hai cái thân cao vượt qua 10 mét quái vật khổng lồ. Tom biến thành một con to lớn màu trắng xanh mèo, mà Rẹ Dị nhưng là một con to lớn màu nâu con chuột. Nhà kho trần nhà đối với chúng nó tới nói quá thấp, Tom không thể không khom người mới có thể đứng ở bên trong. Nó đuôi nhẹ nhàng lay động, liền đánh ngã vài cái thùng đựng hàng. Ta trời ạ, Tony tuy rằng thân thể không thể động đậy, nhưng con mắt còn có thể chuyển động. Nhìn thấy biến khổng lồ Tom cùng Rẹ Dị, cằm của hắn suýt chút nữa rơi xuống đất. Hạ Sản cùng cái khác Ken Dĩnh thành viên đều choáng váng. Bọn họ ngơ ngác mà nhìn trước mắt hai người này cự thú, đại não hoàn toàn không có cách nào lý giải vừa nãy phát sinh cái gì. Này cái này không thể nào. Hạ Sản run rẩy giơ lên trước ngực đùa hộ mệnh. Đây là làm thế nào đến? Phía trên thế giới này chẳng lẽ còn có thể sánh vai mười nhẫn sức mạnh sao? To lớn Tom túi đầu nhìn Hạ Sản, trong mắt lóe ra một tia trêu tức ánh sáng. Nó hé miệng, phát sinh một tiếng đinh thái nhức óc miêu. Miêu. To lớn tiếng mèo kêu ở trong kho hàng vang vọng, chấn động đến mức nỉ sẹn hút đỉnh đều đang run rẩy. Mấy cái Ken Dĩnh thành viên bị thanh âm này chấn động đến mức che lỗ tai. Rẹ Dị cũng không cam lòng yếu thế, phát sinh một tiếng to lớn chít chít thanh. Tuy rằng âm thanh rất sắc bén, nhưng âm lượng to lớn, nghe tới lại như phòng không cảnh báo như thế. Hạ Sản phục hồi tinh thần lại, lập tức giơ lên bùa hộ mệnh nhắm ngay Tom cùng Rẹ Dị. Hào quang màu tím trở nên càng thêm sáng sủa, cái kia cô kỳ quái sức mạnh lại lần nữa dâng tới hai cái cự thú. Thế nhưng, cái gì đều không có phát sinh. Tom cùng Rẹ Dị hoàn toàn không bị bùa hộ mệnh ảnh hưởng, chúng nó như cũ có thể tự do hoạt động. Làm sao có khả năng? Hạ Sản không dám tin tưởng mà nhìn bùa hộ mệnh. Đây là mười nhẫn sức mạnh, không có bất cứ sinh vật nào có thể chống lại. To lớn Rẹ Dị ngẹo cổ nhìn một chút Hạ Sản, sau đó làm cái bị thủ thế, vẻ mặt tràn đầy trào phúng. Giết chúng nó! Hạ Sản điên cuồng mà hô to. Tất cả mọi người cùng tiến lên, giết hai người này quái vật. Ken Dĩnh các thành viên dồn dập móc ra vũ khí, AK-47 tiếng súng ở trong kho hàng văng lên. Viên đạn đánh vào Tom cùng Rẹ Dị trên người, lại như hạt mưa đánh vào cao su trên như thế, hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả nào. Tom cúi đầu nhìn một chút trên người viên đạn, sau đó dùng móng vuốt nhẹ nhàng bắn ra, viên đạn lại như đạn trâu như thế bay trở lại. Cùng lúc đó, từ nhà kho trong bóng tối, mười mấy cái the hẹn tinh anh nhị dạ không tiếng động mà xuất hiện. Bọn họ cầm trong tay katana, nỗ lực từ Tom cùng Rẹ Dị mắt cá chân nơi phát động tấn công. Thế nhưng, sự công kích của bọn họ đối với hai cái cự thú tới nói lại như mỗi cắn như thế. Tom cảm giác được bên chân có món đồ gì đang gãi ngứa, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện là một đám tiểu nhân đang dùng cây tăm đâm chân của mình. Tom phát sinh một tiếng nghi hoặc tiếng kêu, sau đó nhẹ nhàng nâng lên một cái móng vuốt, muốn nhìn rõ ràng những vật nhỏ này là cái gì. Liên này một cái động tác đơn giản, liền đem hai cái nỉ dạ giẫm thành bánh thịt. Rẹ Dị nhìn thấy Tom động tác, cũng muốn tham dự vào. Nó duỗi ra một con to lớn móng vuốt, nhẹ nhàng điều khiển chạm đất trên nhân loại, lại như đang vui đùa một chút cụ như thế. A a a. Mấy cái Ken Dĩnh thành viên bị Rẹ Dị móng vuốt bắt đến trên đất lăn qua lăn lại, hoảng sợ rít gào lên. Hạ Sản nhìn trước mắt hỗn loạn tình cảnh, triệt để hoảng rồi. Hắn xoay người muốn chạy trốn, nhưng Tom đuôi nhẹ nhàng quét qua, lại như quét rác như thế đem hắn cùng cái khác Ken Dĩnh thành viên toàn bộ quét bay. Ầm, ầm, ầm. mười mấy người đánh vào nhà kho tấm sắt trên tường, phát sinh nặng nề tiếng va chạm. Có mấy cái xui xẻo ra hỏa trực tiếp va mặc vào vách tường, bay đến bên ngoài bến tàu trên. Hạ Sản từ trên mặt đất khó khăn bò lên, khóe miệng đang chảy máu. Hắn nhìn trước mắt hai người này cự thú, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cái này không thể nào, cái này không thể nào, hắn tự lẩm bẩm. Chủ nhân cho ta đùa hộ mệnh là vô địch, làm sao có khả năng đối phó không được hai con chuột. Tom nghe được Hạ Sản lời nói, mất hứng miêu một tiếng. Nó chỉ chính mình, sau đó lắc lắc đầu, biểu thị chính mình không phải con chuột, là miêu. Dễ gì thì lại làm cái ok thủ thế, biểu thị mình quả thật là con chuột, hơn nữa là một con rất lợi hại con chuột. Hai cái cự thú trong lúc đó loại này hàng ngày chuyển động cùng nhau, tại đây loại căng thẳng chiến đấu trong hoàn cảnh có vẻ đặc biệt gây cười. Tony tuy rằng vẫn là không thể động đậy, nhưng nhìn thấy Tom cùng Dễ gì dễ dàng giải quyết kẻ địch, lại đột nhiên rõ ràng tại sao buộc để cho mình mang tới hai thằng nhóc này. Ở khoảng cách cảng 1 km ở ngoài bỏ đi kiến trúc mái nhà, Mị Tật Huy, Dã Mạ Tổ cùng Át Tỏ Dị Ạ chính đang quan sát tình hình trận chiến. Ta Thanh Xuân Chi Nhãn không có nhìn lầm chứ? Mị Tật Huy rủi rủi con mắt. Cái kia hai con động vật nhỏ biến thành cự thú, sát thực lớn lên. Dã Mạ Tổ để ống dòng xuống, trong giọng nói mang theo kinh ngạc. Hơn nữa nhìn lên sức chiến đấu rất mạnh. Át Tỏ Dị Ạ nắm mệt cả ly bữa chua kiếm, tuy rằng không quá lý giải phát sinh cái gì, nhưng hai vị, nơi đó rõ ràng phát sinh dị động, chúng ta nên hành động rồi. Ba người lập tức thu thập xong, hướng về nhà kho mà tới. Trong kho hàng, chiến đấu đã tiếp cận kết thúc. Còn lại mấy cái Ken Dìm thành viên cùng The Hẹn Nhị Dạ đều trốn ở thùng đựng hàng mặt sau, không dám trở ra công kích. Tom cùng Dẹ Di liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời gật gật đầu. Bọn họ quyết định cho cuộc chiến đấu này họa cái dấu chấm tròn. Tom hít sâu một hơi, sau đó hé miệng, phát sinh một tiếng rung trời động địa tiếng mèo kêu. Miêu. Tiếng này mèo kêu lại như sóng âm công kích như thế, chấn động đến mức toàn bộ nhà kho đều đang run rẩy. Pha lê toàn bộ vỡ vụn, tấm sắt vách tường cũng xuất hiện vết nứt. Dẹ Di cũng không cam lòng yếu thế, phát sinh một tiếng sắc bén chít chít thanh. Hai cái cự thú tiếng kêu hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một loại đáng sợ xì dịn xung kích. Còn lại kẻ địch toàn bộ bị chấn động ngất đi, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Hạ Sản bưng lỗ tai, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Hắn đùa hộ mệnh tại đây loại xì dịn trùng kích vào, dĩ nhiên xuất hiện vết rạn nứt. Khốn nạn, không thể. Hạ Sản tuyệt vọng mà nhìn trước ngực đùa hộ mệnh. Chủ nhân sức mạnh làm sao sẽ lời còn chưa nói hết, đùa hộ mệnh liền triệt để vỡ vụn. Hào quang màu tím trong nháy mắt tiêu tan, cái kia cố khống chế Tony sức mạnh cũng biến mất theo. Tony cảm giác thân thể trọng tân khôi phục tự do, lập tức hoạt động một chút tay chân. Quá tốt rồi. Tony nhìn trước mắt hai cái cự thú, trên mặt lộ ra cảm kích đủ cười. Tom, Dẹ Di, các ngươi quá lợi hại. To lớn Tom cùng Dẹ Di nghe được Tony khích lệ, đều lộ ra tuyệt vời ý vẻ mặt. Chúng nó lẫn nhau vỗ tay chúc mừng, to lớn móng nuốt vỗ vào đồng thời phát sinh như tiếng sấm tiếng vang. Chương 161, Y A Mị Rồng Màn chương 161, Y A Mị Rồng Màn. Tom cùng Dẹ Di nước thuốc hiệu quả bắt đầu tiêu tan, thân thể khổng lồ từ từ bắt đầu thu nhỏ lại thời điểm, nhà kho truyền ra ngoài đến rồi tiếng bước chân rồn rập. Mị Tật Uy người đầu tiên xông vào nhà kho, nhìn thấy đầy đất tàn tạ cùng hôn mê kẻ địch, lập tức bày ra chiến đấu tư thế. Thanh Xuân sức mạnh đến muộn sao? Mị Tật Uy ngắm nhìn một phía, kẻ địch đều bị giải quyết. Dã Mạ Tổ gánh A Kiến theo sát phía sau, nhìn thấy chính đang thu nhỏ lại Tom cùng Dẹ Di, trong mắt lóe ra kinh ngạc. Vừa nãy cái kia hai cái cự thú quả nhiên là Tom cùng Dẹ Di, cũng là các ngươi có như vậy thao tác. À Tỏ Dị ạ nắm mệt cả ly bữa đi bảo, cảnh giác địa quan sát tình huống xung quanh. Khi nàng nhìn thấy Tony bình yên vô sự địa đứng ở nơi đó lúc, mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra nơi này đã không cần chúng ta hỗ trợ. Lúc này Tom cùng Dẹ Di đã khôi phục lại bình thường to nhỏ, hai thằng nhóc có chút mỏi mệt ngồi dưới đất, lẫn nhau vỗ bả vai của đối phương, hiển nhiên đối với vừa rồi biểu hiện rất hài lòng. Tony đi tới, ngồi xổm người xuống khẽ vuốt hai thằng nhóc đầu. Cảm tạ các ngươi. Tony âm thanh có chút khàn khàn, nếu như không có các ngươi, ta khả năng thật sự không về được. Tom miêu một tiếng, dùng móng vuốt vô Tony tay, biểu thị này không có gì ghê gớm. Dẹ Di cũng gật gật đầu, làm cái bằng hữu liền nên trợ giúp lẫn nhau thủ thế. Tony, ngươi không sao chứ? Bị Tật Huy thân thiết hỏi. Vừa nãy phát sinh cái gì? Tony nhìn một chút nằm trên đất đi ạ, biểu cảm trên gương mặt phức tạp khó tả. Một ít ta nhất định phải đối mặt chân tướng. Hắn lấy ra điện thoại di động, bấm Los Angeles đồn cảnh sát điện thoại. Ta là Tony Stark. Los Angeles cảng số 45 nhà kho, nơi này có một đám phần tử khủng bố cùng kẻ phản bội cần các ngươi đến xử lý. Cúp điện thoại sau, Tony đi tới đi ạ trước mặt. Cái này đã từng trưởng bối lúc này đã tỉnh rồi, chính suy nhược mà tựa ở trên tường. Ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Đi ạ nhìn Tony, trong mắt còn lưu lại cuối cùng một tia hy vọng. Ta không có lựa chọn nào khác. Tony âm thanh rất bình tĩnh, ngươi lựa chọn phản bội, liền muốn gánh chịu hậu quả. Đi ạ nhắm mắt lại, không tiếp tục nói nữa. Xe cảnh sát tiếng sáo trúc rất nhanh sẽ vang lên, mười mấy chiếc xe cảnh sát cùng một chiếc xe cứu thương đứng ở nhà kho ở ngoài. Các cảnh sát xuống tới, bắt đầu bắt hôn mê Ken Dìm thành viên cùng The Hẹn Nhị Dạ. Làm cảnh sát phải cho đi ạ mang theo còng tay lúc, cái này đã từng thương mại bá chủ nhìn Tony một lần cuối cùng. Tony, ta chưa từng có hối hận quá cùng phụ thân ngươi đồng thời sáng lập sở tạc công nghiệp. Ta chỉ là ta biết. Tony đánh gây hắn. Nhưng này không thể trở thành người sát hại vô tội lý do. Đi ạ bị mang đi, Hạ Sản cùng những tội phạm khác cũng bị áp lên xe cảnh sát. Toàn bộ bến tàu lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn dư lại gió biển thổi qua âm thanh. Đi thôi. Tony đối với mọi người nói, nên trở về nhà hàng. Trở lại bệ vợ lì hưu nhà hàng lúc, đã là 3 giờ sáng. Mọi người đều rất mệt mỏi, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Nhưng Tony nhưng ngồi ở trong phòng khách, trong tay cầm một ly hít kỳ, ánh mắt trống rỗng mà nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm. Tom cùng Rẹ Dị không hề rời đi, chúng nó lặng lặng mà ngồi ở Tony bên người, làm bạn gái này mới vừa trải qua nhân sinh đả kích nặng nề bằng hữu. Các ngươi nói, ta làm đúng sao? Tony đối với hai thằng nhóc nói rằng. Tom nhìn một chút Tony, sau đó kiên định địa điểm gật đầu. Rẹ Dị cũng làm cái chính nghĩa thủ thế, biểu thị Tony lựa chọn là chính xác. Cảm tạ. Tony nở nụ cười, đây là đêm nay hắn lần thứ nhất chân chính nụ cười. Sáng ngày thứ hai, sở tạc công nghiệp tổng bộ. Toàn bộ Los Angeles truyền thông đều tụ tập ở đây, vô số máy quay phim cùng mịp rộ phồn nhắm ngay mục giảng. Tony ăn mặc một thân thẳng tắp Âu phục, đứng ở phía sau đài chuẩn bị sắp đến buổi họp báo tin tức. Căng thẳng sao? Điểm tờ đi tới bên cạnh hắn, thu dọn hắn cả bạn. Có một chút. Tony thừa nhận nói, nhưng đây là ta chuyện phải làm. Ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Rhodes cũng đi tới, một khi công khai thân phận, cuộc sống của ngươi liền cũng sẽ không bao giờ bình tĩnh. Bình tĩnh? Tony cười khổ, ta sinh hoạt lúc nào bình tĩnh quá. Ở hội trường bên trong góc, vụt mang theo hắn đoàn đội lặng lặng mà ngồi. Tom cùng Rẹ Dị nằm nhòi trên đùi của hắn, tò mò nhìn tất cả xung quanh. À tỏ gì ạ ưu nhã ngồi ở trên ghế, bị tất huyết nhưng là lạ kỳ yên tĩnh ở lại chính mình chỗ ngồi, dạ mạ tổ gánh á kiến tựa ở bên tường. Địch chú mang nho nhỏ phóng viên mũ, cầm một cái mini bút ghi âm, nghiêm túc chuẩn bị ghi chép này lịch sử tính một khắc. Các vị phóng viên bằng hữu, người dẫn chương trình em thanh vang lên, hiện tại cho mời Tony sở tạc tiên sinh. Tony hít sâu một hơi, đi tới bục giảng. Vô số đèn flash bắt đầu lấp lóe, các ký giả vấn đề thanh liên tiếp. Sở tạc tiên sinh, liên quan với tối hôm qua cảng sự kiện, ngài có cái gì muốn nói sao? Sở tạc tiên sinh, đồn đại nói ngài thúc thúc đi ạ sản kẻ khả nghi khủng bố chủ nghĩa hoạt động, đây là có thật không? Xin hỏi ý rồng man đến cùng là ai? Tony giơ tay lên, ra hiệu mọi người im lặng. Hội trường từ từ yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều đang đợi hắn trả lời. Tony liếc mắt nhìn dưới đài đẹp tợ cùng Rhodes, lại nhìn một chút bên trong góc buột và người. Tom đối với hắn làm cái cố lên thủ thế, dễ gì cũng dựng thẳng lên ngón út biểu thị chống đỡ. Liên quan với chuyện tối ngày hôm qua kiện, ta chỉ có thể nói chính nghĩa được mở rộng. Tony mở miệng nói, cho tới ta thúc thúc đi ạ sản. Hắn xác thực kẻ khả nghi nhiều hạng nghiêm trọng phạm tội, bao quát cùng khủng bố tổ chức cấu kết. Dưới đài các ký giả bắt đầu xì xào bàn tán, tin tức này đối với bọn họ tới nói quá chấn động. Thế nhưng ngày hôm nay, ta muốn nói không phải những thứ này. Tony âm thanh trở nên kiên định hơn, ta muốn nói chính là liên quan với ý rồng màn thân phận. Toàn bộ hội trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nín thở. Tony nhìn dưới đài lít nha lít nhít máy thu hình, biết giờ khắc này toàn thế giới đều đang chăm chú hắn. Hắn nhớ tới ở ạp phản trong sơn động những ngày đó, nhớ tới cách xa ở New York dìn sèn bác sĩ lời khuyên, nhớ tới tối hôm qua đi ạ phản bội, nhớ tới Tom cùng Rẹ Dị vì cứu hắn mà biến thành cự thú tình cảnh. Có người nói, ý rồng man là chính phủ vũ khí bí mật. Tony tiếp tục nói. Có người nói, hắn là một cái nào đó tổ chức thần bí thành viên. Còn có người nói, hắn căn bản không tồn tại, chỉ là một cái truyền thuyết. Dưới đài các ký giả sốt sắng mà chờ đợi đáp án. Tony khẽ mỉm cười, đó là một loại giải thoát nụ cười. Nhưng sự thực rất đơn giản. Hắn dừng lại một chút, liếc mắt nhìn các bằng hữu bên cạnh, sau đó quay về toàn thế giới nói ra câu kia đem thay đổi tất cả lời nói, "I am the man." Toàn bộ hội trường trong nháy mắt bùng nổ ra thanh âm điếc tai nhức óc, vô số đèn flash điên cuồng lấp lóe, các ký giả kích động hô to vấn đề. Ở trong góc, Bốt mỉm cười gật đầu. Tom cùng Rẹ Dị hưng phấn buông ngóng lướt, vì là Tony dũng khí ủng hộ. Bánh xe lịch sử bắt đầu chuyển động, một thời đại mới sắp bắt đầu. Chương 162, Tony lễ vật chương 162, Tony lễ vật I am the man. Câu nói này dường như tập trung vào bình tĩnh mặt hồ đá tảng, trong nháy mắt ở toàn thế giới nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc trong 24 giờ, Tony sở tạc danh tự này xuất hiện ở trên trái đất mỗi một cái có mạng lưới tín hiệu địa phương. Từ New York quảng trường thời đại to lớn màn hình lép mạc, đến Đông Kinh đầu đường cửa hàng tạp hóa TV, lại tới London trạm tàu điện ngầm báo chí đầu đề, toàn thế giới cũng đang thảo luận cái này tự buộc thân phận siêu anh hùng. CNN người dẫn chương trình kích động quay về màn ảnh nói, đây là trong lịch sử nhân loại một cái vĩ đại thời đại đến. BBC bình luận viên thì lại phân tích nói, sở tạc tiên sinh cử động đem hoàn toàn thay đổi thế giới cách cục, chính phủ các nước nhất định phải một lần nữa ước định chính mình quân sự chiến lược. Liền ngay cả luôn luôn nghiêm túc The Wall Street Journal cũng ở đầu bản đăng Tony ăn mặc áo giáp bức ảnh, tiêu đề viết, sắt thép thời đại đến. Mà ở giới kinh doanh, phản ứng càng thêm kịch liệt. Chúng ta phải cùng sở tạc công nghiệp thành lập quan hệ hợp tác. Một vị Nhật Bản xí nghiệp ra ở hội đồng quản trị trên kích động bố bản. Cái kia lò phản ứng kỹ thuật đem hoàn toàn thay đổi nguồn năng lượng ngành nghề. Lập tức liên hệ sở tạc công nghiệp bộ công thương môn. Nước Đức một nhà ô tô nhà sản xuất CEO truyền đạt khẩn cấp chỉ lệnh. Nếu như có thể đem loại kia kỹ thuật ứng dụng đến xe điện trên, chúng ta đồng ý ra 100 tỷ đô la Mỹ mua lò phản ứng kỹ thuật quyền sử dụng. Saudi Arabia ông trùm dầu mỏ môn khẩn cấp tổ chức hội nghị. Chính phủ các nước phản ứng càng thêm phức tạp. Có muốn mời chào, có muốn quản chế, còn có muốn phục chế cái này kỹ thuật. Nhưng Tony đối với những này đều không thèm để ý, hắn giờ phút này đang đứng ở sở tạc công nghiệp lòng đất trong phòng thí nghiệm, chuyên chú điều chỉnh thử hai cái loại nhỏ trang bị. Giáp vị, năng lượng phát ra ổn định sao? Hoàn toàn ổn định, thiên sinh. Căn cứ Tom cùng Rẹ Dị hình thể số liệu, ta đã đem năng lượng phát ra điều chỉnh đến thích hợp nhất trình độ. Tony hài lòng gật đầu. Này hai bộ bản mini mác áo giáp là hắn bắt kịp qua đêm chế, chuyên môn vì là hai thằng nhóc Donnie đóng giày. Cân nhắc đến chúng nó thể chất đặc thù cùng phim hoạt hình thế giới vật lý quy tắc, Tony ở thiết kế lúc làm rất nhiều đặc thù điều chỉnh. Nhớ tới đang thiết giáp trên có khắc trên tên. Tony cầm lấy điêu khắc bút, ở hai bộ áo giáp nơi ngực phân biệt trước mắt, khắc xuống Tom số 1 cùng Rẹ Dị số 1. Sau 3 ngày, Los Angeles sân bay quốc tế. Một đoàn người chuẩn bị leo lên trở về New York máy bay tư nhân. Mấy ngày nay Los Angeles lữ trình đối với mỗi người tới nói đều là khó quên trải qua. Thật không nỡ rời đi nơi này a. A cuống một đống lớn mua sắm túi, trong mắt tràn đầy không muốn. Los Angeles ánh mặt trời, bãi cát, còn có những người xoái ca xoái ca. A tỏ gì à nghi hoặc mà nhìn nàng. Ngươi không phải nói muốn chuyên tâm làm nữ thần sao? Làm nữ thần cũng không trở ngại thưởng thức sự vật tốt đẹp mà. A cú lẽ thẳng khí hùng mà nói. Bị tật huy gánh một cái to lớn dương hành lý, bên trong chứa đầy các loại tập thể hình thiết bị. Los Angeles phòng tập thể hình thực sự là quá tuyệt. Thanh xuân mồ hôi ở nơi đó được tốt nhất tùy ý. Dạ mạ tổ thì lại ôm A Kiến, xem ra có chút hề mại. Mấy ngày nay nàng vẫn ở cùng tiệp chủ chơi chiến đấu cho chơi, kết quả bị cái con này uy cao chuột điện ngược khéo léo không xong ra. Lần sau ta nhất định phải thắng ngươi. Dạ mạ tổ quay về mang kính râm, một mặt đắc ý tiệp chủ nói rằng. Món ăn liền nhiều luyện. Tiệp chủ khoát tay áo một cái, biểu thị luôn sẵn sàng tiếp đón. Tony tự mình đến sân bay tiễn đưa, cầm trong tay hai cái tinh xảo quà tặng hộp. Tom, dễ gì, tới đây một chút. Tony ngồi xổm người xuống, đem quà tặng hộp đưa cho hai thằng nhóc. Đây là cho các ngươi tạ lễ, nhớ kỹ, về nhà lại mở ra. Tom cùng dễ gì tò mò tiếp nhận quà tặng hộp, tuy rằng rất muốn lập tức mở ra nhìn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Tony, cảm tạ ngươi mấy ngày này chiêu đãi. Vuốt cùng Tony nắm tay cáo biệt. Nếu như có nhu cầu gì hỗ trợ, bất cứ lúc nào liên hệ chúng ta. Ta hiểu rồi. Tony cười nói. Mặt khác, nếu như các ngươi muốn trở lại Los Angeles chơi, ta bất cứ lúc nào hoan nghênh. Máy bay cất cánh sau, Aku nằm nhòi bên cửa sổ nhìn càng ngày càng nhỏ Los Angeles, cảm khái nói, thật hy vọng có thể thường xuyên đến nơi này chơi à. Chờ ngươi tín đồ nhiều một chút, kiếm được tiền là có thể thường xuyên đến. Vốn không chút lưu tình địa đâm thủng nàng ảo tưởng. Ô ô ô, vốn ngươi thực sự là quá hiện thực. Aku ôm đầu khóc giống. Sau mấy tiếng, New York, một trang viên. Khi mọi người đẩy ra trang viên cổng lớn lúc, phát hiện bên trong trống rỗng, rồi không thấy bóng dáng. Tên kia sẽ không là chạy trốn chứ? Aku nhìn chung quanh. Vốn đi tới phòng khách, nhìn thấy trên khay trà bày đặt một tờ giấy. Cầm lấy đến vừa nhìn, mặt trên dùng sổ cái kia chữ viết rồng bay phượng múa viết, chủ nhân, ta đi tìm rèn. Trang viên hết thảy đều rất an toàn, xin yên tâm. Ngài trung thực người hầu sổ xem ra thần sấm điện hạ chính đang hưởng thụ hắn yêu đương thời gian đây. Vốn cười lắc đầu một cái, đem tờ giấy thả lại chỗ cũ. Quên đi, để hắn đi thôi. Người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương là bình thường. Ồ, vốn ngươi lúc nào trở nên như thế hiểu ý? À, cô kinh ngạc nhìn hắn. Ta vẫn luôn rất hiểu ý được không? Vốn tức giận nói. Tom cùng Rẹ Dị đã không thể chờ đợi được nữa mà chạy đến trên ghế sofa, bắt đầu phá Tony đưa cho bọn họ lễ vật. Mao mao mao. Tom hưng phấn tê, móng vuốt nhỏ nhanh chóng xé ra giấy bọc. Chít chít chi. Rẹ Dị cũng không cam lòng yếu thế, động tác so với Tom còn nhanh hơn. Đóng gói hộp mở ra trong máy mắt, hai đạo hào quang màu đỏ ánh vàng bay ra. Nương theo máy móc vận chuyển âm thanh, hai bộ bản mini áo giáp từ trong hộp bay ra, bắt đầu tự động vì là Tom cùng Rẹ Dị mặc. Trời ơi. À, cô trợn mắt lên. Đây là cái gì? Tom cảm giác mình thân thể bị một tầng lạnh lẽo kim loại bao khỏa. Nhưng kỳ quái chính là không một chút nào trầm trọng, trái lại có loại mềm mại cảm giác. Chiến giáp hoàn mỹ dán vào nó thân thể đường cong, liền ngay cả đuôi đều có chuyên môn áo giáp bảo vệ. Dễ gì tình huống cũng như thế, thân thể nho nhỏ bị màu đỏ vàng áo giáp bao khỏa, xem ra uy phong lấm lấm. Tom số 1 áo giáp, khởi động hoàn thành. Chiến giáp bên trong truyền đến dạ vị tâm thanh. Dễ gì số 1 áo giáp, khởi động hoàn thành. Hai thằng nhóc túi đầu nhìn mình trên người vẫn khốc áo giáp, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Tom thử hoạt động một chút cánh tay, phát hiện áo giáp tùy tùng động tác của nó hoàn mỹ vận chuyển, lại như tầng thứ 2 làn da như thế. Meo. Tom hưng phấn nhảy lên, kết quả trực tiếp bay đến trên trần nhà. Chi, dễ gì cũng muốn thử một chút, kết quả cũng bay lên, ở trong phòng khách đã xoay quanh một vòng. Phi hành công năng bình thường. Dạ vị tâm thanh lại vang lên. Hệ thống vũ khí đã sắp xếp. Năng lượng sung túc. Hệ thống vũ khí. Vột nhíu nhíu mày. Tony cái tên này cũng thật là để tâm a. Tom tò mò nâng lên tay phải, lòng bàn tay đột nhiên sáng lên hào quang màu xanh lam. Một nguồn năng lượng buộc bắn ra, ở trên tường lưu lại một cái nho nhỏ cháy đen dấu vết. Mèo. Tom bị sức mạnh của chính mình sợ hết hồn, mau mau thu hồi vũ khí. Dễ gì cũng thử một chút, nó áo giáp vai vị trí bắn ra hai cái loại nhỏ đạn đạo máy bắn, có điều chỉ là làm cái phóng ra động tác, cũng không có thật sự phóng ra đạn đạo. Bộ này áo giáp hỏa lực bố trí trải qua đặc thù điều chỉnh. Dạ vịt giải thích, cân nhắc đến hai vị thân phận đặc thù cùng sử dụng hoàn cảnh, vũ khí uy lực bị hạn chế ở sẽ không tạo thành thương tổn nghiêm trọng trình độ. Tony nghĩ đến thật chú đáo. À tỏ gì ạ thở dài nói, như vậy Tom cùng Dễ gì liền có thể càng tốt mà bảo vệ mình. Bị tật uy nhiệt huyết sôi trào mà nhìn hai thằng nhóc. Đây chính là thanh xuân a. Tình bạn sức mạnh hóa thành mạnh nhất trang bị. Tom cùng Rẹ Dị ở trong phòng khách bay tới bay lui, thích ứng tân áo giáp công năng. Chúng nó khi thì trên không trung làm đặc kỹ động tác, khi thì kiểm tra các loại hệ thống vũ khí, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Có bộ này áo giáp, sức chiến đấu của bọn họ đem tăng lên tới một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Vốt nhìn hai thằng nhóc hưng phấn dáng vẻ, trong lòng cũng rất cao hứng. Tony phần lễ vật này xác thực rất chi kỷ, không chỉ có thực dụng, hơn nữa tràn ngập tình bạn ấm áp. Xem ra chúng ta đoàn đội lại nhiều hai cái uy tổng man đây. Vốt cười nói. Đang lúc này, trong TV truyền đến tin tức phát sóng âm thanh, Tony sở tạc công khai ý rộng màn thân phận sau, toàn cầu thị trường chứng khoán xuất hiện kịch liệt gợn sóng, Sở Tạc công nghiệp giá cổ phiếu tăng vọt 300, các quốc gia xí nghiệp dồn dập biểu thị hy vọng cùng Sở Tạc công nghiệp thành lập quan hệ hợp tác. Liên hiệp quốc hội đồng bảo an chấp nhận siêu anh hùng quản giáo vấn đề tổ chức hội nghị khẩn cấp của xem TV bên trong tin tức. Đăng chiêu. Tony quyết định này xác thực thay đổi rất nhiều thứ, nhưng cũng sẽ mang đến càng nhiều khiêu chiến. Có điều, những thứ này đều là nói sau. Hiện tại quan trọng nhất chính là mọi người đều bình an trở lại nhà, hơn nữa còn thu hoạch quý giá tình bạn cùng khó quên hồi ức. Hoan nên về nhà. Vút bay về mọi người nói. Chương 163, Từ Văn Vũ quyết định. Chương 163, Từ Văn Vũ quyết định áp phản, Ken dịnh trụ sở bí mật. À đủ giờ cầm mới vừa thu được mã hóa điện báo, ngón tay khẽ run. Điện báo trên nội dung ngắn gọn mà chí mạng, hành động thất bại, hạ sản bị bắt, thế hẹn nghỉ giả toàn quân bị diệt, Tony Sở Tạc đã công khai ý rồng màn thân phận. Hắn nhìn một lần lại một lần, hy vọng là chính mình nhìn lầm. Nhưng sự thực liền đặt tại trước mặt, lần này tỉ mỉ bày ra bắt lấy hành động, triệt để thất bại. Đáng chết. À đủ giờ siết chặt điện báo, cái trán buốc lên mồ hôi lạnh. Hắn nhất định phải lập tức hướng về chủ nhân báo cáo tin tức này, dù cho đánh đổi là chịu đựng mẹn đã dìn lửa giận. Hắn kéo bước chân nặng nề hướng đi sơn động nơi sâu xa, đi đến cái kia quen thuộc tế đàn trước. Cổ lao thông tin thiết bị lại lần nữa khởi động, thần bí ánh sáng bắt đầu lấp lóe. Mẹ đã dìn hình chiếu rất mau ra hiện, như cũng là cái kia uy nghiêm bóng người. Nhưng lần này, ạ đủ giờ có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập một loại ngột ngạt sát ý chủ nhân. Ạ đủ giờ quỳ xuống, âm thanh khàn khàn. Ta có tin tức xấu muốn báo cáo. Nói. Mẹ đã dìn âm thanh bình tĩnh như nước, nhưng ạ đủ giờ biết, loại yên tĩnh này thường thường là trước bao táp yên tĩnh. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, mười viên nhẫn ở chỉ chậm rãi chuyển động. Tỏa ra sâu thẳm ánh sáng. Los Angeles hành động thất bại. Hạ sản bị nước Mỹ cảnh sát bắt, đùa hộ mệnh cũng bị phá hủy. Khe hẻn phái ra tinh anh nghỉ dạ, toàn bộ bị đánh bại. À đủ giờ một hơi nói xong, sau đó nhắm mắt lại chờ đợi thẩm phán. Giống như chết trầm mặc kéo dài dòng dã một phút. À đủ giờ thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập. Trên vương tọa bóng người hơi nghiêng về phía trước. Mẹ đã dìn con mắt híp lại, đó là một loại cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Hắn ngữ điệu như cũ bình tĩnh, nhưng trong không khí nhiệt độ phảng phất giảm xuống mấy độ. Ngươi lại nói một lần. Đúng, chủ nhân. À đủ giờ cái chán đã xuất mồ hôi hột. Căn cứ chúng ta ở Los Angeles cơ sở ngầm báo cáo, toàn bộ hành động triệt để thất bại. Hạ sản sử dụng ngài ban tặng đùa hộ mệnh, thế hẹn cũng phái ra tinh nhuệ nhất lý ra, thế nhưng cái gì? Thế nhưng Tony Sở Tạc bên người xuất hiện hai cái quái vật. À đủ giờ nuốt một ngụm nước bọt. Có người nói là hai con phổ thông động vật nhỏ, đột nhiên biến thành cao mười mấy mét cự thú, dễ dàng đánh bại tất cả mọi người. Mẹ đã Jin trầm mặc rất lâu. Ngón tay của hắn ngừng lại chuyển động nhẫn, toàn bộ đại điện rơi vào yên tĩnh quái dị. Chỉ có xa xa truyền đến tiếng giọt nước mưa, một hồi địa đánh thật diện. Hai con động vật nhỏ. Đúng, chủ nhân. Một con mèo, một con chuột. Chúng nó hoàn toàn không bị bùa hộ mệnh khống chế. Mẹ đã dìn chậm rãi đứng lên, đi tới vương tọa trước một mặt to lớn thủy kính trước. Mặt kính bận sóng, cho thấy Los Angeles cảng nhà kho hình ảnh. Nơi đó đã bị cảnh sát phong tỏa, đâu đâu cũng có dấu vết hư hại. Thú vị. Hắn đưa tay ra khẽ vuốt mặt kính. Thế giới này, so với ta tưởng tượng muốn phức tạp một ít. Một con mèo cùng một con chuột, có thể chống lại 10 nhẫn sức mạnh, này nhắc lên hứng thú của hắn. Tony Sở Tạc bên người, còn có người nào? Mẹ đã dìn tiếp tục dò hỏi. Có người nói có ba cái thần bí vệ sĩ, một cái màu xanh lục quần áo bó người trẻ tuổi, một cái gánh lang nha đồng cô gái tóc trắng, còn có một cái cô gái tóc vàng. Nhưng bọn họ không có triển khai thủ đoạn, tạm thời không biết thực lực của bọn họ. Mẹ đã dìn mười viên nhẫn bắt đầu phát sinh ánh sáng nhỏ yếu, đây là hắn tâm tình chập chờn biểu hiện. Xem ra cái này Tony Stark so với ta tưởng tượng càng có ý tứ. Mẹ đã dìn âm thanh khôi phục kiên tĩnh. À đủ giờ không dám ngẩng đầu, tiếp tục quỳ ở đó chờ đợi chỉ thị. Thế hèn bên kia có phản ứng gì? Mẹ đã dìn xoay người hỏi. À lẽ sáng giờ dạ phái người truyền lời, hỏi ngài trước hứa hẹn sự tình có hay không vẫn tính mấy. À đủ giờ cẩn thận từng ly từng tí một mà trả lời. Nàng nói, nếu nhiệm vụ thất bại, liên quan với Long Cốt ước định chính là ước định. Mẹ đã dìn đánh gây hắn lời nói. Ta chưa bao giờ nuốt lời. Hắn một lần nữa ngồi trở lại vương tọa, ngón tay lại bắt đầu lại từ đầu chuyển động nhẫn. Những chiếc nhẫn kia ở tối tăm tia sáng dưới lập lòe không giống màu sắc, hồng, lam, lục, từ mỗi một viên đều ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Đi nói cho à lẽ sáng giờ dạ, ta đáp ứng chuyện của nàng gặp thực hiện, không để cho nàng muốn sốt ruột. Vâng, chủ nhân. Cái kia Tony Sở Tạc nếu bọn họ đều không làm được, mẹ đã dìn khỏe miệng vung lên một tia độ cong. Vậy cũng chỉ có thể ta tự mình ra tay. À đủ giờ thân thể chấn động. Mẹ đã dìn tự mình ra tay, cái kia ý vị như thế nào hắn quá rõ ràng. Lần trước mẹ đã dìn rời đi nơi này, nửa cái sơn mạch đều bị san thành bình địa. Chủ nhân, ngài muốn đích thân đi nước Mỹ. Tại sao lại không chứ? Mẹ đã dìn đứng lên, hướng đi đại điện nơi sâu xa. Ta ở đây ngủ đông quá lâu, là thời điểm để thế giới một lần nữa nhận thức một hồi cái gì gọi là sức mạnh chân chính. Hắn dừng bước lại, quay đầu lại liếc mắt nhìn à đủ giờ. Chuẩn bị hành trang. Nói cho the hàng người, sau 3 ngày, ta sẽ tự mình đi đến New York. Đến thời điểm, Long Cốt cùng Tony Stark, ta đều gặp cùng nhau giải quyết. Vâng, chủ nhân. À đủ giờ cung kính mà lui ra, đại điện một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Mẹ đã dìn một mình đứng ở thủy kính trước, nhìn trong gương biểu hiện New York đường chân trời. Tòa kia phồn hoa thành thị ở trong màn đêm đèn đuốc huy hoàng, vô số điểm sáng lấp lóe, như là từng viên một ngôi sao. Tony Stark hắn nhẹ giọng ghi nhớ danh tự này. Ngươi nhường ta càng ngày càng hiếu kỳ. Đến tột cùng là cái gì dạng người, có thể làm cho 10 nhẫn sức mạnh mất đi hiệu lực. Hắn nâng lên tay phải, nhìn trên ngón áp út cái viên này lóe hào quang màu tím thấm nhẫn. Chiếc nhẫn này có khống chế lòng người sức mạnh, chưa từng có mất đi hiệu lực quá. Hai con biến thành cự thú động vật nhỏ thú vị. Phía trên thế giới này, còn có ta không biết sức mạnh sao? Một bên khác, Liễu Giót, khe hẹn trong tổng bộ, Alexandra Dạ chính đang ưu nhã thưởng thức trà. Trước mặt nàng bày tinh xảo trà cụ, sứ thanh hoa ly trà ở dưới ánh đèn lờ mờ hiện ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Bà cụ tỏ vội vã mà đẩy cửa mà vào, trên mặt tràn ngập nôn nóng. Alexandra Dạ, Los Angeles tin tức ngươi nghe nói không? Mù Dạ Cạ Mi bọn họ toàn quân bị diệt. Ta biết. Alexandra Dạ đặt chén trà xuống, vẻ mặt như cũ bình tĩnh. Ngồi xuống đi, bà cụ tỏ. Nôn nóng giải quyết không được bất cứ vấn đề gì. Ngươi biết. Bà cụ tỏ trợn mắt lên. Vậy ngươi tại sao vẫn như thế bình tĩnh? Chúng ta tổn thất tinh nhuệ nhất đi ra. Hơn nữa Văn Vũ bên kia Văn Vũ mới vừa phái người thông tin. Alexandra Dạ chỉ trên bàn một phong tin. Hắn nói gặp thực hiện hứa hẹn. Sau 3 ngày, hắn sẽ đích thân đến Liễu Giót. Bà cụ tỏ cầm lấy thư tín nhanh chóng nhìn lướt qua, biểu cảm trên gương mặt từ phẫn nộ biến thành khiếp sợ. Hắn muốn đích thân đến. Đúng thế. Xem ra Tony sợ tạc so với chúng ta tưởng tượng muốn vướng tay chân một ít. Alexandra Dạ một lần nữa nâng chung trà lên. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu như ngay cả Văn Vũ đều giải quyết không được, vậy thế giới này trên e sợ không ai có thể ngăn cản chúng ta. Mà đàm giao âm thanh từ trong bóng tối truyền đến, ta nghe nói cái kia Tony sợ tặc bên người có hai cái rất kỳ lạ sủng vật. Theo mú dạ ca mì truyền về cuối cùng tin tức, xác thực như vậy. Alexandra Dạ gật đầu. Hai con phổ thông động vật nhỏ đột nhiên biến thành cự thú. Này nghe tới rất giống Vương Đông một số bí thuật. Sao đoàn âm thanh trầm thấp, có thể hay không là Côn Lôn người trong bóng tối bảo vệ hắn? Không có khả năng lắm. Alexandra Dạ lắc đầu. Côn Lôn người từ trước đến giờ làm việc quang minh chính đại, sẽ không dùng loại này quỷ dị thủ đoạn. Hơn nữa, theo ta được biết, Côn Lôn cũng không có như vậy bí thuật. Bà cụ tỏ ở trong phòng đi dạo, nào sẽ là cái gì? Phía trên thế giới này ngoại trừ Côn Lôn, Văn Vũ cùng chúng ta, còn có ai nắm giữ siêu tự nhiên sức mạnh? Vấn đề này chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Alexandra Dạ nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Sau 3 ngày, Văn Vũ sẽ đích thân cho chúng ta đáp án. Nàng dừng lại một chút, trong mắt lóe ra vẻ mong đợi. Hơn nữa, một khi hắn đi đến New York, Long Cốt chính là chúng ta. Mấy trăm năm chờ đợi, rốt cục muốn kết thúc. Trong phòng những người khác đều trầm mặc. Bọn họ đều rõ ràng, Văn Vũ đến ý vị như thế nào. Người đàn ông kia sức mạnh, đủ để thay đổi toàn bộ thế giới cách cục. Chương 164, trang biên giới Long Cốt chương 164, trang biên giới Long Cốt sau 3 ngày, New York. Lúc đêm khuya, một chiếc nhìn như phổ thông máy bay tư nhân lặng yên không một tiếng động địa hạ xuống ở kẹt nở địa sân bay quốc tế tư nhân trên bãi đậu máy bay. Không có hải quan kiểm tra, không có kiểm tra an ninh chính tự, thậm chí ngay cả đài quan sát đều không có bất kỳ ghi chép biểu hiện bộ này máy bay tồn tại. Từ cabin bên trong đi xuống chính là một người mặc sẫm màu trường bào nam nhân, bước tiến của hắn trầm ổn mạnh mẽ, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở toàn bộ thế giới trong trái tim. Gió đêm gợi lên hắn áo bào, lộ ra trên hai tay cái kia 10 viên sáng lên lấp ló nhẫn. Mện đã dỉn, từ Văn Vũ, Ken dỉn chân chính chủ nhân, rốt cục bước lên nước Mỹ thổ địa. Ở bãi đậu máy bay trong bóng tối, từ lâu chờ đợi đã lâu Alexandra Dạ ưu nhã hướng đi đến đây. Phía sau nàng theo bà cụ tỏ, mà đảm giao cùng sạp hoàn, khe hẹn tứ đại lãnh tụ tụ hội một đường. Văn Vũ, Alexandra Dạ hơi cúi cùng, hoan nghênh đi đến New York. Từ Văn Vũ nhìn lướt qua ở đây mấy người, ánh mắt bình tĩnh như nước, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được cái kia cô cảm giác ngột ngạt. Long Cốt ở nơi nào? Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không có bất kỳ hàn huyên. Mời đi theo ta. Alexandra Dạ dùng tay làm dấu mời. Có điều ở trước đó, chúng ta cần trước tiên xác nhận một hồi vị trí cụ thể. Liệu rốt nội thành phía dưới có bao nhiêu nơi Long Cốt chôn dấu điểm, chúng ta cần tìm tới to lớn nhất cái kia một nơi. Đoàn người lên mấy chiếc màu đen xe con, ở trong màn đêm xuyên qua Liệu rốt đường phố. Ngoài cửa xe, tòa này thành phố không ngủ như cũ đèn đuốc huy hoàng, vô số đèn nghe ông đỏ lập lòe, trên đường cũng không có thiếu đêm quy người đi đường. Thành phố này từ Văn Vũ nhìn ngoài cửa sổ, biến hóa thật to lớn. Ngài lần trước đến Liệu rốt là cái gì thời điểm? Bà cụ tò mò hỏi. 100 năm trước. Từ Văn Vũ bình tĩnh mà trả lời. Khi đó nơi này vẫn không có nhiều như vậy cao lầu. Đoàn xe cuối cùng đứng ở khe hẹn ở vào thành phố Central khu một căn văn phòng trước. Nhà này nhà lớn từ bề ngoài xem ra cùng cái khác thương mại kiến trúc không khác nhau gì cả, nhưng trên thực tế toàn bộ lòng đất đều bị cải tạo thành khe hẹn trụ sở bí mật. Lòng đất 3 tầng, một gian rộng rãi trong phòng họp, trên tường mang theo thành phố New York bản đồ chi tiết. Alexandra Dạ lấy ra một cái ngân châm, trên địa đồ đánh dấu mấy cái vị trí. Từ Văn Vũ nhìn quét một vòng gian phòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào bản đồ trên bàn trên. Đây chính là Long Cốt vị trí. Đúng thế. Alexandra Dạ chỉ vào trên bản đồ đánh dấu điểm đỏ. Trải qua mấy trăm năm sưu tầm, chúng ta xác định lưu rốt lòng đất tổng cộng có 7 chỗ Long Cốt chôn dấu điểm. Trong đó 3 chỗ đã bị chúng ta lấy đi, còn lại chung quanh bởi vì các loại nguyên nhân vẫn không cách nào khai thác. Từ Văn Vũ đi tới trước bàn, tỉ mỉ nhìn kỹ chạm đất đồ. Ngón tay của hắn ở mấy cái điểm đỏ trên nhẹ chút, nhận phát sinh ánh sáng nhỏ yếu. Chỗ này ở nơi nào? Hắn chỉ vào bản đồ góc trên bên phải một cái điểm đỏ. Nơi đó là Alexandra Dạ nhìn một chút tọa độ, màn hạ tự tăng bắc bộ vùng ngoại ô một nơi tư nhân trang viên. Bà cụ tỏ nói bổ sung, trang viên chủ nhân gọi Vuột Ni Ba Lạ, là cái tuổi trẻ tác gia phú hảo. Chúng ta đã từng phái người đi tra xét qua, nhưng trang viên bị SHIELD quản chế. Bọn họ đang nghiên cứu một cái từ trên trời giáng xuống cây búa, không có tìm được cơ hội thích hợp. Từ Văn Vũ tay đứng ở cái kia điểm đỏ trên. Vuột Ni Ba Lạ ngài nhận thức người này. Alexandra Dạ bén nhẹ nhận ra được từ Văn Vũ trong giọng nói biến hóa. Không nhận thức. nhưng danh tự này từ Văn Vũ trầm tư chốc lát, cái này bức sẽ không là đang lén lén chiếm ta tiện nghi chứ? Quên đi, trước tiên nói một chút về cái này trang viên tình huống đi.
Được rồi.
Bà Cụ Tỏ tiếp tục nói, căn cứ chúng ta một tháng này điều tra, hắn trong trang viên ở một con mèo, một con chuột cùng một đám người kỳ quái. Sao bạn nói bổ sung, chính là Los Angeles cảng sự kiện bên trong đột nhiên xuất hiện trợ giúp Tony sở tặc cái kia hai con cự thú. Từ Văn Vũ trầm mặc chốc lát, ngón tay khẽ bước nhẫn. Trong không khí nhiệt độ tựa hồ giảm xuống mấy độ. Hóa ra là cái này vụt mới thật sự là trợ giúp Tony người giật dây hắn tự đủ. Thú vị. Từ Văn Vũ trầm mặc chốc lát, ngón tay khẽ bước nhẫn. Hắn đứng lên đi tới bản đồ trước, tỉ mỉ nhìn kỹ trang viên vị trí, xem ra này không phải trùng hợp. Long cốt thứ này, gặp hấp dẫn có năng lực đặc thù tồn tại tụ tập ở phụ cận. Ngài ý tứ là? Alexander ra hỏi. Cái kia hai con có thể biến thành cự thú động vật nhỏ, rất khả năng cũng là bởi vì thời gian dài sinh sống ở Long cốt phụ cận mới thu được loại năng lực này. Từ Văn Vũ xoay người nhìn mọi người. Long cốt sức mạnh gặp thẩm thấu đến chu vi thổ nhưỡng cùng nước ngầm bên trong, ảnh hưởng sinh sống ở nơi đó sinh vật. Vậy chúng ta nên làm gì hành động? Cần chúng ta điều động càng nhiều nghĩ ra sao? Từ Văn Vũ xoay người, trên mặt lộ ra một cái khiến người ta không rét mà run nụ cười. Không cần. Hắn nâng lên tay phải, 10 viên nhẫn bắt đầu phát sinh càng thêm sáng sủa ánh sáng. Toàn bộ nhà kho đều bị những ánh sáng này rọi sáng, trên vách tường bóng tối bắt đầu bẻ cong biến hình. Ta một người liền được rồi. Nhưng là Văn Vũ tiên sinh, ạ lẹ sẵn giờ dạ cẩn thận từng ly từng tí một mà nói rằng. Những người cự thú sức mạnh cự thú. Từ Văn Vũ khẽ cười một tiếng. Ta đã thấy rồng thực sự, chém giết quá trong truyền thuyết phổ Ennis, chỉ là hai con lớn lên động vật, đáng là gì? Tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập tuyệt đối tự tin, đó là trải qua ngàn năm mưa gió gột rửa sau cường giả khí phách. Cho tới SHIELZ từ Văn Vũ trong mắt lóe ra một tia xem thường. Một đám phàm nhân tạo thành tổ chức, không đáng nhắc tới. Chiếc nhẫn màu đỏ bắt đầu phát sáng, trong không khí tràn ngập một luồng nóng rực khí tức. Nói cho ta vị trí cụ thể. Từ Văn Vũ một lần nữa ngồi xuống. Buổi tối ngày mai, ta sẽ tự mình đi thu hồi thuộc về các ngươi đồ vật, hoàn thành hứa hẹn sau, ta nên đi Los Angeles tìm Tony Stark. Văn Vũ tiên sinh, Sao Đoàn không nhịn được mở miệng. Có muốn hay không lập ra một cái kế hoạch tỉ mỉ? Cái kia bột bên người còn có cái khác cường giả. Kế hoạch? Từ Văn Vũ liếc mắt nhìn hắn. Đối phó mấy con kiến nghĩ, cần kế hoạch gì? Hắn đứng lên, trường bào màu đen ở phía sau tung bay. Ngày mai mặt trời lặn sau khi, ta sẽ đi chỗ đó cái trang viên. Long cốt sẽ chiếm được, chặn đường người sẽ chết, chặn đường thú cũng sẽ chết. Nói xong, hắn xoay người đi về phía cửa. Văn Vũ tiên sinh. À lẽ sáng giờ dạ gọi hắn lại. Nếu như ta là nói nếu như, ngài cần trợ giúp lời nói từ Văn Vũ dừng bước lại, không quay đầu lại 500 năm trước, ta một thân một mình liền chống lại toàn bộ côn lôn truy sát. Tiếng nói của hắn ở trống trải trong kho hàng vang vọng. Ngươi cảm thấy tôi, ta cần trợ giúp sao? Dứt tiếng, bóng người của hắn biến mất ở cửa. Trong kho hàng một lần nữa rơi vào yên tĩnh, năm người hai mặt nhìn nhau. Hắn sẽ thành công sao? Bà Cụ Tỏ nhỏ giọng hỏi. Hắn là Mẹn Đa Dìn. À lẽ sáng giờ ra âm thanh rất nhẹ. Nếu như ngay cả hắn đều thất bại, phía trên thế giới này sẽ không có người có thể có được Long Cốt. Cùng lúc đó, một trong trang viên, Tom cùng Dẹ Dì chính ăn mặc Tony đưa cho bọn họ mini áo giáp, ở trong phòng khách tiến hành huấn luyện phi hành. Hai thằng nhóc hưng phấn quanh quẩn trên không trung, thỉnh thoảng làm mấy cái đặc kỹ động tác. Cẩn thận đụng vào trần nhà. Aqua ở phía dưới hô to. Các ngươi bảo hiểm ta cũng không chịu trách nhiệm. Mèo. Tom quay về nàng làm cái mặt quỷ, sau đó quẹo gấp suýt chút nữa đụng vào Atoria. Tom, chú ý an toàn. Atoria bất đắc dĩ lắc đầu. Buốt ngồi ở trên ghế sofa, nhìn hai thằng nhóc luyện tập, tâm tình rất tốt. Đúng rồi, rồi tên kia lúc nào trở về? Aqua Tom hỏi. Ai biết được? Buốt đúng vai. Người trẻ tuổi, chỉ hơn 2000 tuổi thanh niên, nói chuyện yêu đương đều là mất ăn mất ngủ. Không có ai biết, ở khoảng cách trang viên chỗ không xa, SHIELZ lâm thời phòng nghiên cứu bên trong, Cùn Sần đang cùng Nít Fuji cú điện thoại. Cục trưởng, cái kia cây búa vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Cùn Sần báo cáo. Chúng ta thử nghiệm các loại phương pháp, vẫn là không cách nào di động nó mảy may. Tiếp tục quản chế. Fuji âm thanh từ trong điện thoại truyền đến. Mặt khác, mật thiết quan tâm phụ cận động tĩnh. Ta luôn cảm thấy gặp có chuyện gì phát sinh. Cùn Sần nhìn một chút ngoài cửa sổ vô trang viên phương hướng, trong lòng cũng có loại bất an linh cảm. Chương 165, Tam Anh Chiến Lữ Bố. Chương 165, Tam Anh Chiến Lữ Bố. Ngày thứ hai, đang lúc hoàng hôn. Liệu rót vùng ngoại ô giữa bầu trời, một điểm đen chính đang nhanh chóng tiếp cận. Từ Văn Vũ trên người mặc sắc màu trường bào, 10 viên nhẫn ở dưới ánh tà dương sáng lên lấp lóa, hắn liền như vậy trôi nổi ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới trang viên. Chính là chỗ này. Hắn nhẹ giọng tự nói, ánh mắt đảo qua trên sân của cái kia lâm thời xây dựng phòng nghiên cứu, cùng với cách đó không xa đại biệt thự. Long cốt ngay ở dưới lòng đất nơi này. Trong trang viên hoàn toàn yên tĩnh, phòng nghiên cứu bọn đặc công chính đang tuần tra thường lệ. Biệt thự bên trong tình cờ chuyển đến Aqua oán giận thanh cùng Tom rẹ gì đùa giỡn thanh. Nhưng vào lúc này, biệt thự bên trong ba bóng người gần như cùng lúc đó dừng lại động tác trong tay. Dạ Mạ Tổ đang ở sân bên trong luyện tập vùng bảy A Kiến, đột nhiên cảm thấy một luồng mãnh liệt ác ý từ trên trời giáng xuống, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Bị Tật Uy mới vừa làm xong một tổ hít đất, thanh xuân mồ hôi còn chưa kịp lau chùi, liền nhận ra được trong không khí tràn ngập khí tức nguy hiểm. A Tỏ gì ạ để chén trà trong tay xuống, ngốc mao hơi rung động, đó là nàng đối với cường địch bản năng phản ứng. Có kẻ địch. Ba người gần như cùng lúc đó lao ra biệt thự, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Chỉ thấy một bóng người trôi nổi ở trang viên phía trên, trường bào màu đen ở trong gió tung bay, trên hai tay nhẫn tỏa ra không rõ ánh sáng. Người là ai?
A Tọ Di ạ hướng về không trung hô to, ta là Từ Văn Vũ. Từ Văn Vũ nhìn từ trên cao xuống mà nhìn ba người, hắn báo ra tên của chính mình, ngữ khí bình thản bên trong mang theo tuyệt đối tự tin. Có mấy người gọi ta mẹ đã dịn, ta tới nơi này chính là lấy đi chôn dưới đất đồ vật, vì lẽ đó các ngươi tốt nhất đều tránh ra. Dạ Mạ Tổ nắm chặt ra kiến, trong mắt dấy lên chiến ý, muốn ở chỗ này ngang ngược, hỏi trước quá chúng ta lại nói. Mị Tật Uy bày ra chiến đấu tư thế, thanh xuân không cho phép tà ác ở đây tàn phá. A Tọ Di ạ cho gọi ra hệt cả ly bừa, thân kiếm ở dưới ánh tà dương hiện ra kim quang. Từ Văn Vũ, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi hư hao mạ sở tài sản. Từ Văn Vũ nhìn ba người một ánh mắt, không có tiếp tục trả lời. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, mười viên nhẫn bắt đầu phát sinh càng thêm sáng sủa ánh sáng. Nếu không để cho mở, vậy thì đồng thời bị diệt đi. Ngón cái tay phải bạch quang nhẫn trước tiên phát động, một đạo mãnh liệt sóng hấp dẫn hướng phía dưới ép đi, mục tiêu nhắm thẳng vào toàn bộ trang viên. A Tọ Di ạ phản ứng đầu tiên, hơi nhún chân giẫm một cái, cả người như đạn pháo giống như nhắm phía không trung. Dạ Mạ Tổ theo sát phía sau, hình thú thái sức mạnh bạo phát, xung quanh cơ thể quấn quanh khí tức lạnh như băng. Bị Tật Huy hét lớn một tiếng, thứ ba môn, sinh môn, mở. Màu xanh lục chạ cờ dạ từ trong cơ thể hắn tuôn ra, tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Ba người gần như cùng lúc đó xông lên bầu trời, hướng về Từ Văn Vũ phát động tấn công. A Tọ Di ạ thánh kiếm vẽ ra một đạo màu vàng đường vòng cung, đến thẳng Từ Văn Vũ ngực. Dạ Mạ Tổ A Kiến mang theo hạ sổ cụ hạ kỳ, mạnh mẽ đập về phía đầu của hắn. Bị Tật Huy thì lại từ mặt bên phát động công kích, chân đa hướng về Từ Văn Vũ đầu. Từ Văn Vũ trong mắt lóe ra một tia bất ngờ, không nghĩ đến ba người này công kích như vậy mãnh liệt. Hắn lập tức khởi động nhiều chiếc nhẫn, hình thành một cái tấm chắn năng lượng. Ba người công kích đồng thời trong số mệnh tấm chắn, tiếng nổ cực lớn triệt bầu trời. Trên sân của Cùn Sân bị bất thình lình chiến đấu sợ hết hồn, hắn lập tức bay về máy bộ đàm hô to, tất cả mọi người chú ý, lập tức rút đi, mang đi sở hữu tài liệu trọng yếu. SHIELZ bọn đặc công nghiêm chỉnh huấn luyện, nghe được mệnh lệnh sau lập tức bắt đầu khẩn cấp rút đi trình tự. Trọng yếu nghiên cứu tư liệu bị nhanh chóng trang tương, các loại thiết bị cũng ở khẩn cấp tháo dỡ bên trong. Sơ, cái kia cây búa làm sao bây giờ? Một cái đặc công chỉ vào Dần Ní hỏi. Quản không được nhiều như vậy, trước tiên bảo vệ mạng người quan trọng. Cùn Sần cũng không quay đầu lại mà nói rằng, giữa bầu trời chiến đấu càng kịch liệt. Từ Văn Vũ phát hiện ba người này thực lực vượt xa mong muốn, không khỏi thu hồi sự coi thường. Hắn bắt đầu chăm chú đối xử cuộc chiến đấu này. Thú vị. Khoe miệng hắn vung lên một tia độ cong. Rất lâu không có gặp phải ra dáng đối thủ. Ngón trỏ tay phải ngọn lửa nhẫn phát động, mấy đạo cột lửa từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới ba người mà tới. A Tọ Di ạ vung kiếm đón đỡ, thanh kiếm trên ánh sáng đem ngọn lửa chia ra làm hai. Dạ Mạ Tổ hít sâu một hơi, phun ra cực hàn khí lạnh, không thị băng nha. Băng cùng hỏa trên không trung ba chạm, sản sinh lượng lớn hơi nước, toàn bộ trang viên bầu trời trong nháy mắt sương mù tràn ngập. Bị Tật Uy thừa dịp tầm mắt bị nẹt cơ hội, từ trong sương mù đột nhiên xuất hiện sau lưng Từ Văn Vũ, cổ nổ hạ đại xịt lợn. Từ Văn Vũ phản ứng cực nhanh, ngón giữa tay trái không khí điều khiển nhận phát động, một luồng gió mạnh đem Bị Tật Uy công kích chết đi. Nhưng vào lúc này, Dạ Mạ Tổ đợt công kích thứ hai đến. Nàng A Kiến trên quấn quanh hạ sổ cụ hạ kỳ, uy lực so với vừa nãy càng mạnh hơn. Tiếng sấm bắt quái. Từ Văn Vũ không thể không toàn lực phòng ngự, nhiều chiếc nhẫn đồng thời phát sáng, ở trước người hình thành một nguồn năng lượng bình phong. To lớn tiếng va chạm truyền đến, Từ Văn Vũ lại bị đẩy lùi mấy mét. Không sai công kích. Hắn hoạt động một chút cổ tay, trong mắt chiến ý càng đậm. Vậy ta liền hơi hơi chăm chú một chút đi. Biệt thự bên trong, một mấy người cũng bị động tĩnh bên ngoài đã kinh động. Tình huống thế nào? A Quỷ ló đầu nhìn ra phía ngoài, bên ngoài làm sao như thế nào? Địch Chu mang trinh thám mũ, vẻ mặt nghiêm túc, có cường địch xâm lấn, hơn nữa thực lực không kém. Tom cùng Dẹ Dị cũng ăn mặc áo giáp bay đến bên cửa sổ quan sát tình huống. Nhìn thấy giữa bầu trời chiến đấu kịch liệt, hai thằng nhóc trong mắt đều lộ ra lo lắng vẻ mặt. Chúng ta có cần giúp một tay hay không? A Quỷ hỏi. Vuốt lắc đầu, trước tiên rút đi đến khu vực an toàn. Dạ Mạ Tổ ba người bọn hắn lẽ ra có thể ứng phó, chúng ta ở đây chỉ có thể thêm phiền. Nhưng là không có nhưng là. Một ngữ khí rất kiên quyết, tin tưởng bọn hắn. Đoàn người nhanh chóng thu thập một chút cần phải vật phẩm, từ biệt thự hậu môn lặng lẽ rời đi, hướng về trang viên xung quanh triển hồi. Giữa bầu trời chiến đấu tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Từ Văn Vũ bắt đầu vận dụng càng nhiều nhẫn sức mạnh, các loại năng lượng công kích như giọt mưa giống như hạ xuống. À to gì à, Dạ Mạ Tổ, Bị Tật Huy ba người phối hợp hiểu ngầm, lẫn nhau hiểm hộ, dĩ nhiên cùng vị này ngàn năm cường giả đánh cho khó phân thắng bại. Thứ năm môn, chúc màn, mở. Bị Tật Huy lại lần nữa tăng lên sức mạnh, tốc độ nhanh đến hầu như không thấy rõ bóng người. Dạ Mạ Tổ hóa thân làm lang thần hình thái, hệ băng công kích liên tiếp có hiệu quả. A Tọ Di ạ kiếm kỹ tinh diệu tuyệt luân, mỗi một kiếm đều nhắm thẳng chỗ yếu. Từ Văn Vũ càng đánh càng hưng phấn, rất tốt, rất tốt. Đây mới thực sự là chiến đấu. Không nghĩ đến ngàn năm tới nay, thế gian này còn có các ngươi bực này cường giả. Hai tay hắn đồng thời phát động, mười viên nhận sức mạnh toàn bộ phóng thích, toàn bộ bầu trời đều bị đủ loại ánh sáng rọi sáng. Trên sân cỏ, cuối cùng một nhóm SHIELZ đặc công chính đang khẩn cấp rút đi. Cùn Sần quay đầu lại liếc mắt nhìn giữa bầu trời chiến đấu, trong lòng âm thầm cầu khẩn buộc đồng bọn tổ ba người có thể thắng lợi. Đi mau, đi mau. Hắn thúc giục thủ hạ bọn đặc công. Đang lúc này, giữa bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, một đạo to lớn sóng năng lượng hướng về mặt đất quét tán mà tới. Tất cả mọi người ngã xuống. Cùn Sần hô to. Sóng năng lượng đảo qua mặt cỏ, sẽ lâm thời phòng nghiên cứu một ít thiết bị lật tung, nhưng cũng may không có tạo thành nhân viên thương vong. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hơn nữa nhìn lên trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Trang viên xung quanh, một đoàn người tìm tới một cái tương đối an toàn vị trí. bọn họ có thể thắng sao? À cứ lo lắng hỏi. Vuốt nhìn giữa bầu trời không ngừng lấp loé ánh sáng, trong lòng cũng không có niềm tin tuyệt đối. Hắn nhìn thấy Từ Văn Vũ 10 ngón trên nhẫn, còn kém không nhiều biết rồi người này là mạ bộ kinh điện phản phái mẹn đạ dìn dựa vào 10 nhẫn, thực lực sát thực rất mạnh, hơn nữa nhìn lên vẫn không có sử dụng toàn lực. Sẽ thắng. Hắn kiên định nói. Nhất định sẽ thắng. Tom cùng Dẹ Dị liếc mắt nhìn nhau, hai thằng nhóc cũng đang lo lắng có hay không muốn gia nhập chiến đấu. Giữa bầu trời, 3VS1 chiến đấu còn ở kịch liệt tiến hành. Chương 166, đòn mạnh nhất chương 166, đòn mạnh nhất giữa bầu trời chiến đấu càng kịch liệt, bốn người công kích dư âm không ngừng hướng về mặt đất quyết tán. Một đạo to lớn sóng năng lượng đảo qua mặt cỏ, SHIELZ lâm thời xây dựng phòng nghiên cứu trong nháy mắt bị san thành bình địa. Dụng cụ tinh vi thiết bị ở năng lượng trùng kích và hóa thành phế tích, liền mang theo những người còn chưa kịp mang đi tư liệu cũng cùng nhau hóa thành tro tàn. Cùn Sân nhìn bị phá hủy phòng nghiên cứu, đau lòng đến trực biết miệng. Những người thiết bị giá trị chỉ ít hơn 10 triệu USD, hiện tại toàn thành rác rưởi. Sơ, chúng ta còn muốn tiếp tục quan sát sao? Một cái đặc công nhỏ giọng hỏi. Quan sát cái rắm. Mau mau triệt. Không đi nữa mệnh đều không rồi. Cùn Sân cũng không quay đầu lại địa chạy hướng về rút đi xe cộ. Trang viên xung quanh an toàn vị trí, bốt nhìn mình tỉ mỉ quản lý trang viên bị chiến đấu dư âm tàn phá đến hoàn toàn thay đổi, tâm đều đang nhỏ máu. Mới vừa sửa tốt mặt cỏ bị nổ ra từng cái hố to. Những người bỏ ra số tiền lớn từ châu Âu không vận đến quý báo hoa cỏ bị nổ tận gốc, tán lạc khắp mặt đất. Càng làm cho hắn đau lòng chính là, liền hắn yêu mến nhất cây kia 100 năm cây sồi cũng bị chặn ngang bẻ gãy. Ta lắm thai nạn mặt cỏ a vuột che ngực, vẻ mặt thống khổ. Vậy cũng là ta bỏ ra 200.000 USD một lần nữa trải. Tuy rằng ta đen SHIELZ 50 triệu USD, nhưng vẫn là đau lòng. Vuột, hiện tại không phải đau lòng tiền thời điểm. A cúi bô bô bờ vai của hắn an ủi. Người không có chuyện gì là tốt rồi. Người biết cái gì? Vuột trừng nàng một ánh mắt. Những người hoa cỏ cùng cây cối đều là bản giới hạn, có tiền cũng không mua được. Tom cùng Dẹ Dị ăn mặc áo giáp trôi nổi ở giữa không trung, nhìn giữa bầu trời chiến đấu, hai thằng nhóc đều rất gấp. Bọn họ muốn hỗ trợ, nhưng chiến đấu ở cấp bậc này, cho dù có Tony áo giáp gia trì, cũng rất khó nhúng tay. Mèo. Tom chỉ vào bầu trời, đối với Dẹ Dị làm cái thủ thế. Chít chít. Dẹ Dị gật đầu, hai thằng nhóc tựa hồ đạt thành rồi cái gì nhận thức chung. Giữa bầu trời, A Tỏ Dị ạ vung kiếm đón đỡ Từ Văn Vũ công kích, nhưng đối phương sức mạnh thực sự quá mạnh, mỗi một lần va chạm cũng làm cho nàng miệng hổ tê dại. Thực lực của người này so với tưởng tượng còn muốn cường. Nàng cắn răng kiên trì. Dạ mạ tổ hóa thân lang thần hình thái, trong miệng phun ra cực hàn khí lạnh, không thị băng nha. Khí tức lạnh như băng cùng Từ Văn Vũ ngọn lửa nhẫn chạm vào nhau, sản sinh lượng lớn hơi nước. Toàn bộ chiến trường bị sương mù bao phủ, tầm nhìn kịch liệt giảm xuống. Bị tật huy nhân cơ hội phát động công kích, thứ 6 môn, cảnh môn, mở. Màu xanh lục trả cờ dạ càng thêm nồng nặc, tốc độ của hắn lại lần nữa tăng lên. Ở sương mù dưới sự che chở, hắn từ Văn Vũ mặt bên khởi xướng tập kích. Hướng công tước. Cao tốc quyền kích ma sát không khí sản sinh ngọn lửa, mấy chục đạo ngọn lửa quyền ảnh hướng về Từ Văn Vũ đánh tới. Từ Văn Vũ cười lạnh một tiếng, đồng thời khởi động nhiều chiếc nhẫn. Sóng hấp dẫn, tia chớp sờ tòm, băng sờ tòm đồng thời phát động, hình thành một cái nhiều tầng lồng phòng hộ. Ầm ầm ầm, liên tục tiếng nổ mạnh vang vọng bầu trời, to lớn sóng năng lượng hướng bốn phía quét tán. Trên mặt đất, vụ biệt thự đứng núi chịu sào. Biệt thự nóc nhà bị sóng năng lượng hất bay, tinh mỹ tiểu Âu kiến trúc trong nháy mắt trở nên tàn tạ không thể tả. Trong phòng khách bộ kia giá trị 100 vạn Italy thủ công sofa bị nổ thành rời ra phá nát. Trong phòng bếp xa hoa thiết bị điện cũng toàn bộ báo hỏng. Phòng của ta. Vuốt bưng đầu, hét thảm một tiếng. Cái kia đống trang viên biệt thự là hắn bỏ ra 50 triệu USD tỉ mỉ trang trí, từ sàn nhà đến trần nhà, mỗi một chi tiết nhỏ đều trải qua thiết kế tỉ mỉ. Hiện tại toàn phá hủy. Vuốt, bình tĩnh đi. Điệp Trù mang trinh thám mũ, vẻ mặt nghiêm túc can ủi. Nhà không còn có thể chủ kiến, mệnh không còn nhưng là cái gì đều không còn. Ngươi nói tới ung dung. Vuốt trong mắt rưng rưng. Vậy cũng là nhà của ta a. Cũng là nhà của các ngươi a hò, tô. À cô nhìn một vẻ mặt, đột nhiên cảm thấy có chút hổ thẹn. Dù sao cuộc chiến đấu này là bởi vì cái kia gọi Từ Văn Vũ người tìm đến phiền phức mới gây nên, mà nàng lại không có thể giúp đỡ bận điệu. Giữa bầu trời chiến đấu tiến vào mấu chốt nhất giai đoạn. Ba người ý thức được đơn độc tác chiến đã không cách nào đánh bại Từ Văn Vũ, nhất định phải sử dụng công kích mạnh nhất. Từ Văn Vũ thực lực mạnh đến đáng sợ, hơn nữa nhìn lên còn có dư lực. Các vị, muốn đánh bại hắn, chúng ta chỉ có thể dùng ra chính mình đòn mạnh nhất. À to gì à nắm chặt Excalibur, thân kiếm bắt đầu phát sinh chói mắt kim quang. Dạ mạ tổ hít sâu một hơi. Xung quanh cơ thể hơi lạnh càng ngày càng đậm, A Kiến, chúng ta tiến lên. Mị tật uy thân thể bắt đầu phát sinh hào quang màu xanh lục, thứ 7 cửa, kinh môn, mở. Ba người gần như cùng lúc đó quyết định sử dụng công kích mạnh nhất. Từ Văn Vũ cảm nhận được ba người khí thế biến hóa, trên mặt ung dung vẻ mặt biến mất rồi. Hắn có thể cảm giác được, ba người này sắp phát động công kích tuyệt đối không thể khinh thường. Đến đây đi, đến đây đi, để ta nhìn các ngươi mạnh nhất. Hắn nâng lên hai tay, 10 viên nhẫn đồng thời phát sáng. Dạ mạ tổ hóa thân làm lang thần hình thái. Hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh cùng hệ băng năng lực hoàn mỹ dung hợp, tiếng sấm bát quái băng bạo. Lang nha động trên quấn quanh màu đen đỏ thô bạo cùng cực hàn băng khí, uy lực so với trước bất kỳ lần nào công kích đều cường đại hơn. Mị tật uy mở ra thứ 7 cửa sau, tốc độ cùng sức mạnh đều đạt đến cực hạn, chú hổ. Nắm đấm của hắn hơi nén, hình thành một con to lớn màu trắng hổ, gầm thét lên nhằm phía Từ Văn Vũ. Từ Văn Vũ trong mắt lóe ra một tia nghiêm nghị, 10 viên nhận sức mạnh toàn bộ phong thích, ở trước người hình thành một cái năng lượng khổng lồ tấm chắn. Giang giác, cho dù là 10 nhận lực lượng cấu trúc tấm chắn, ở chịu đựng hai loại cực hạn sức mạnh liên tục xung kích sau, cũng xuất hiện một tia vết nứt. A Tọ Dị ạ bóng người chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Từ Văn Vũ chính diện, nàng hai tay nắm chặt thanh kiếm, giơ lên thật cao. Chôi này trong truyền thuyết lệ cả Libra, giờ khắc này chính phóng ra trước nay chưa từng có ánh sáng, màu vàng ma lực dòng lũ hội tụ với thân kiếm, phảng phất nắm chặt một vầng mặt trời. Dĩ Ngô chi danh, lấy bẩm chi danh, phóng thích thánh kiếm sức mạnh thực sự, hệ cả Libra. Nương theo thiếu nữ trong suốt mà kiên định bình sướng, một đạo bóng ánh đến mức tận cùng màu vàng của sáng từ mũi kiếm dâng lên mà ra, sờ vết vóc tở rộ mà xẹt bịt tỏ dị hào quang xé rách màn đêm, đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành màu vàng. Nay tụ tập ba người sức mạnh mạnh nhất một đòn chí mạng, tinh chuẩn địa xuyên qua tấm chắn vết nứt, chặt chẽ vững vàng địa đánh vào Từ Văn Vũ ngực. Vâng. Không cách nào dùng lời nói hình dung to lớn nổ tung trên không trung phát sinh, một đóa màu vàng đám mây hình nấm chậm rãi bay lên. Toàn bộ bầu trời đều bị đủ loại ánh sáng rọi sáng. Cách xa ở mấy cây số ở ngoài New York nội thành đều có thể cảm nhận được này cỗ chấn động. Trên mặt đất, một biệt thự tại đây đạo sóng xung kích dưới triệt để sụp xuống. Cái kia đống đã từng xa hoa kiến trúc biến thành một đống phế tích, liên nền đất đều bị nổ ra vết nứt. Trong trang viên những kiến trúc khác cũng không thể may mắn thoát khỏi. Gaza, hồ bơi, hoa viên tròi nghỉ mát, toàn bộ bị phá hủy. Liền ngay cả cái kia có giá trị không nhỏ suối phun điêu khắc cũng bị nổ thành nát tan. Năng lượng kinh khủng sợ tỏ hướng bốn phía bao phủ mà đi, đem trên mặt đất còn sót lại hết thảy đều hất bay, liền xa xa quan sát bọn người bị thổi làm ngã trái ngã phải. Hạch, buột một hơi không có về lại đây, trực tiếp khí huyết công tâm suýt chút nữa ngất đi. Vậy cũng là hắn tại đây cái thế giới cái thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa đại biệt thự, gánh chịu hắn quá nhiều hồi ức. Hiện tại đều không còn. Một lần nữa đứng lên đến Tom cùng Dẹ Dị nhìn một vẻ mặt thống khổ, hai thằng nhóc liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều né qua một chút tức giận. Có người dám hủy diệt nhà của bọn họ, đây là tuyệt đối không thể tha thứ. Chương 167, thần sấm Tom chương 167, thần sấm Tom thế giới phảng phất ở thời khắc này yên tĩnh lại. Bụi mù tàn đi, giữa bầu trời cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều nín thở. Từ Văn Vũ bóng người lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hắn như cũ lơ lửng giữa không trung, nhưng hắn giờ khắc này dáng dấp thê thảm vô cùng. Hắn nửa người trên trường bào từ lâu ở hào quang màu vàng nóng bên trong hóa thành cho tàn, lộ ra màu đồng cổ da thịt. Cái kia thân nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ trên người, che kín nhằng nhị khắp nơi vết thương, có bị nắm đấm oanh kích cháy đen, có bị hàn khí bỏng lạnh xanh tím, bắt mắt nhất chính là nơi ngực một cái to lớn, sâu thấy được tận xương miệng vết thương. Vết thương này hầu như muốn xuyên qua Từ Văn Vũ thân thể, đó là bị sở report tở rộ mà xét bịt tỏ gì chính diện trong số mệnh dấu vết. Một vòi máu tươi từ khóe miệng của hắn chậm rãi chảy xuống, nhỏ xuống ở không hề có thứ gì trong không khí, sau đó rơi vào mặt đất. Hắn bị thương, chịu ngàn năm tới nay coi trọng nhất một lần thương. À tỏ gì ạ trong thanh kiếm, miệng lớn mà thở hổn hển, vừa nay cái kia một đòn hầu như tiêu hao hết nàng sở hữu ma lực. Dạ mạ tổ cũng biến trở về hình người, sắc mặt tái nhợt, nắm á kiến cánh tay khẽ run. Bị tật uy tình huống càng nát, hắn giải trừ bắt môn độn giáp, bắp thịt cả người đau nhức, hơi nước từ trên da bốc lên, mở ra thứ bảy cửa tác dụng phụ để hắn thân thể chịu đựng to lớn gánh nặng. Bọn họ đều đến cực hạn. Nhưng mà ngay ở buột cho rằng chiến đấu đã kết thúc lúc, một cái ra ngoài tất cả mọi người dự liệu âm thanh vang vọng bầu trời đêm. Ha 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 ha. Từ Văn Vũ dĩ nhiên đang cười. Hắn cúi đầu nhìn một chút bộ ngực bình thường, lại nhìn một chút xa xa sức cùng lực kiệt ba người, phát sinh vui sướng tràn trề cười to. Tiếng cười kia bên trong không có thống khổ, không có phẫn nộ, chỉ có một loại lâu hạn gặp cam lâm hưng phấn cùng thỏa mãn. Rất tốt, tốt vô cùng. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc mà nhìn ba người. Ta đã có mấy trăm năm, không, hay là hơn 1000 năm, không có được quá như vậy tổn thương. Hắn lẻ lưỡi, liếm liếm khỏe miệng máu tươi, trong mắt lập lòe thưởng thức ánh sáng. Ba người các ngươi rất mạnh, vượt xa khỏi dự liệu của ta. Cái kia 10 viên nhẫn, tuy rằng ánh sáng ảm đạm rồi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ vững vàng mà mang ở trên ngón tay của hắn, tỏa ra không rõ khí tức. Ba người thấy cảnh này, trong lòng đều dâng lên một trận tuyệt vọng. Này đã là bọn họ công kích mạnh nhất, lại còn không thể đánh bại người đàn ông này. Hắn nhìn về phía ba người, trong mắt không có phẫn nộ, trái lại tràn ngập thưởng thức. Nhìn thấy các ngươi, để ta nhớ tới mình lúc còn trẻ. Từ Văn Vũ trong thanh âm mang theo một tia cảm khái. Loại kia vì niềm tin không tiếc tất cả dũng khí, loại kia đối mặt cường địch tuyệt không lùi bước quyết tâm. Ba người cảnh giác nhìn hắn, không hiểu cái này kẻ địch mạnh mẽ muốn làm gì. Ta thưởng thức các ngươi. Từ Văn Vũ chậm rãi hạ xuống, trôi nổi ở khoảng cách ba người chỗ không xa. Thật sự rất thưởng thức. Ở trên thế giới này, có thể để ta người bị thương đã không nhiều. Ta nguyện gọi các ngươi là mạnh nhất. Hắn nâng lên hai tay, 10 viên nhận ánh sáng trở nên càng thêm sáng sủa. Vì lẽ đó, ta nghĩ cho các ngươi một cơ hội. À tỏ gì à nắm chặt thanh kiếm, cơ hội gì? Gia nhập ta. Từ Văn Vũ ngữ khí trở nên thành khẩn lên. Trở thành ta phụ tá đắc lực, cùng ta đồng thời thống trị thế giới này. Ta có thể cho các ngươi muốn tất cả. Hắn tiếp tục nói. Của cải, quyền lực, địa vị, thậm chí là sống mãi sức mạnh. Chỉ cần các ngươi đồng ý tùy tùng ta, những này đều không đúng vấn đề. Dạ mạ tổ cười lạnh một tiếng, thống trị thế giới. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là cái gì người? Ta biết các ngươi là người nào? Từ Văn Vũ gật đầu. Các ngươi là có lý tưởng, có niềm tin cường giả. Thế nhưng, các ngươi có nghĩ tới hay không, thế giới này cần thay đổi. Nhìn hiện tại thế giới đi. Hắn mở hai tay ra, chiến tranh, nghèo túng, bất công, vô số người ở trong thống khổ dãy rủa. Mà những cái được gọi là chính phủ, những cái được gọi là anh hùng, có thể thay đổi cái gì? Mị Tật Uy cắn răng nói, coi như thế giới có vấn đề, cũng không cần ngươi đến thống trị. Ta ác con đường, mở không ra thanh xuân và hoa. Chúng ta là chính nghĩa đồng bọn, chắc chắn sẽ không cùng ngươi thông đồng làm bậy. Hắn tuy rằng thân thể bề ngoài, nhưng trong mắt ngọn lửa như cũ thiếu đốt. Từ Văn Vũ lắc đầu, tà ác. Ta chưa bao giờ cho mình là tà ác. Ta chỉ là muốn dùng phương thức hữu hiệu nhất cho thế giới này mang đến trật tự. Ở sự thống trị của ta dưới, sẽ không có chiến tranh, sẽ không có đói bụng, mỗi người đều có thể an cư lạc nghiệp. Cái này chẳng lẽ không so với hiện tại hỗn loạn thân thiết sao? À tỏ gì ạ, kiên định địa lắc đầu, cái kia không phải chân chính hòa bình, đó chỉ là hoảng sợ dưới khuất phục. Kỵ sĩ kiếm, chỉ vì bảo vệ mà vùng, tuyệt không vì là tỷ giản hiệu lực. Chân chính hòa bình, hẳn là mọi người tự do lựa chọn kết quả, mà không phải là bị cường quyền áp bức kết quả. Tự do lựa chọn. Từ Văn Vũ nở nụ cười, các ngươi quá ngây thơ. Phần lớn người căn bản không biết cái gì đối với bọn họ tốt nhất. Bọn họ cần chính là chỉ dẫn, là lãnh đạo. Mà ta chính là cái kia thích hợp nhất lãnh đạo bọn họ người. Dạ Mạ Tổ nắm chặt đa kiến, ngươi nói tới cho dù tốt nghe, cũng thay đổi không được ngươi là cái nhà độc tài sự thực. Chúng ta tuyệt đối sẽ không gia nhập ngươi. Ba người thái độ làm cho Từ Văn Vũ có chút thất vọng, nhưng hắn cũng không hề tức giận. Thực sự là quá đáng tiếc. Hắn thở dài. Ta vốn còn muốn có trợ giúp của các ngươi, thống nhất thế giới này gặp càng thêm dễ dàng một chút. Xem ra ta chỉ có thể dùng hết phương pháp. Hắn một lần nữa nâng lên hai tay, những ánh sáng bắt đầu trở nên nguy hiểm. À tỏ gì ạ, ba người giấy rủa đứng thẳng người, bày ra cuối cùng phòng ngự tư thái, cho dù biết rõ là phi công, kỵ sĩ, võ sĩ cùng nhị dạ tôn nghiêm cũng không cho phép bọn họ bó tay chịu trói. Thậm chí Mỹ Tật Uy đều quyết định cường mở bắt môn độn giáp bên trong cuối cùng một môn, từ môn tới đối phó Từ Văn Vũ. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc. Chiêm chiếp. Một tiếng lanh lảnh vang dội, lực xuyên thấu cực cường tiếng huýt gió cắt ra nghiêm nghị bầu trời đêm. Thanh âm này cùng hiện trường căng thẳng túc sát bầu không khí hoàn toàn không hợp, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, bao quát đang muốn lạnh lùng hạ sát thủ Từ Văn Vũ. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy xa xa hai đạo ăn mặc mini áo giáp bóng người trôi nổi ở giữa không trung, chính là con mèo kia cùng con kia con chuột. Huýt sáo chính là con kia trắng xanh đàn sen miêu. Hả? Từ Văn Vũ nhíu mày, hai con động vật nhỏ mà thôi cũng dám đến làm rối. Có thể một giây sau dị biến đột ngột sinh ở trang viên một chỗ khác, cái kia bị cùn sần bọn họ đảo ra trong hồ lớn trôi này vẫn lặng lặng nằm ở trong đất bùn chiến truy, đột nhiên phát sinh vụ một tiếng kêu khẽ, đúa thân chấn động kịch liệt lên, mặt ngoài dùn phủ văn từng cái sáng lên, phản phất từ trong ngủ mê bị gọi tỉnh. Nôn nhi, đúa thân sấm ở một luồng sức mạnh vô hình dẫn dắt dưới phóng lên trời, nó hóa thành một đạo màu xám lưu quang, mang theo xé rách không khí gào thét, mục tiêu sáng tỏ bắn về phía bầu trời. Từ Văn Vũ theo bản năng mà giơ tay, muốn dùng lực hút nhẫn đem cắt xuống, nhưng này cây búa phảng phất có chính mình ý thức, khéo léo xẹt qua một đường vòng cung, tránh khỏi hắn phạm vi không chế, cuối cùng lấy một cái hoàn mỹ đường hạ dạ ổn, đùng một tiếng, bị một con lông sủ móng đuốt vững vàng tiếp được cây búa, chính là Tom. Làm Tom móng đuốt nắm chặt búa trôi trong nháy mắt đó, thay đổi bất ngờ, nguyên bản nhân chiến đấu mà sáng sủa bầu trời đêm, chỉ một thoáng mây đen nằm dày đặc, tối om om trong tầng mây, gián bạc múa tung, điện quang lấp lóe, từng đạo tráng kiện tia chớp từ trên trời giáng xuống, cũng không phải là bổ về phía đại địa, mà là dường như trăm sông đổ về một biển bình thường, hết mức hội tụ đến Tom cái kia thân thể nho nhỏ bên trên. Miêu, gào. Tom phát sinh một tiếng đinh thai nhức óc rít gào, thanh âm kia không còn là phổ thông nhỏ gọi, mà là hỗn hợp tiếng sấm gào thét. Điện quang chói mắt đưa nó hoàn toàn bao khỏa, hình thành một cái to lớn sấm sét quả cầu ánh sáng. Xa xa ạ tỏ gì ạ, Dạ Mạ Tổ cùng Mị Tật Uy trợn mắt ngoác mồm mà nhìn tình cảnh này. Vuốt bưng chính mình nhỏ máu trái tim, nhìn con kia chính đang biến thân Tom, vẻ mặt từ thống khổ biến thành dại ra, sau đó lại từ dại ra biến thành ta liền biết sẽ như vậy mất cảm giác. Một cái hoàn toàn mới Tom xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên đầu nó, mang đỉnh đầu hoàn mỹ dán vào đầu hình, mang theo cánh nhỏ mini thần sấm mũ giáp. Phía sau nó, một cái màu đỏ tươi áo choàng ở cuồng phong cùng điện quang bên trong bay phân phật. Toàn thân nó bộ lông đều lập lòe hồ quang, cặp kia con mắt màu xanh lục bên trong bắn ra dọa người ánh chớp. Tay cầm búa thần sấm, người mặc lôi đỉnh chiến giáp, thời khắc này, nó không còn là con kia đuổi theo con chuột đầy phòng chạy mèo nhà. Nó là thần sấm Tom. Chương 168, hỗn hợp đánh kép chương 168, hỗn hợp đánh kép. Từ Văn Vũ nhìn trước mắt cái con này tắm rửa ở trong sấm sét, tỏa ra thần thánh cùng hoang đường khí tức miêu, ngàn năm qua không hề lay động trên mặt, lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Đây là vật gì? Thần sấm Tom không có cho hắn suy nghĩ thời gian, nó giơ lên rồi nhì, quay về Từ Văn Vũ phương hướng đột nhiên vung lên. Một đạo so với tiền nhiệm hà công kích đều càng thêm thuần túy, càng thêm cuồng bạo kia chớp, từ đầu đũa dâng trào ra, thẳng đến Từ Văn Vũ mà đi. Hừ. Từ Văn Vũ cấp tốc hoàn hồn, ngàn năm chiến đấu bản năng để hắn lập tức giơ hai tay lên, mười nhẫn lực lượng đan dệt thành một tấm có thể số lượng lớn mạng lưới, nỗ lực chặn lại tia chớp này. Nhưng mà, tia chớp cùng lưới năng lượng tiếp xúc trong nháy mắt, liền bùng nổ ra sức mạnh kinh người, càng mạnh mẽ xé ra một lỗ hổng. Từ Văn Vũ bị nguồn sức mạnh này chấn động đến mức lùi về sau nửa bước, cánh tay hơi tê dại. Hắn nhìn con mèo kia, trong mắt thưởng thức hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là một loại bị mạo phạm lửa giận. Chưa kịp hắn tổ chức phản kích, một bóng người khác động. Dễ gì chẳng biết lúc nào đã cởi áo giáp, hắn từ chính mình quần jean trong túi chậm rãi móc ra một cái vũ khí. Đó là một cái màu đen, khéo léo, tỏa ra bóng loáng cùng năm tháng khí tức trào dán. Dễ gì phát sinh một tiếng chiến ý giạt rào tiếng kêu, thân thể nho nhỏ hóa thành một đạo màu nâu tia chớp, lợi dụng vòng công kích chế tạo khe hở, lấy một loại quỷ mỹ đi vị, trong nháy mắt gần kể Từ Văn Vũ. Từ Văn Vũ sự chú ý phần lớn đều ở thần sấm Tom trên người, chờ hắn nhận ra được Dễ gì lúc đã chậm. Cong. Một tiếng lanh lảnh vang dội, rất có kim loại cảm xúc tiếng va chạm vang lên. Dễ gì nhảy lên thật cao, hai tay, chảo, nắm chặt chảo rán, dùng hết sức lực toàn thân, chiếu Từ Văn Vũ sau gáy chính là một cái đánh mạnh. Từ Văn Vũ chỉ cảm thấy sau não tê dần, cả người đều bối rối một hồi. Hắn sống hơn 1000 năm, chém long đồ phượng, đối kháng qua thiên quân vạn mã, còn chưa từng bị người dùng chảo rán gõ qua đầu. Này đã không phải chiến đấu, đây là sỉ nhục. Các ngươi muốn chết. Từ Văn Vũ giận tím mặt, xoay người liền muốn đối với Dẹ Dị phát động công kích. Nhưng vào lúc này, Tom đợt công kích thứ hai đến. Nó xem máy xay gió như thế vung lên búa thần sấm, vô số đạo tia chớp liên từ búa trên người quăng ra, hình thành một tấm thiên la địa võng, đem Từ Văn Vũ bao phủ. Cong, đang, đang. Dễ gì thì lại phát huy đầy đủ chính mình linh xảo ưu thế, ở Từ Văn Vũ bên người nhảy nhót tư mừng, trong tay chảo gián hóa thành từng đạo tàn ảnh, chuyên môn hướng về thân thể hắn các loại không tưởng tượng nổi vị trí bắt chuyện. Đầu gối, khuỷu tay, mắt cá chân, thậm chí thừa dịp Từ Văn Vũ đón đỡ Tom tia chớp lúc, nhảy đến trên bả vai hắn, bay về hắn thiên linh cái lại là một trận ken 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 của gõ. Liền giữa bầu trời xuất hiện cực kỳ tình cảnh quái quỷ. Một vị sống hơn 1000 năm tuyệt thế bá chủ đang bị một con cả người phóng điện miêu cùng một cái cầm chảo gián con chuột tiến hành cực kỳ tàn ác hỗn hợp đánh kép. Thần sấm Tom phụ trách chính diện mạnh mẽ tấn công, từng đạo lôi đình vạn quân tia chớp làm cho Từ Văn Vũ luôn cuống tay chân. Chảo gián Dễ Dị phụ trách cánh quái dày, mỗi một lần đánh tuy rằng thương tổn không cao, nhưng sỉ nhục tính cực cường, nghiêm trọng quái dày Từ Văn Vũ thi pháp tiết tấu cùng chiến đấu tâm thái. Cong, sau gáy ầm, tia chớp chính diện cong, đầu gối loan miêu gạo, lôi đình chiến hống cong, đang khoảng trừng trái phải huyệt thái dương hai liên kích, Từ Văn Vũ sắp điên rồi. Hắn chỉ có 10 nhẫn sức mạnh vô thượng, lại bị này một mèo một thử vô lại đấu pháp khiến cho vô cùng chật vật. Hắn muốn dùng hố đen thôn vệ chúng nó, Dễ Dị liền một nổi vô vào ánh mắt hắn trên. Hắn muốn dùng băng sợ tòm đông lại chúng nó, Tom liền một tia chớp đem băng hòa tan thuận tiện điện hắn một hồi. Này phối hợp thiên y vô phùng, này đấu pháp chưa từng nghe thấy. Trên mặt đất, à tỏ gì ạ, dạ mạ tổ, bị tật huy ba người đã triệt để xem tròn váng. Này cái này cũng là thanh xuân một loại hình thức sao? Bị tật huy tự lẩm bẩm. Dạ mạ tổ rủi rủi con mắt, xác nhận chính mình không phải là bởi vì lực kiệt mà sản sinh ảo giác. À tỏ gì ạ, ngốc mau trước nay chưa từng có địa kịch liệt lay động. Nàng nhìn trôi này thần thánh búa thần sấm bị một con mèo dùng đến uy thế hưng hực, lại nhìn một chút trong tay mình sợ bớt bóp gỡ rổ mà xẹt bị tỏ gì, trong lúc nhất thời đối với vũ khí cái từ này định nghĩa sản sinh sâu sắc hoài nghi. Chiến đấu còn đang tiếp tục, hoặc là nói trận này một phương diện đánh đập vừa mới bắt đầu. Cong, đang, đang, chảo gián cùng máu thịt va chạm âm thanh ở trong trời đêm vang vọng, mỗi một lần đánh cũng làm cho Từ Văn Vũ khỏe mắt co giật. Giờ khắc này hắn đang bị một con mèo cùng một con chuột tiến hành trong lịch sử tối quất đục vây đánh. Các ngươi, Từ Văn Vũ vừa định mở miệng gào thét, Dễ Dị liền nhân cơ hội nhảy đến cằm của hắn trên, chảo gián trực tiếp hổ ở hắn ngoài miệng. Từ Văn Vũ lời nói bị mạnh mẽ nín trở lại, chỉ có thể phát sinh ô ô ô tiếng kêu rên. Thần sấm Tom cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, nó giơ lên cao rồn nhì, vô số đạo tia chớp từ đầu đũa dâng trào ra. Venka, 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 liên tục ba đạo lôi đỉnh chính diện đánh kích, đem Từ Văn Vũ điện đến từng sợi tóc dựng thẳng lên, cả người trên không trung co giật. Miêu gạo, Tom phát sinh đắc ý rít gạo, thần sấm mũ giáp ở điện quang bên trong sở hạ cơ lỉnh tỏa sáng. Dễ Dị thì lại tại trên người Từ Văn Vũ nhảy nhót tư mừng. Chảo gián hóa thành tàn ảnh, chuyên môn hướng về các loại chỗ yếu bắt chuyện. Đầu gối loan, khuỷu tay, mắt cá chân, huyệt thái dương, thậm chí thừa dịp Từ Văn Vũ bị điện ma trong nháy mắt, nhảy đến hắn trên nót đến rồi cái chảo gián liên kích. Ken 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 len ken. Từ Văn Vũ con mắt cũng bắt đầu xoay vòng tròn. Trên mặt đất, đột nhìn mình hai cái sủng vật đem ngàn năm lão quái vật đánh cho đầu đầy u, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Một mặt, hắn vì là Tom cùng Dễ Dị anh dũng biểu hiện cảm thấy kiêu ngạo, mặt khác, nhìn mình bị nổ thành phế tích biệt thự, tâm đều đang nhỏ máu. Nhưng rất nhanh, hắn liền chú ý tới chuyện quan trọng hơn. À tỏ gì ạ? Dạ Mạ Tổ, Mị Tật Huy ba người cũng đã sức cùng lực kiệt, đặc biệt Mị Tật Huy mở ra thứ bảy cửa tác dụng phụ để hắn bắp thịt cả người đau nhức, hầu như đứng không vững. Ác hứa, muốn quay đầu quay về xem trò vui bắc xanh nữ thần hô to. Đừng ở nơi đó xem trò vui, nhanh đi cho bọn họ trị liệu. A, ác hứa chính nhìn ra say sương ngon lành, nghe được vuột lời nói mới phản ứng được. Ồ nha, đúng đúng đúng, trị liệu. Nàng đội vã chạy hướng về ba người, hai tay bắt đầu phát sinh nu hỏa lam quang, cao cấp thuật trị liệu. Ấm áp ánh sáng bao phủ ạt tỏ di ạ ba người, vẻ vải cùng đau xót bắt đầu nhanh chóng biến mất. Đa tạ, ác hứa. Ạt tỏ di ạ cảm kích gật đầu, cầm kiếm mạnh tay tân có khí lực. Dạ mạ tổ hoạt động một chút bay, cảm giác thể lực khôi phục không ít, lần này có thể tiếp tục chiến đấu. Mị Tật Huy càng là trực tiếp nhảy lên, thanh xuân sức mạnh một lần nữa bốc cháy lên. Giữa bầu trời chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hoặc là nói, một phương diện đánh đập vẫn còn tiếp tục. Từ Văn Vũ bị đánh cho vô cùng chật vật, ngàn năm qua uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Hắn muốn dùng 10 nhẫn sức mạnh phản kích, nhưng Tom cùng Dễ Dị phối hợp thực sự quá hiệu ngầm. Mỗi khi hắn chuẩn bị phát động công kích, không phải là bị tia chớp đánh gãy, chính là bị chảo gián giáng mặt. Được rồi. Từ Văn Vũ rốt cục bạo phát, hắn không chịu được, nổi giận gầm lên một tiếng, 10 viên nhẫn đồng thời phát sáng, năng lượng mạnh mẽ ba hướng bốn phía khuếch tán. Tom cùng Dễ Dị bị nguồn sức mạnh này đánh văng ra, trên không trung phiên lăn lộn mấy vòng mới ổn định thân hình. Các ngươi thành công làm tức giận ta. Từ Văn Vũ vết thương chẳng trị, tóc tùm la tùm lum, nhưng trong mắt lửa giận nhưng trước nay chưa từng có dừng dực. Một con mèo, một con chuột, cũng dám nhục nhã ta. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, 10 nhẫn lực lượng bắt đầu hội tụ. Lần này hắn muốn quyết tâm, ta muốn đem các ngươi ép thành bụi phấn. Chương 169, cái gì gọi là vây đánh, đây chính là vây đánh. Chương 169, cái gì gọi là vây đánh, đây chính là vây đánh vừa dứt lời, trên mặt đất liền chuyển đến tiếng bước chân.
À tỏ gì ạ, dạ mạ tổ, bị tật huy ba người một lần nữa đứng lên, trải qua cuộc trị liệu, thương thế của bọn họ đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí trạng thái tinh thần so với trước càng tốt hơn. Ba người gần như cùng lúc đó nhằm phía bầu trời, gia nhập lại chiến đấu. Giữa bầu trời chiến đấu, hoặc là nói một phương diện đánh đập, bởi vì này cô tân sinh sức mạnh gia nhập, trong nháy mắt thăng cấp. Master kẻ địch, chính là ta kẻ thù. À tỏ gì ạ hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, cái thứ nhất nhảy vào chiến đoàn. An ta một cái tiếng sấm bắt quái. Dạ mạ tổ theo sát phía sau, cuốn quanh băng xương cùng bá khí lang nha bổng nhắm thẳng vào Từ Văn Vũ cánh. Thiêu đốt đi. Thanh xuân. Mị tật huy từ một góc độ khác cắt vào, bóng người màu xanh lục nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh. Nguyên bản liền bị Tom cùng dẹ dị vô lại đấu pháp khiến cho sức đầu mẹ chán Từ Văn Vũ, giờ khắc này áp lực đột nhiên tăng. Năm bóng người, năm cái phương hướng, năm loại tuyệt nhiên không giống phương thức công kích, nhưng bệnh thành một tấm để Từ Văn Vũ nghẹt thở lưới tử vong. Thần sấm Tom phụ trách chính diện áp chế, từng đạo thần phạt giống như lôi đình làm cho Từ Văn Vũ không thể không phân ra phần lớn tinh lực đi phòng ngự. Chào dán dẹ gì thì lại xem cái quỷ mị thích khách, luôn có thể ở tối xào quyệt góc độ xuất hiện, dùng chiếc kêu ba nước đánh Từ Văn Vũ gấp xương cùng phòng ngự góc chết, mỗi một lần chen vang lên giòn giã, cũng làm cho Từ Văn Vũ động tác xuất hiện một tia cương trực. Mà này tia cương trực, chính là ba người khác tuyệt hảo cơ hội. Phong ẩm kết giới. À tỏ gì ạ kiếm thả ra cùng bạo cơn lốc, tinh chuẩn địa quái dày Từ Văn Vũ quý tích bay. Không thị băng nha. Dạ mạ tổ phun ra cực hàn khí lạnh ngay lập tức liền đem hắn giảm tốc độ, ở hắn tấm chắn năng lượng trên ngưng tụ ra dày đặc băng xương. Cô nộ hạ gió mạnh. Mị tật huy tạo đường thối dường như roi sắt, mạnh mẽ đánh ở mắt cá chân hắn trên. Công kích dường như cùng sở tòa vũ, liên miên không dứt. Từ Văn Vũ vị này ngàn năm bá chủ, giờ khắc này lại như một cái bị năm cái sở chít phỉ tở tở vây quanh ở trong ngõ hẻm kẻ đáng thương, chỉ có một thân thần công, nhưng liền hoàn chỉnh chiêu thức đều phóng thích không ra. Hắn vừa định giơ tay dùng hố đen nhẫn, dễ gì chảo dán liền hồ lên con mắt của hắn. Hắn muốn dùng ngọn lửa nhẫn bức lui Tom, à tỏ gì à ánh kiếm trước hết một bước chặt đứt hắn dòng năng lượng, hắn nỗ lực dùng sóng hấp dẫn đem tất cả mọi người đẩy ra, dã mạ tổ băng cùng mị tật huy nắm đấm sẽ cùng lúc đánh vào hắn tâm chắn trên. Ngàn năm qua tiêu ngạo cùng tôn nghiêm, ở chảo dán lanh lảnh tiếng va chạm cùng liên tiếp nổ vang bên trong, bị một chút đánh đến nát tan. Từ Văn Vũ hô hấp bắt đầu gấp gáp, miệng vết thương trên người hắn đang kéo dài công kích dưới không ngừng tăng nhanh, sâu sắc thêm, mười viên nhận ánh sáng cũng biến thành sáng tối chập chờn. Hắn ý thức được, chính mình trước bị thương quá nặng, sơ vết bóp tở rộ mà sẹt vịt tỏ dị cái kia một đòn hầu như đào giống hắn căng cơ. Tiếp tục như vậy, hắn thật sự sẽ chết ở đây. Chết ở một con mèo, một con chuột cùng ba cái không rõ lai lịch quái nhân trong tay. Cái ý niệm này vừa xuất hiện, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Trốn, nhất định phải đào tẩu. Lưu được núi xanh ở, không sợ không tủi đốt. Chỉ cần cho thời gian khác khôi phục, hắn bất cứ lúc nào có thể quay đầu trở lại, đem ngày hôm nay chịu đựng sỉ nhục gấp trăm lần xin trả. Từ Văn Vũ ánh mắt thay đổi, công kích kết cấu cũng từ phòng ngự phản kích, biến thành bất kể đánh đổi địa sáng tạo khe hở. Hắn đột nhiên đem 10 nhẫn lực lượng toàn bộ hướng về một phương hướng bạo phát, hình thành một đạo tính chất hủy diệt năng lượng xung kích, bước lui chính diện Tom cùng Gạt Tỏ Dị ạ. Hắn muốn chạy trốn. Vẫn thành tựu chiến trường quan chỉ huy quan sát toàn cục Gạt Tỏ Dị ạ, lập tức nhận ra được Từ Văn Vũ ý đồ. Nàng gái kia mang tính tiêu chí biểu trưng ngốc mao đột nhiên nhảy một cái, trong suốt âm thanh vang vọng chiến trường. Các vị, một lần cuối cùng, đem hắn triệt để ở lại chỗ này. Tất cả mọi người trong lòng đều là dùng mình. Được. Dạ mạ tổ trong mắt chiến ý bốc lên. Đây chính là cuối cùng thanh xuân. Bị tật uy thân thể bùng nổ ra càng thêm óng ánh ánh sáng xanh lục. Miêu gạo. Thần sấm Tom giơ lên cao dồn nhì, xúc động trên 9 tầng trời sở hữu lôi vân. Chi. Dễ gì từ trong túi lại lần nữa móc ra chảo rán, nho nhỏ trong đôi mắt tràn đầy chăm chú. Từ Văn Vũ thấy mình ý đồ bị nhìn thấu, trong lòng hoảng hốt. Hắn đã không còn giữ lại chút nào, xoay người hóa thành một vệt sáng, liều mạng hướng về vòng vây ở ngoài phóng đi. Nhưng hắn nhanh, mặt khác 5 người càng nhanh hơn. Thứ 7 cửa, kinh môn, mở. Chú hổ. Bị tật uy đem toàn thân sức mạnh hối với một quyền, không khí bị cực hạn áp xúc, hình thành một con rít gào màu trắng mãnh hổ, đi sau mà đến trước, gắt gao cắn vào Từ Văn Vũ phía sau lưng. Tiếng sấm bắt quái. Dạ mạ tổ đem bá vương sắc, băng xương lực lượng cùng sở hữu thể lực rót vào với lang nha bổng bên trên, người cùng đồng hợp nhất, hóa thành một viên màu băng lam sao băng, theo sát phía sau. Từ Văn Vũ bị chú hổ đánh trúng, thân hình đột nhiên hơi ngưng lại, mạnh mẽ lực xung kích để hắn phun ra một ngụm máu tươi. Hắn điên cuồng thôi thúc mười nhẫn, ở phía sau cấu trúc lên tầng tầng năng lượng tường chắn, muốn ngăn trở dạ mạ tổ truy kích. Nhưng mà, bị thương nặng hắn thực lực đã mất giá rất nhiều. Màu băng lam sao băng thế như trẻ tre, dễ dàng va nát năng lượng bức tường ngăn cản, tàn nhẫn màn đện ở Từ Văn Vũ áo lót. Từ Văn Vũ như bị sét đánh, cả người bay tới đằng trước, mà hắn bay đi phương hướng chính là ạt tỏ gì ạ vị trí. Từ Văn Vũ, lần này chúng ta tuyệt đối có thể đánh bại ngươi. Ạt tỏ gì ạ hai tay giơ lên cao thanh kiếm, màu vàng ma lực dòng lũ lại lần nữa hội tụ, tuy rằng uy lực không kịp trước lần kia, nhưng vẫn như cũ hóng ánh lóa mắt, thần thánh không thể xâm phạm. Excalibur, màu vàng cột sáng quét ngang mà ra, tinh chuẩn địa trúng đích rồi bị đánh bay tới được Từ Văn Vũ. Cùng lúc đó, giữa bầu trời cuồng bạo nhất sức mạnh cũng đã chuẩn bị sắp xếp. Miêu, gào. Tom đem giun nhị giơ lên đỉnh đầu, toàn bộ bầu trời sấm sét đều hội tụ với đầu đúa một điểm, hình thành một viên chói mắt đến mức tận cùng quả cầu sét. Nó ra sức đem cây bồ ném, đạo kia mang theo thần uy lôi đỉnh, là trận này vây giết tầng thứ 4 đấu. Cuối cùng, là một đạo bị tất cả mọi người quên, rồi lại cực kỳ trọng yếu công kích. Dễ gì đem chảo dán xem ném điệp như thế xoay tròn ném ra ngoài. Chiếc kia thường thường không có gì lạ hoa nước trên không trung cao tốc xoay tròn, không có quang hiệu quả,
không có thanh thế, nhưng lấy một loại trái với định luật vật lý quy tích, tinh chuẩn địa vòng qua sở hữu dư âm năng lượng, cướp ở bữa thần sấm trước, một lần cuối cùng đập vào Từ Văn Vũ trên trán. Cuối cùng này một đòn, phản phất rút đi Từ Văn Vũ cuối cùng thần trí cùng khí lực. Hắn ánh mắt tan rã, triệt để từ bỏ chống lại. Ngay lập tức, màu vàng cổ sáng cùng thần thánh lôi đỉnh, một trước một sau, gần như cùng lúc đó thôn phệ hắn thân thể. Và anh, so với trước bất kỳ lần nào nổ tung đều tăng thêm sự kinh khủng nổ vang truyền đến, một đóa hỗn hợp màu vàng cùng màu bạc điện quang đám mây hình nấm ở trong trời đêm bay lên, đem toàn bộ bầu trời chiếu lên sáng như ban ngày. Năng lượng kinh khủng sở tòm đem mặt đất lại cày một lần, một cái kia vốn là chỉ còn nền đất biệt thự phế tích, kể cả nền đất đồng thời bị triệt để san bằng. Hồi lâu, ánh sáng tàn đi, giữa bầu trời không hề có thứ gì, Từ Văn Vũ bóng người đã hoàn toàn biến mất, liền mảy may bụi trần đều không có để lại. Ken đinh đương vài tiếng lanh lảnh tiếng vỡ nát vang lên. Cái kia 10 viên từng tượng trưng vô thượng quyền lực nhẫn, trên đất phát sinh một tiếng gào hét, mặt ngoài che kín vết rạn nứt, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vô dụng kim loại bột phấn, theo gió rồi biến mất. Chiến đấu kết thúc. Mị Tật Huy cũng nhịn không được nữa, cả người bốc lên hơi nước, thẳng tắp địa ngã xuống. Dạ Mạ Tổ biến trở về hình người, chống A Kiến, miệng lớn mà thở gấp khí thô. A Tọ Di ạ cũng thu hồi thanh kiếm, trên trán chảy ra đầy mồ hôi hột. Nôn nhị rơi xuống trong đất, trong trên người ánh chớp cùng chiến giáp hết mức rút đi, biến trở về con kia trắng xanh đan sen mèo nhà, mỏi mệt bò ở trên mặt đất. Dễ gì vững vàng mà tiếp được bay trở về chảo rán, cẩn thận từng ly từng tí một mà xoa xoa, sau đó thu hồi sau, cũng mệt mỏi đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Trang viên ở ngoài, vụt nhìn trước mắt mảnh này so với mặt trăng mặt ngoài còn muốn thê lương thổ địa, lại nhìn một chút xa xa cái kia mấy cái mệt co quắp công thần, một hơi không tới, che ngực, hai mắt tối sầm lại, gắng gượng rất địa ngã xuống. Nhà của ta 50 triệu USD chương 170, rồi, ta chỉ là đi ra ngoài mấy ngày, làm sao về nhà một lần, nhà không còn. Chương 170, rồi, ta chỉ là đi ra ngoài mấy ngày, làm sao về nhà một lần, nhà không còn. Lưu rót vùng ngoại ô trên đường cái, một chiếc hơi cũ for xe vững vàng địa hành xử. Ngoài cửa xe, sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm áp cùng húc, đem ven đường bóng cây kéo đến lao trường. Bên trong xe, bầu không khí ung dung mà vui vẻ. Dện Poster cầm tay lái, khoe miệng mang theo một vẻ không giấu được ý cười, thỉnh thoảng mà từ kính chiếu hậu bên trong miết một ánh mắt ngồi kế bên tài xế nam nhân. Mấy ngày nay, là nàng gần đoạn thời gian tới nay vui vẻ nhất tháng ngày. Tô, vị này đã từng cao cao tại thượng Asgard vương tử, chính bụng về thao túng trong tay kem kem ốc quế. Hắn thời cái này xỉ nhục hồng nhạt tạp đề, đổi một thân từ cửa hàng cũ đào đến áo thun cùng quần jean, tuy rằng nhỏ bé có chút lại nhỏ, căng thẳng sợi vải đem hắn cái kia khuyết đại cơ bắp phát họa đến liếc mắt một cái là rõ mồn một, nhưng ít ra xem ra xem cái bình thường trái đất người. Cái này gọi kem đồ vật, mùi vị quả thật không tệ. Châu cẩn thận từng ly từng tí một mà liếm một cái, lạnh lẽo ngọt ngào vị để hắn cặp kia con mắt màu xanh lam đều sáng mấy phần. Ngạ tuy rằng khoa học kỹ thuật là hậu, nhưng ở đồ ăn phương diện, đúng là có mấy phần thích hợp địa phương. Thật sao? Vậy ngươi trở lại có thể chiếm được hảo hảo cùng chủ nhân của ngươi tiến cử lên. Diện trêu nói. Tô động tác cứng đờ, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Hắn nhớ tới cái kia gọi vụt nam nhân, nhớ tới phần kia khuất nhục thỏa thuận, còn có cái kia mảnh quái vật hoành hành trăm biên. Mấy ngày nay tự do cùng vui sướng, có điều là trộm đến chốc lát vui thích. Hắn lén lút chạy ra ngoài, chỉ nói là đi gặp một vị trọng yếu bằng hữu. Hắn vốn tưởng rằng vụt gặp từ chối, hoặc là đưa ra cái gì điều kiện hà khắc, không nghĩ đến người đàn ông kia chỉ là lười biếng phất phất tay, nói một câu đi sớm về sớm, đừng chậm trễ trang viên bảo vệ. Này khác thường rộng lượng để sổ trong lòng lo sợ bất an, nhưng thấy đến rển vui sướng rất nhanh sẽ hòa tan phần này sầu lo. Rển, cảm tạ ngươi. Tô thả xuống kem, âm thanh trầm thấp mà chân thành. Mấy ngày nay, ta không cần phải nói, rển đánh gây hắn, ta rất cao hứng ngươi có thể đến. Xe đi qua một khúc ngặt, phía trước cái kia mảnh quen thuộc vùng rừng núi đập vào mi mắt. Một trang viên, đến. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại làm cho rển đột nhiên giẫm xuống phanh. Lốp xe cùng mặt đất phát sinh chói hai tiếng ma sát, đầu xe miễn cưỡng đứng ở đã bẻ cong biến hình trang viên trước cửa lớn. Tô thân thể bởi vì quán tính nghiêng về phía trước, trong tay băng kỳ kỳ lầm trực tiếp hồ ở kính chắn gió trên, lưu lại khắp nơi vừa bộn màu trắng sữa. Nhưng hắn căn bản không lo nổi những thứ này. Hắn trợn to hai mắt, ngây ngốc nhìn về phía trước. Trong ký ức cái kia đống khí thế biệt thự màu trắng, không gặp. Thay vào đó, là một mảnh rộng lớn, bằng phẳng, không có một ngọn cỏ phế tích. Trái đen thổ địa dường như bị cự thú cày quá, to lớn cái hố một cái liền với một cái, hình thành một mảnh có thể so với mặt trăng mặt ngoài hoang vu cảnh tượng. Trong không khí tràn ngập một luồng khói thuốc súng cùng ô rồn hỗn hợp quái lạ mùi, nhắc nhở nơi này trước đây không lâu từng đã xảy ra một hồi khó có thể tưởng tượng chiến đấu. Chúng ta có phải là đi nhầm đường? Tô âm thanh khô khốc, hắn thậm chí không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Hắn máy móc địa đẩy cửa xe ra, đi xuống. Hắn vòng tới đầu xe, ngẩng đầu nhìn hướng về cái kia phiến siêu siêu mèo mèo cực lớn. Cột dọc trên, khối này có khắc bột nhỉ bạ là trang viên đồng trao biển số nhà vẫn còn, chỉ là mặt trên che kín dạng nứt dấu vết, một nửa đã bị một loại nào đó nhiệt độ cao hòa tan, chưa biết mơ hồ không rõ. Không sai, là nơi này. Tô đầu góc bù một tiếng, trống rỗng. Ta chỉ là ra ngoài chơi mấy ngày, làm sao về nhà một lần, nhà không còn. Tên khốn kia nhà, bị san thành bình địa. Trong nháy mắt, vô số ý nghĩ ở trong đầu của hắn nổ tung. Là kẻ địch xâm lấn, là đám kia quái vật nội chiến, vẫn là chính bột phát rồ hủy đi nhà. Bất kể là một loại nào, hắn gái này trung thực người hầu e sợ cũng khó khăn từ tội lỗi. Diện cũng xuống xe, nàng nhìn trước mắt này dường như tận thế điện ảnh giống như cảnh tượng, trên mặt tràn ngập khiếp sợ cùng lo lắng. Tô không có đáp lại, hắn xem một bộ bị rút đi linh hồn con rối, bước cứng ngắc bước tiến, cẩn thận từng ly từng tí một mà bước vào cái kia khu phế tích. Mỗi một bước đều đạp ở đất khô cằn bên trên, phát sinh sàn sạt nhẹ vang lên. Ở phế tích trung ương, mấy bóng người hoặc ngồi hoặc nằm, rải rác các nơi. Cái kia đều là tràn ngập sức sống lục y nam nhân, giờ khắc này mệt thảm, thẳng tắp địa nằm trên đất, trên người còn liều lĩnh từng kia bạch khí. Cái kia gánh lang nha động tóc bạc nữ nhân, thì lại tựa ở một khối to lớn đá vụn trên, miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt. Còn có cái kia tóc vàng nữ kiếm sĩ, đang ngồi trên đất, dùng một miếng vai ung dung thong thả địa lau chùi nàng kiếm, chỉ là động tác có vẻ hơi mệt mỏi. Con kia màu trắng xanh miêu cùng màu nâu chuột nhỏ, chính rúc vào với nhau, ngủ say như chết, phảng phất chu vi thảm trạng không có quan hệ gì với bọn họ. Ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở phế tích ở trung tâm nhất người kia trên người. Vột nị bạ lạ, hắn ngửa mặt hướng lên trời, nằm ở một mảnh đối lập mặt đất bằng phẳng trên, hai mắt nhắm nghiền, mặt như dây vàng, ngực không có một tia chập trùng. Dáng dấp kia, nhanh nhẹn chính là một bộ mới vừa tắt thở thi thể. Rồi nhịp tim loạn vỗ một cái. Chết rồi. Cái kia ma quỷ như thế nam nhân, chết rồi. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được mừng như điên hỗn hợp to lớn hoảng sợ, trong nháy mắt chiếm lấy trái tim của hắn. Hắn chết rồi, chính mình liền tự do. Nhưng là hắn chết rồi, chính hắn một cái ở hắn trông giữ dưới đi ra ngoài hẹn hò người hầu, sẽ bị còn lại đám kia quái vật xé thành mảnh vỡ chứ. Tô vừa muốn cười một bên lại cảm thấy mình không thể cười, vì lẽ đó chỉ có thể xem cái mặt bộ co giật bệnh tâm thần người như thế. Ngay ở sổ thiên nhân giao chiến thời khắc, hắn nhìn thấy cái kia mái tóc màu xanh nước biển nữ thần. A của chính quỷ gối vụt thi thể bên cạnh, trên mặt là trước nay chưa từng có nghiêm túc cùng thành kính. Nàng hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng nói lẩm bẩm, trên người tỏa ra nhu hòa ánh sáng màu lam. Vĩ đại nước nữ thần A của ở đây tuyên cáo, lạc đường linh hồn a, trở về ngươi ưng ở thể xác. Tỉnh lại đi, vụt. Ngươi 50 triệu USD còn đang đợi ngươi. Nàng một bên hô lớn, một bên giỗi ra hai tay, bay về vụt mặt chính là một trận đùng 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 mánh đánh. Tốt như vậy có thể bắt nạt vụt cơ hội, A của làm sao có khả năng buông tha. Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Lại không tỉnh ví tiền của ngươi liền muốn bị ta cầm mua rượu. Lanh lảnh chàng pháo tay ở tĩnh mịch trên phế tích không vang vọng, có vẻ đặc biệt vang dội. Tô, Jane Foster, LLL, tình cảnh này lực xung kích, khác nhau xa so với toàn bộ trang viên bị san thành bình địa còn muốn to lớn. Tô rốt cục xác định, đây chính là vụt trang viên, một điểm không sai. Ngoại trừ nơi này, toàn vũ trụ cũng tìm không ra cái thứ hai hoang đường như thế thái quá địa phương. Tô ngươi trở về. À tỏ gì ạ đầu tiên phát hiện hắn, nàng ngẩng đầu lên, bích lục trong tròng mắt tràn đầy vẻ bại. Tô há miệng, nhưng một chữ cũng không nói ra được. Hắn có thể hỏi cái gì? Hỏi các ngươi khỏe, xin hỏi chủ nhân ta nhà bị ai nổ sao? A, người tên phản đồ này. A cuối cũng nhìn thấy sổ, nàng lập tức đình chỉ đối với vụt trị liệu một cái bước xa vào tới, chỉ vào sổ mũi mắng to. Chúng ta ở đây vì bảo vệ quê hương cùng kẻ địch liều mạng chiến đấu, ngươi nhưng đi ra ngoài nói chuyện yêu đương. Ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút mảnh này phế tích. Này đều là ngươi sai. Ta sổ trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Lần này được rồi. Nhà không rồi. Vụt cũng bị tức chết rồi. Ngươi chờ xem, chờ hắn từ trong địa ngục bò lại đến, nhất định sẽ đem ngươi làm thành thần sấm đồ xin nướng. A cuối càng nói càng tức, thậm chí muốn bắt đầu đi bấm sổ cái cổ. Vụt, ta cảm thấy cho ta còn có thể lại cứu giúp một hồi. Hắn thật sự chết rồi. Tôi khó khăn nuốt ngụm nước bọt, chỉ trên đất nằm ngay đơ vụt. Hừ, gần đủ rồi. A cuối hai tay chống nạnh, một mặt ngươi xong đời vẻ mặt. Một hơi không tới, tim đập đều ngừng. Nếu không là ta vị này vĩ đại nữ thần ở đây cho hắn treo mệnh, hắn hiện tại đã ngồi lạnh. Nói, nàng lại chạy về vụt bên người, tiếp tục nàng cái kia đặc biệt nghi thức phục sinh. Đã nghe chưa, vụt. Ngươi người hầu trở về. Hắn trả lại ngươi dẫn theo kem. Tuy nhiên đã hổ ở trên cửa sổ xe. Ngươi mau đứng lên mắng hắn a. Tôi nhìn cái kia mảnh hồ ở trên cửa sổ xe màu trắng sữa, lại nhìn một chút trên đất vẫn không nhúc nhích vụt, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân sông thẳng tiên linh cái. Hắn kỳ nghỉ, kết thúc. Hắn ngày tốt, cũng đến cùng. Hắn theo bản năng mà sờ sờ trong túi tiền tấm kia viết dền số điện thoại tờ giấy, cái kia giấy thật mỏng manh, giờ khắc này nhưng nặng tựa bạc cân. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn đầy mặt lo lắng rện, trên mặt bỏ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Rện, xem ra ta lại đến bắt đầu công tác. Hạng thứ nhất công tác, đại khái chính là ở mảnh này trên phế tích, cho chủ nhân của hắn đào cái phần mộ. Chương 171, the hèn hoảng sợ chương 171, the hèn hoảng sợ the hèn trụ sở dưới mặt đất bên trong, không khí ngột ngạt đến như trước bao tác mặt biển. Bà cụ tỏ nôn nóng địa ở trong phòng họp đi qua đi lại, giày da đạp ở trên sàn nhà phát sinh tháp tiếng vang, mỗi một lần đều đập vào lòng người trên. Sao đoàn nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trói chặt lông mày bại lộ nội tâm hắn không bình tĩnh. Mã đảm gao ẩn ở trong bóng tối, không nói một lời, dường như chạm đá. Chỉ có á lẹt sáng giờ ra, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở chủ vị, ung dung thong thả địa vì chính mình pha trà. Nước trà sương mù lượn lờ bay lên, mơ hồ nàng bình tĩnh đến có chút quá đáng mặt. Chờ một cái tin, một cái đủ để quyết định theo hẹn tương lai trăm năm vận mệnh tin tức. Từ Văn Vũ tự mình ra tay, mục tiêu là New York vùng ngoại ô trang viên dưới Long Cốt. Dưới cái nhìn của bọn họ, này vốn nên là một hồi không có bất cứ hồi hộp gì săn bắn. Cái kia sống 1000 năm nam nhân, bản thân liền là cất bước truyền thuyết, là sức mạnh đại danh tử. Cũng nhanh có kết quả. Bà cụ tỏ dừng bước lại, nhìn về phía ạ lẹ sảng giờ ra. Lấy Văn Vũ thực lực, giải quyết mấy cái tiểu nhân vật cùng hai con sùng vật, dùng không được quá dài thời gian. Ạ lẹ sảng giờ ra không hề trả lời, chỉ là đem ly trà tiến đến bên môi. Đang lúc này, phòng họp dày nặng cửa sắt bị đột nhiên phá tan. Một cái phụ trách phía bên ngoài giám thị The Hẹn Nhị Dạ liên tục lăn lộn địa vào bảo, trên người hắn màu đen kính trang rách rách dưới dưới, khắp khuôn mặt là bụi mù cùng pha tạp vào hoảng sợ của loạn. Alexander gia đại nhân, Nhị Dạ ngã quỵ ở mặt đất, âm thanh run đến không ra hình thù gì, xảy ra vấn đề rồi, có chuyện lớn rồi. Bà cụ tỏ trong lòng cảm giác nặng nề, lớn tiếng quát lên, hoảng cái gì? Nói rõ ràng, là SHIELZ người nhúng tay sao? Nhị Dạ kịch liệt lắc đầu, môi run cầm cập, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng bởi vì hết sức hoảng sợ mà không phát ra được hoàn chỉnh âm thanh. Alexander Dạ rốt cục đặt chén trà xuống, một chữ, nhưng mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nổ tung một hồi khó có thể tưởng tượng nổ tung, Nhị Dạ rốt cục bỏ ra mấy cái tử, hắn chỉ vào mặt đất phương hướng, ánh mắt trống rỗng. Toàn bộ trang viên không, là khu vực này đều bị san bằng văn vũ đây. Sao Hoàn đứng lên, trầm thấp địa hỏi, hắn bắt được long cốt sao? Nhị Dạ run lên bần bật, như là nghe được cái gì kinh khủng nhất sự tình, hắn ngẩng đầu lên, trên mặt là thuần túy, không hề che giấu chút nào kinh hãi. Không không có cái gì không có. Bà cụ tỏ tức giận truy hỏi. Từ Văn Vũ đại nhân hắn Nhị Dạ hít sâu một hơi, dùng hết sức lực toàn thân hô lên. Hắn chết rồi. Bị ba người kia thêm một mèo một thử vây công, cuối cùng bị một vệ kim quang cùng sấm sét triệt để vành thành sen chi. Cái gì đều không còn lại. Bà cụ tỏ đầu góc như là bị búa nặng đập trúng, trống rỗng. Hắn lảo đảo lùi về sau hai bước, đánh vào trên bàn hội nghị, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Sa Hoàn con mắt trong nháy mắt trở to, không hề lay động trên mặt lần thứ nhất xuất hiện vết nước. Trong bóng tối, mạ đạm gao hô hấp cũng xuất hiện một tia hỗn loạn. Alexander Dạ bưng ly trà tay, đứng ở giữa không trung, một giọt nóng bỏng nước trà từ ly duyên tràn ra, rơi vào trên mu bàn tay của nàng, nàng nhưng không hề nhận biết. Chết chết rồi. Từ Văn Vũ, cái kia dựa vào 10 viên nhẫn tung hoành ngàn năm, liền côn luôn đều không làm gì được nam nhân. Chết rồi. Chết ở một con mèo, một con chuột cùng ba cái tên điều chưa biết vệ sĩ trong tay. Sao có thể có chuyện đó? Này không phải cố sự, không phải thần thoại, đây là một cái sống sờ sờ, bọn họ vừa mới từng gặp mặt, thô bạo vô song cường giả. Toàn bộ phòng họp rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Trước bà cụ tỏ đi dạo âm thanh, giờ khắc này đều có vẻ vô cùng xa xôi. Mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập, cùng huyết dịch xông lên đại não nổ vang. Người nhị dạ kia còn ở đức quãng địa bổ sung chi tiết. Con mèo kia triệu hoán bao trùm toàn bộ bầu trời lôi đỉnh cái kia tóc vàng nữ nhân một kiếm bổ ra đại địa bọn họ năm cái lại như là trong thần thoại thiên thần Từ Văn Vũ từ đầu tới đuôi đều đang bị đè lên đánh căn bản không trả nổi tay. Cuối cùng, hắn mười viên nhẫn chúng ta ở phía xa trong bóng tối tận mắt đến, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành bột phấn cuối cùng này một câu, như là một cái bữa, triệt để đập nát trong lòng bọn họ cuối cùng một tia may mắn. Mười nhẫn là Từ Văn Vũ cội nguồn sức mạnh, là hắn tượng trưng. Nhẫn vỡ vụn, mang ý nghĩa hắn thật sự đã từ phía trên thế giới này bị triệt để xóa đi, thần hồn câu diện. Alexander Dạ trong tay sứ thanh hoa ly trà lướt xuống, ngã xuống đất, vỡ thành vài miếng. Tiếng vang lanh lảnh rốt cục đánh vỡ này làm người nghẹt thở trầm mặc. Nàng nhìn trên đất mảnh vỡ, lại chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt nhưng lần nữa khôi phục bình tĩnh, một loại băng lạnh đến cực điểm bình tĩnh. Liên quan với tòa trang viên kia lòng đất long cốt, nàng âm thanh có chút khàn khàn, nhưng tự rõ ràng. Các vị, hiện tại có ý kiến gì không? Vấn đề này vừa ra, bà cụ tỏ như là mèo bị giẫm đuôi như thế, đột nhiên nhảy lên. Trên mặt hắn lại không nửa điểm trước cuồng ngạo cùng tham lam, chỉ còn dư lại sống sót sau tai nạn giống như hoảng sợ. Cái nhìn, ta duy nhất cái nhìn chính là cách này cái địa phương quỷ quái càng xa càng tốt. Hắn hầu như là hống đi ra. Đó là cái gì trang viên? Đó là địa ngục. Ở trong đó trụ không phải người, là quái vật, là ác ma. Càng là khát vọng trường sinh người, càng là quý trọng sinh mệnh, sợ sệt gột đẹp ít. Hắn chỉ vào trên tường bản đồ, ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi run. Liên Tử Văn Vũ đều bị đánh thành thất vọng, chúng ta đi làm gì? Cho bọn họ đưa món ăn phía sau tâm sao? Sáo Đoàn sắc mặt cũng vô cùng nghiêm nghị, hắn trầm giọng phụ họa, bà cụ tỏ nói không sai. Chúng ta đối với mấy người kia sức mạnh ước định, xuất hiện sai lầm chí mạng. Có thể giết chết Tử Văn Vũ tồn tại, đã vượt qua chúng ta có thể ứng đối phạm chủ. Vì cái kia một nơi long cốt, liên lụy toàn bộ The Hẹn, không đáng. Vẫn trầm mặc mạ đảm gao từ trong bóng tối đi ra, nàng lọn cọng thân thể tựa hồ so với bình thường càng thấp bé một chút. Nàng dùng cặp kia vẫn đục con mắt nhìn trên bản đồ điểm đỏ, chậm rãi mở miệng, thế giới thay đổi. Ở chúng ta không biết địa phương, xuất hiện tân thần. Có từ lâu quy tắc, đang bị đánh vỡ. Lúc này, lựa chọn đối kháng, là ngu xuẩn. Nàng thanh âm không lớn, lại làm cho bạ cụ tỏ cùng sao bán đều yên tĩnh hạ xuống. Vung tha đi, ạ lẹ sẵn giờ ra. Mạ đảm gao cuối cùng nói rằng, nơi đó long cốt, coi như nó không tồn tại. Chúng ta còn có lựa chọn khác. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở ạ lẹ sẵn giờ ra trên người. Nàng trầm mặc hồi lâu, thở ra một hơi thật dài, dường như muốn đem khiếp sợ trong lòng cùng không cam lòng toàn bộ phun ra. Nàng đi tới bản đồ trước, rồi ra tinh tế ngón tay, ở cái kia đại diện cho vượt trang viên điểm đỏ trên, nhẹ nhàng sẽ qua. Nơi đó từng là bọn họ to lớn nhất hy vọng, hiện tại nhưng thành xấu nhất hoảng sợ. Ta đồng ý. Alexander Dạ xoay người, ánh mắt quyết tuyệt. Từ hôm nay trở đi, màn hạ tờ tặng bắc bộ khu vực này, liệt vào đẳng cấp cao nhất vùng cấm. Sở hữu The Hẹn thành viên, không được đến gần, không được điều tra, không được đề cập. Người trái lệnh, chết. Nàng cầm lấy một nhánh màu đỏ ký hiệu bút, ở cái kia điểm đỏ trên, dùng sức mà vẽ lên một cái to lớn xoa. Mực nước thẩm thấu bản đồ trang giấy, ở phía sau lưu lại giữ tận ấn ký. Mục tiêu của chúng ta, chuyển hướng còn lại 3 chỗ. Alexander Dạ âm thanh khôi phục mọi khi chấn định, New York, còn có chúng ta muốn đổ vật. Chỉ là bắt đầu từ bây giờ, hành động của chúng ta muốn càng thêm cẩn thận. Không có ai phản đối. tận mắt chứng kiến một cái ngàn năm truyền thuyết ngã xuống, để bọn họ khắc sâu rõ ràng một cái đạo lý. Tại đây cái nhìn như phàm nhân chúa tể thế giới bên dưới, ẩn nó bọn họ hoàn toàn không có cách nào lý giải, cũng tuyệt đối không cách nào chống lại khủng bố. Mà tòa kia bị san thành bình địa trang viên, chính là khủng bố trung tâm. Chương 172, Lộ Kỳ Mưu Kế. Chương 172, Lộ Kỳ Mưu Kế. Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại, lại không tỉnh ví tiền của ngươi liền muốn bị ta cầm mua rượu. Lanh lảnh chàng pháo tay đương theo ạc hò hét, rốt cục đem bột từ ngất trong vực sâu lôi trở về. Hắn đột nhiên mở mắt ra, đầu tiên đập vào mí mắt chính là của tấm kia tràn ngập mau đứng lên để ta tiếp tục bắt nạt mặt. Ta còn sống sót. Vô âm thanh khàn khàn, cảm giác mình như là bị 10 chiếc xe tải qua lại ép quá. Nhờ ta phúc. À quỷ ngực, một mặt tranh công vẻ mặt. Nếu không là ta vị này vĩ đại nữ thần dụng thần thánh chữa trị thuật cho ngươi cho mệnh, ngươi hiện tại đã có thể hẹn trước địa ngục 7 ngày bơi. Vô không để ý tới nàng nói quát, hắn dây rủa ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía. Sau đó, hắn liền nhìn thấy cái kia mảnh bị triệt để từ trên bản đồ xóa đi trang viên. Cháy đen thổ địa, to lớn cái hố, vẻ con kim loại hải cốt, cùng với trong không khí cái kia cố lái đi không được mùi khói thuốc súng. Giống như chết trầm mặc. Ta vẫn là tiếp tục chết rồi quên đi, mắt không gặp tâm không phiền. Vuốt run lập cập địa lấy ra chính mình điện thoại di động, bấm một cái thuộc nằm lòng dãy số. Này, là Thái Bình Dương công ty bảo hiểm sao? Đúng. Ta là phải bồi thường, phòng của ta không rồi. Bị người nổ. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một công thức hóa giọng nữ, tiên sinh chào ngài, mời ngài bình tĩnh. Xin hỏi ngài phiếu bảo hành hào cùng họ tên là? Vột nị bạ lạ. Phiếu bảo hành hào là ít. Ta và các ngươi nói, ta mua chính là cao nhất quy cách bảo hiểm. Các ngươi nhất định phải bồi. Một phần cũng không thể thiếu. Đầu bên kia điện thoại dịch vụ khách hàng hiển nhiên bị khí thế của hắn đè ép, dừng lại vài giây mới tiếp tục nói, được rồi, vột tiên sinh. Xin hỏi ngài bất động sản là vì sao loại nguyên nhân tổn hại? Hỏa hoạn. Động đất. Vẫn là người là hành động. Vột hít sâu một hơi, dùng hết lượng vững vàng ngữ khí, nói từng chữ từng câu, người là hành động. Chính là có cá nhân mang nhẫn. Không nói hai lời đem ta trang biên lộ. Đầu bên kia điện thoại lại là một trận lâu dài trầm mặc. Tiên sinh, ngài là đang nói đùa sao? Ta không có đùa giỡn. Vô tâm lượng lại lần nữa cất cao. Ta chỗ này có rất nhiều chứng chiến nhân chứng. Bọn họ đều có thể làm chứng. Đứng ở một bên sổ, trên mặt cái kia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn triệt để cứng lại rồi. Hắn theo bản năng mà lùi về sau một bước, nỗ lực đem mình từ trong chuyện này trích đi ra ngoài. Tiên sinh dịch vụ khách hàng âm thanh mang tới một tia bất đắc dĩ. Chúng ta bảo hiểm điều khoản bên trong. Người là hành động sát thực bao hàm không thể đối kháng cùng khủng bố tập kích nhưng cũng không bao gồm có người cầm nhẫn đem người trang viên lộ. Ngài tình huống như thế, chúng ta khả năng cần điều động chuyên viên tiến hành hiện trường khám tra cái gì? Ta chỗ này cái gì đều không có, đều thành phế tích, còn khám tra cái giám a? Một triệt để phát điên. Các ngươi điều khoản bên trong viết sợ gờ chứ? Thần tiên đánh nhau, có tính hay không sợ gờ? Tiên sinh, chúng ta lý giải tâm tình của ngài, thế nhưng ngay ở vụt vì mình 50 triệu USD cùng công ty bảo hiểm dịch vụ khách hàng đấu trí đấu dũng lúc. Cách xa ở vũ trụ một đầu khác, Asgard màu vàng trong cung điện, một hồi quyết định mấy quốc gia vận mệnh âm mưu, chính đang lặng yên ấp ủ Lộ Kỳ một mình ngồi ở đó trương băng lạnh trên vương tọa, trong tay nắm chặt tượng trưng vương quyền cùng nhi. Trường thương tải lên đến bàng bạc sức mạnh để hắn cảm thấy trước nay chưa từng có thỏa mãn, nhưng phần này thỏa mãn bên dưới, nhưng ẩn giấu đi một tia thâm căn cố đế bất an. Hắn biết, Asgard thần dân cùng các trưởng lão chỉ là tạm thời thần phục với hắn nhất chính vương thân phận. Chỉ cần Sầu còn sống sót, chỉ cần Odin còn có tỉnh lại khả năng, hắn cái này vương vị an vị được gọi tên bất chính nói không thuận. Hắn nhất định phải chứng minh chính mình. Chứng minh hắn so với cái kia lộ mãng ca ca càng thích hợp thống trị đủ giới. Hắn cần một hồi công lao, một hồi đủ để ngăn chặn tất cả mọi người miệng, huy hoàng công lao. Tỷ như, nhất lao vĩnh giật địa giải quyết đi Asgard cùng rộ tơ nhìn trong lúc đó, kéo dài ngàn năm cửu hận. Một cái điên cùng mà kế hoạch to gan, ở trong lòng hắn thành hình. Hắn muốn làm, không phải chiến tranh, mà là lừa gạt. Dùng hắn am hiểu nhất phương thức, đem tất cả mọi người đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Màn đêm buông xuống, Loki tách ra sở hữu thủ vệ, thông qua một cái chỉ có hắn biết đến mật đạo, rời đi Asgard, đi đến cầu bị Frost phần cuối. Hắn không làm kinh động những đẳng dự, mà là lợi dụng chính mình đối với ma pháp không gian tinh diệu nắm giữ ở vũ trụ trong dòng nước ngầm, hướng về rỗ tờ nhìn phát sinh một cái bí ẩn tín hiệu. Không lâu, băng lạnh gió lạnh đột nhiên xuất hiện, rỗ tờ nhìn chi bằng lộ phi bóng người ở một mảnh đông tuyết chen trúc dưới xuất hiện ở lộ kỳ trước mặt. Ô Điền Nhi tử, người đêm khuya mời ta tới đây vì chuyện gì? Lộ phi âm thanh dường như sông băng ma sát, tràn ngập cảnh giác cùng địch ý. Hắn đánh giá bắt tay nắm cùng nhì lộ kỳ, ánh mắt âm trầm. Ta đến chính là cho ngươi một cái báo thù cơ hội. Lộ kỳ trên mặt mang theo tao nhã mà thần bí mỉm cười. Trường thương trong tay của hắn tỏa ra nhu hòa kim quang, cùng chu vi băng lạnh hoàn toàn không hợp. Báo thủ. Lộ Phỉ cười lạnh một tiếng, "Và ngươi, Tô Điền đưa ngươi đẩy tới vương tọa, chính là vì hướng về ta lấy lòng sao?" Vừa vặn ngược lại. Lộ Kỳ lắc lắc đầu, Tô Điền đã rơi vào ngủ say, bởi vì hắn cái kia ngu xuẩn nhĩ tử. "Dù." Lộ Phỉ ánh mắt thay đổi, "Ta hiện tại là Asgard nhiếp chính vương." Lộ Kỳ chậm rãi nói rằng, thưởng thụ Lộ Phỉ trên mặt cái kia nhỏ bé vẻ mặt biến hóa. "Mà ta, cùng ta cái kia đa sầu đa cảm phụ thân không giống, ta càng yêu thích dùng trực tiếp phương thức hữu hiệu giải quyết vấn đề." Hắn bước lên trước, âm thanh đè thấp, tràn ngập sức mê hoặc. Ta lấy nhiếp chính vương danh nghĩa, xin mọi người, King of rổ tờ nhìn Lộ Phỉ, lẻn vào Asgard. Lộ Phỉ con ngươi co rụt lại, hắn hoàn toàn không ngờ tới Lộ Kỳ sẽ nói ra như vậy lời nói. Ngươi muốn làm cái gì? Ô Đỉnh tầm cung, hiện tại thủ vệ bằng được. Vua của các vị thần chính không hề phòng bị địa nằm ở trên giường của hắn. Lộ Kỳ âm thanh xem vị tờ hí lên. ngươi có thể tự tay chấm dứt hắn, cho các ngươi chết trận tộc nhân báo thù. Mà để báo đáp lại, ta sẽ để ngươi lấy đi ngươi luôn luôn ham muốn đồ vật. Ánh mắt của hắn như có như không liếc nhìn Asgard kho báu phương hướng. Thượng cổ Casketop hạn si and water. Lộ Phi âm thanh trở nên khàn khàn, tham lam ánh sáng ở trong mắt hắn chợt lóe lên. Không sai. Lộ Phi mỉm cười gật đầu, ta sẽ giúp ngươi cầm lại nó. Sau khi chuyện thành công, người ta hai tộc bắt tay giảng hòa, ngươi cầm lại ngươi sức mạnh chi nguyên, mà ta thì lại triệt để ngồi vững vàng ta vương vị. Lộ Phi trầm mặc, hắn ở cân nhắc vụ giao dịch này nguy hiểm cùng tiền lời. Ám sát Odin, đoạt lại thánh vật, cặp đôi này bất luận cái nào chôn người đến nói đều là không cách nào chống cự mê hoặc. Nhưng hắn không tín nhiệm Loki. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lộ Phi hỏi, này nghe tới xem một cái vụng về cả bấy. Bởi vì chúng ta còn có cùng chung một kẻ địch. Loki nụ cười trở nên băng lạnh. Dù, hắn nhất định phải chết. Hắn sống sót một ngày, chính là đối với ta vương bị uy hiếp, cũng là đối với ngươi ta trong lúc đó hòa bình trở ngại. Hắn nhìn Lộ Phi, từng chữ từng câu điệu tung chính mình kế hoạch cuối cùng một phần. Ngươi đi giết Odin. Sau đó, phái ra ngươi tinh nhuệ nhất chiến sĩ, Đìm Gạ, giết Sổ. Ta sẽ vì ngươi mở ra đường đi. Gạ. Lộ Phi nhíu mày, không có cầu bị Phở chỉ dẫn, ta quân đội căn bản là không có cách đến nơi đó. Cái kia không phải ngươi cần lo lắng vấn đề. Lộ Kỳ tự tin điệu hất cằm lên, trong tay cùng ni nhẹ nhàng giẫm đất, phát sinh một tiếng lanh lảnh ong ong. Hình đắn gặp nghe theo ta mệnh lệnh. Ta sẽ nói cho hắn, đó là một lần cần phải diễn tập. Nói dối nói tới tự nhiên như thế, phản phất vậy thì là chân lý. Lộ Phi nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ Asgard kẻ thống trị, từ hắn cặp kia trong mắt màu xanh lục bên trong, hắn nhìn thấy một loại chính mình hết sức quen thuộc chất lượng đặc biệt, dạ tâm, cùng với không chừa thủ đoạn nào lấy gốc. Này không giống ổ điền nhi tử. Được. Lộ Phi rốt cục làm ra quyết định, ta đáp ứng ngươi. Nhưng nếu như ngươi dám lừa gạt ta, ta xin thề, dù ta nhầm hàn băng, sẽ đem toàn bộ Asgard đều triệt để đông lại. Đương nhiên. Lộ Kỳ khoe miệng, ở hắn không nhìn thấy góc độ, hơi dương lên, vẽ ra một đường cong hoàn mỹ. Hợp tác vui vẻ, Lộ Phi ừm. Hắn nhìn Lộ Phi thân ảnh biến mất ở trong gió rét, nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, chỉ còn giữ lại băng lạnh tính toán. Giết chết Odin. Không, đương nhiên không. Hắn làm sao sẽ cho phép một cái quái vật chia sẻ phụ thân hắn sinh mệnh? Hắn cần chỉ là một cái để Lộ Phi lẻn vào sự thực, một cái có thể để hắn danh chính ngôn thuận địa bảo vệ Asgard, cũng thuận lý thành chương địa diện trừ Lộ Phi, trở thành cứu vớt Asgard anh hùng địa bản. Cho tới sổ Lộ Kỳ cúi đầu, xoa xoa gùng nhỉ trên thân súng hoa văn phức tạp, trong mắt lập lòe băng lạnh mà cuồng nhiệt ánh sáng. Ferguson dần gặp đi giết hắn, mà hắn sẽ ở thời khắc quan trọng nhất cứu vớt hắn, để hắn nhìn rõ ràng ai mới thật sự là có tư cách bảo vệ hắn, bảo vệ Asgard. Hết thảy tất cả đều sẽ trở thành hắn Loki Odinson lên ngôi vì là ở trên đường hoa lệ nhất đá kê chân. Từ hôm nay trở đi, Asgard chỉ có thể là Loki. Chương 173, còn có thể nói thế nào, lại bắt đầu lại từ đầu thôi. Chương 173, còn có thể nói thế nào, lại bắt đầu lại từ đầu thôi. Tiên sinh, chúng ta thật sự không thể ra sức, ngài tình huống như thế. Alo. Alo. Đầu bên kia điện thoại, dịch vụ khách hàng lễ phép mà xa lánh âm thanh bị một trận bận bịu âm đánh gãy. Một tàn nhẫn mà đem điện thoại di động ngã tại cháy đen trên đất, bộ kia đáng thương tiểu mới nhất hoa quả cơ tại chỗ điệp phải đổ. Ta năm ngoái mua một cái đồng hồ. Hắn tức giận đến chửi ầm lên. Cái gì gọi là không bao gồm ở bên trong? Thần tiên đánh nhau không tính server, lẽ nào coi như hắn còn bản nó xã khu thân thiện giao lưu hoạt động sao? Buột giơ điện thoại di động, duy trì rít gạo tư thế cứng ở tại chỗ, biểu cảm trên gương mặt như là hóa đá pho tượng. Hắn liền như thế ngơ ngác mà đứng, phảng phất một cơn gió liền có thể đem hắn thổi thành bụi phấn. Cái kia bột tiên sinh, Diện Vô Sở cẩn thận từng ly từng tí một mà mở miệng, đánh vỡ mảnh này trên phế tích lung túng. Bảo hiểm chuyện như vậy, quy trình khả năng khá là phức tạp, nếu không phức tạp, bọn họ chính là không muốn đổi. Bột từ hóa đá trạng thái khôi phục như cũ. Tôi ở một bên rụt cổ một cái, cảm giác thừa dịp bột vẫn không có đem sự chú ý đặt ở trên người mình, có phải là trước tiên lui về đời. Master, việc đã đến nước này, tức giận cũng không làm nên chuyện gì. Việc cấp bách là tìm một chỗ trước tiên dàn xếp lại. À tỏ gì ạ, đứng lên, đi tới bột bên người, bích lục trong tròng mắt không có nửa phần trêu chọc, chỉ có bình tĩnh thân thiết. Nàng lời nói xem một chậu nước lạnh, tưới tắt buột trong lòng hơn nửa hỏa khí. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn mình cái đám này công thần. Bị tật uy bị người nâng, miễn cưỡng đứng, nhưng cả người hơi nước còn không tan hết, nhìn cùng cái vừa ra khỏi lồng bánh bao tử. Dạ mạ tổ chống lang nha động, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, hiển nhiên tiêu hao quá độ. Tom cùng dẹ gì giúp vào với nhau, đang ngủ say, bụng nhỏ đồng thời một phục, đối với chu vi thảm trạng không hề chi giác. Địch chủ còn ở biệt thự phế tích bên trong tìm đồ vật, chỉ lộ ra một cái đuôi ở đốn tới hẻo lui, muốn nhìn một chút chính mình xa hoa bản giới hạn hồn mẹ thám án tập có hay không nỗ lực cứu giúp một hồi cần phải. Nhìn lại mình một chút, mới từ quỷ môn quan bị Aqua dùng lòng bàn tay rút trở về, hiện tại ngoại trừ trên người bộ này bị nổ thành rách rách dưới quần áo, không có thứ gì. Vuốt thật dài mà thở dài, khẩu khí kia bên trong có lòng đau, có bất đắc dĩ, còn có một tia sống sót sau tai nạn vui mừng. Tiền không còn có thể kiếm lại, nhà không còn có thể lại nắp, nhưng nếu như người không còn, vậy thì thật sự cái gì đều không còn. Ngươi nói đúng. Một vô vô trên người cho bụi, nỗ lực để cho mình đứng thẳng một ít. Cũng không thể để mọi người ngủ ở mảnh này trên phế tích. Đi, chúng ta vào thành, đi trụ nhà hàng. Hắn liếc mắt nhìn chiếc kia hơi cũ pho xe, lại nhìn một chút phía bên mình này một nhóm lớn người, lông mày lại cao lên đến. Nhiều người như vậy, làm sao nhét đến dưới? Không sao. Dạ mạ tổ nâng lên lang nha động, hào khí căn vân, ta có thể chạy tới. Đây chính là thanh xuân A. Mị Tật Huy cũng theo nhiệt huyết sôi trào lên, chạy bộ vào thành, cũng là một loại tu hành. "Đều cho ta tỉnh lại đi." Vô tức giận giống lên một câu, "Hai người các ngươi người bệnh cũng đừng thêm phiền. Chen một chút, luôn có thể nhét vào." Liền, một bức có thể gọi là ma huyễn chủ nghĩa hiện thực hình ảnh xuất hiện. Jane Foster lái xe, tôi ngồi ghế cạnh tài xế. Trên ghế sau, Atoji ạ cùng mặc hai cái hình thể bình thường nữ giới, trung gian mang theo bột. Mị Tật Huy thì bị sắp xếp ở cốp sau vị trí, đương nhiên, là cốp sau cửa mở, để bọn họ ngồi ở bên cạnh, hai chân huyền không. Tom cùng Dẹ Dị thì bị Atoji ạ ôm vào trong ngực, bù đến an tường. Dạ mạ tổ hình thể to lớn nhất, bất đắc dĩ chỉ có thể làm cho nàng đi trên mui xe ngồi. Địch chủ yêu thích hô hấp không khí mới mẻ, rồi cùng dạ mạ tổ cùng nhau. For xe phát sinh một trận không chịu nổi gánh nặng diễn gì, chậm rãi khởi động rồi. Tôi ngồi ghế cạnh tài xế, cảm thụ thổi vào mặt phòng, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Mấy ngày trước, hắn còn mở ra chiếc xe này, mang theo cô nương yêu dấu, an kem, thưởng thụ thế gian lãng mạn. Mấy ngày sau, hắn cùng dền lại như cái buôn bán nhân khẩu bọn buôn người, mang theo một đống người, đi trong thành trụ nhà hàng. Hắn thậm chí không dám viết đầu xem dền vẻ mặt. Xe một đường sốc này, rốt cục lái vào thành phố New York phồn hoa đèn đuốc bên trong. Vô tìm một nhà xem ra đầy đủ khí thế cấp 5 nhà hàng, vung tay lên, trực tiếp bao xuống một cả tầng lầu. Tuy rằng lòng đang đỏ máu, nhưng hắn biết, lúc này không thể bạc đãi cái đám này vì hắn liều quá mệnh đồng bọn. Nhà hàng trong phòng, mọi người cuối cùng cũng coi như có một cái có thể an tâm nghỉ ngơi địa phương. Thầy đi một thân khói thuốc súng cùng mềm mại, đội nhà hàng cung cấp áo tắm, đại gia ngồi phịch ở mềm mại trên ghế sofa, ai cũng không muốn núp đích. Vốt ngơ ngác mà nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, nồng lấp lẽ. Cái kia mảnh thuộc về hắn trang viên, cái kia hắn tự tay bố trí nhà, đã biến thành một mảnh hồi ức. Nói không khổ sở là giả, cái kia không chỉ là 50 triệu USD, càng là hắn đi đến nơi này cái thế giới sau, duy nhất lòng trung thành. Này, đừng một bộ trời sập xuống dáng vẻ. Ác âm thanh ở bên cạnh vang lên. Vuốt bay đầu lại, nhìn thấy cái này tóc xanh nữ thần ngồi xếp bằng ở trên thảm trải sàn, trong tay không biết từ nơi nào biến ra một bình rượu đỏ. Cái kia bình rượu thân bình đường nét tao nhã, nhãn mát trên ấn một chuỗi chữ pháp cùng một cái hắn nhận thức niên đại, dỗ mạn nẹ ở con y, 1982 năm. Người từ đâu làm ra? Vuốt sửng sốt. Đương nhiên là từ phế tích bên trong tìm tới. Ác quý một mặt đắc ý, dơ cao nàng cái kia cũng không tính đầy đặn lồng ngực. Ben nữ thần vật khí, nhưng là đệ nhất thế giới. Lớn như vậy nổ tung, liền nên đất đều cho người dường, nhưng bình rượu này, ngay ở một cái ngăn tủ bên trong góc, hoàn hảo không chút tổn hại. Có phải là rất thần kỳ? Nàng hiến vật quý tự đem rượu đưa tới vuột trước mặt, ấy, cho ngươi. Chúc mừng chúng ta đánh chạy bại hoại, cũng chúc mừng ngươi ẩn, cũng không đi, mới không đến. Vuột tiếp nhận cái kia bình rượu, lạnh lẽo bình thủy tinh thân chuyển đến một chút hơi lạnh. Hắn nhìn lại tấm kia đần độn khuôn mặt tươi cười, đột nhiên cảm giác thấy trong lòng khối này bị đào giống góc xó, tựa hồ bị món đồ gì lấp lên một điểm. Cái này bệnh tâm thần nữ thần, bình thường ngoại trừ thêm phiền cùng đòi tiền, thật giống cũng không phải không còn gì khác. Cảm tạ. Hắn thấp giọng nói một câu. Cái gì? Lớn tiếng một chút. Ta không nghe thấy. Ta nói cảm tạ. Bột tăng cao âm lượng. Này con tạm được. A cụ hài lòng gật gù, sau đó xoa xoa tay, một mặt chờ mong mà nhìn hắn. Cái kia chúng ta mau mở ra uống đi. Ta còn không uống qua mắt như vậy rượu đây. Bột mới vừa bay lên này điểm cảm động, trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn liền biết. Cửa phòng bị đẩy ra, A tỏ gì ạ cùng ra mạ tổ đi bảo. Master, chúng ta vừa nãy điểm món ăn, nên rất nhanh sẽ đưa ra. A tỏ gì ạ nói. Bột, đừng khổ sở. Dạ mạ tổ cũng an ủi, nhà không còn, chúng ta lại kiến một cái càng to lớn hơn. Ta giúp ngươi đào đất cơ. Không có chuyện gì, vuốt, quá mức, Ben Trinh Thắng có thể đi cùng New York đồn cảnh sát liên hệ, ta cho bọn họ cung cấp phá án tin tức, bọn họ cho ta thủ lao lời nói liền giao cho trên tay ngươi được rồi. Địch Chu đứng ở dạ mạ tổ trên bả vai an ủi. Nói, nàng còn múa múa quả đấm, tựa hồ đã không thể chờ đợi được nữa muốn khởi công. Ngay lập tức, Bị Tật Huy cũng chống gậy khập khiễng địa na bảo, trên người hắn còn ăn mặc nhà hàng áo tắm, nhưng bày ra một cái kinh điển kiện mỹ tư thế. Một lần thất bại không tính cái gì, này chính là thử thách chúng ta thanh xuân ý chí thời điểm. Chỉ cần ngọn lửa ở trong lòng bất diệt, quê hương liền vĩnh viễn tồn tại. Tom cùng Dẹ Dị cũng tỉnh rồi, từ trong khe cửa lưu vào. Tom nhảy lên sofa, dùng đầu sượt sượt buột cánh tay. Dẹ Dị thì lại bò lên trên bàn trà, quay về cái kia bình rượu mạn nẹ ở con y, tò mò ngửi một cái. Nhìn trước mắt cái đám này họa phong khác nhau, nhưng đều chân tâm thực lòng quan tâm đồng bọn của chính mình, buột đông nhiên nở nụ cười. Hắn thua một tòa trang viên, nhưng thật giống thắng thứ quan trọng hơn. Hắn cơ cơ trong tay rượu đỏ, quay về mọi người giơ lên. Đều đừng xem, A Cụ nói đúng, ngày hôm nay đáng giá chúc mừng. Tiếng nói của hắn khôi phục bình thường ngữ điệu, mang theo một tia lười biếng bí khí. Chúc mừng chúng ta đều còn sống sót, chúc mừng chúng ta giết chết một cái ngàn năm lão quái vật, cũng chúc mừng ta chính thức phá sản. Ồ, trong phòng vang lên một trận hoan hô. Vuốt nhìn ngoài cửa sổ hóng ánh cảnh đêm, đem sở hữu hữu giúp cùng không cam lòng đều quên hết đi. Nhà không còn, lại kiến là được rồi. Ngược lại chính mình tiền nhuận bút còn có thể kiên trì một quãng thời gian. Chỉ cần cái đám này vô căn cứ ra hỏa còn ở bên người, nơi nào đều là nhà. Đương nhiên, chúng kiếm tiền còn có đêm nay nhà hàng tiền, quay đầu lại nhất định phải nghĩ biện pháp lại từ trên thân SHIELG, cả gốc lẫn lãi địa trả đi ra. Chương 174, Tony nhà khách không mời mà đến chương 174, Tony nhà khách không mời mà đến thời gian trở lại Tony tống biệt xong buộc đoàn người thời gian. Tống biệt buộc một nhóm máy bay tư nhân biến mất ở tầng mây phần cuối, Tony mới xoay người ngồi trở lại xe thể thao của chính mình bên trong. Los Angeles ánh mặt trời vẫn như cũ chói mắt, nhưng xuyên thấu qua cửa sổ xe, tựa hồ bị loại bỏ rơi mất một tầng nhiệt độ. Hắn không có để Hạ Tỷ lái xe, mà là chính mình nắm chặt tay lái. Tiếng động cơ nổ trong tiếng, xe thể thao như một đạo tia chớp màu bạc, dọc theo bờ biển xa lộ hướng về Mạ Lị Bộ biệt thự đi vội vã. Truyền thông của Nhật, công ty giá cổ phiếu, chính phủ chất vấn, những thứ đồ này giống như là thủy triều vào tới, lại bị hắn tạm thời ngăn cách ở cửa sổ xe ở ngoài. Hắn hiện tại chỉ muốn uống một chén, sau đó hảo hảo ngủ một giấc. Trong đầu cái kia căng thẳng quá lâu huyền, rốt cục có thể hơi buông lỏng một chút. Biệt thự cổng lớn tự động tránh thoát, Tony đem xe tùy ý đứng ở trong gara, đi vào tòa kia quen thuộc, tràn ngập tương lai cảm pha lê kiến trúc. Hoan nghênh về nhà, tiên sinh. Dạ vì tâm thanh ở vang lên bên hai. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có sóng biển đánh vách đá đơn điệu vang vọng. Loại này yên tĩnh tại quá khứ là thái độ bình thường, nhưng ở giờ khắc này lại làm cho hắn cảm thấy một tia không thích ứng. Hắn quen thuộc các cửa sao gào to hô hoán giận, quen thuộc Tom cùng với rẻ gì lúc truy đuổi của giỡn, thậm chí quen thuộc vượt động bất động cho mình nổ nước bọn. Hắn đi tới trước quầy bar, rót cho mình một chén hít kỳ, màu hổ phách rượu ở trong ly lay động. Hắn đang chuẩn bị uống xong, động tác nhưng đứng ở giữa không trung. Phòng khách trên ghế sofa ngồi một người, một cái ăn mặc màu đen áo dài gió người da đen, thân hình cao to, xem một tòa trầm mặc pho tượng hòa vào trong phòng trong bóng tối. Khiến người chú ý nhất chính là hắn trên mắt trái cái kia màu đen trúng mắt, để hắn cả người lộ ra một luồng người lại chớ gần lạnh lẽo cứng rắn khí tức. Tony bảo an hệ thống là thế giới đỉnh cấp, dạ vị toàn vị trí quản chế xưng là liền một con phở lì đều không bay vào được. Mà người này liền như thế lặng yên không một tiếng động địa ngồi ở hắn trong phòng khách, phản phất hắn vốn là thuộc về nơi này. Dạ vị, ta bảo an hệ thống có phải là nên thăng cấp thành trả tiền chuyên hưởng bản? Tony thả xuống ly rượu, trong giọng nói nghe không ra cái gì tâm tình, vẫn là nói hiện tại lưu hành tới cửa chào hàng bách khoa toàn thư, hơn nữa còn tặng thêm phi pháp xâm lấn phục vụ. Người đàn ông kia không để ý đến hắn chào phúng, chỉ là ngẩng đầu lên, còn sót lại con kia độc nhãn bình tĩnh mà nhìn hắn. Ánh mắt kia lại như đao giải phẫu, tựa hồ có thể trực tiếp xé ra ngực hắn lò phản ứng, thấy rõ nội tâm hắn sở hữu ý nghĩ. Tony Stark. Thanh âm của nam nhân trầm thấp mà khàn khàn, như là từ cũ kỹ đĩa than đĩa nhạc bên trong truyền đến. Ngươi biết ta, này không kỳ quái, ta mặt gần nhất đại khái so với Coca-Cola nhãn hiệu còn nổi danh hơn. Tony hai tay cắm vào quần túi, đi dạo đến nam nhân trước mặt, nhìn từ trên cao xuống mà đánh giá hắn. Nhưng ta có thể không nhận thức ngươi. Vì lẽ đó, cho ngươi 30 giây, giải thích một chút ngươi vì sao lại xuất hiện ở ta trong phòng khách, mà không phải ở một cái nào đó gỗ thịt dốc ẻn dồn ban nhạc hậu trường. Nít Fuji. Nam nhân đơn giản báo ra tên của chính mình, sau đó nói bổ sung. Sở trệ hệ thịt hồ mẹ lẹn in tờ vẹn tì hòn, ẻn phòn xe mẹn ẻn lọ gì xích đi vì gì ẩn, cục trường. Ngươi cũng có thể gọi nó, S-H-I-L-G. Hoa nha. Tony khuyết đại địa thổi tiếng huyết sáo. Nguyên lai ngươi chính là Cùn Sần người lãnh đạo trực tiếp A. Không sai. Chính là ta phái Cùn Sấn đặc công đi xử lý ngươi ở ạ phản đến tiếp sau công việc, cũng là ta phái rổ giờ đội trưởng đi cứu ngươi. Nít Fuji ngữ khí không có một chút nào gợn sóng. Cùn Sấn. Rổ giờ. Hai người này tên để Tony trên mặt treo tức thu lại mấy phần. Hắn rốt cục đem trước mắt cái này xin lo, cùng trước trận đó hoang đường sa mạc lữ trình liên hệ lên. Vì lẽ đó, ngươi ngày hôm nay đại giá quan lâm, là tìm đến ta chi trả kém lộ phí. Vẫn là muốn bởi vì ta tự chủ trương tổ chức tuyên bố, cho ta trồng lên một cái nguy hại an ninh quốc gia tội danh. Tony kéo qua một cái ghế, ở Fuji đối diện ngồi xuống, nhấc lên hai chân. Ta không phải đến truy cứu trách nhiệm. Fuji thân thể hơi nghiêng về phía trước. Ta là tới nói chuyện chính sự, liên quan với cái kia tấm sắt đồ hộ, cũng liên quan với ngươi. Ta chiến giáp, cuộc đời của ta, thật giống đều cùng ngươi không có quan hệ gì. Trước đây không có, hiện tại có. Fuji nói, ta là Izoman. Ngươi quay về toàn thế giới nói như vậy, ngươi cảm thấy cho ngươi chỉ là ở công bố một cái thân phận sao? Không, ngươi là ở hướng về toàn bộ vũ trụ phát sinh một cái tín hiệu. Ngươi đẩy ra một cánh cửa, một tấm đi về một cái càng bao la, cũng càng nguy hiểm thế giới cộng lớn. Càng nguy hiểm thế giới. Tony cười nhạo một tiếng. Nghe tới như là điện tử trò chơi lời tuyên truyền. Đừng cố làm ra vẻ bí ẩn, Fuji cục trưởng. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là phía trên thế giới này duy nhất siêu anh hùng sao? Fuji vấn đề rất trực tiếp. Tony không hề trả lời, nhưng hắn bung lên lông mày đã cho thấy hắn thái độ. Sơ tắc tiên sinh, ngươi đã trở thành một cái càng to lớn hơn vũ trụ một phần, ngươi chỉ là còn không biết mà thôi. Fuji từ áo gió phía trong túi tiền lấy ra một cái mỏng manh cặp văn kiện, bỏ vào trước mặt trên khay trà. Ta tìm đến ngươi, là muốn cùng ngươi nói chuyện Adventure kế hoạch. Adventure. Tony cầm lấy cái kia cặp văn kiện, mở ra tờ thứ nhất, nhìn thấy cái kia do chữ cái A biến hình mà thành tiêu chí. Nghe tới xem cái dốc Enzo ban nhạc tên. Hát chính là ai? Tay đi ta đây. Đừng nói cho ta các ngươi còn thiếu một cái dùng tiền đánh người cậy bù. Đây là cái tư tưởng. Fuji giải thích. Một cái đem toàn thế giới kiệt xuất nhất cá thể tụ hợp nổi đến đoàn đội, lấy ứng đối chúng ta không cách nào một mình xử lý uy hiếp. Tony như là nghe được cái gì chuyện cười, đem cặp văn kiện bức về trên bàn. Xin lỗi, ta không phải cái hợp của người. Ta yêu thích làm một mình, hiệu suất cao, còn không ai cản trở. Hắn đứng lên, đi tới cửa kính ban công trước, nhìn bên ngoài đã tối lại bầu trời cùng mặt biển. Hơn nữa, ta chính là chính ta quân đội. Ta không cần cái gì liên minh. Bóng lưng của hắn tràn ngập từ chối cùng ngạo mạn. Đây là Tony sở tạc nhất quán phong cách hành sự. Cha của ngươi, Howard, hắn đã từng cũng như thế nghĩ. Fuji âm thanh sau lưng hắn vang lên. Nhưng hắn sau đó rõ ràng, có chút chiến tranh, không phải một người có thể đánh thắng. Hắn hiểu được hợp tác tầm quan trọng, vì lẽ đó hắn trợ giúp chúng ta thành lập SHILZ. Nhắc tới phụ thân, Tony vai không dễ phát hiện mà cứng một hồi. Chớ cùng ta để hắn. Tiếng nói của hắn lạnh xuống, Tony vừa nghĩ tới phụ thân, liền sẽ nghĩ đến phản bội hắn đi ạ. Hắn sẽ vì ngươi kiêu ngạo, Tony. Vì ngươi làm tất cả. Fuji nói tiếp, nhưng hắn cũng sẽ nói cho ngươi, ngươi cần đồng bọn. Ta đã có đồng bọn. Tony trong đầu né qua một đám người kia mặt, thậm chí còn có con mèo kia cùng con chuột. Hơn nữa bọn họ so với ngươi tưởng tượng đáng tin hơn nhiều lắm. Ta biết. Fuji trả lời nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Một đám thần, một cái thể thuật chuyên gia, còn có một con sẽ nói chuột điện cộng thêm mèo và chuột. Ngươi bạn mới xác thực rất nhiều nguyên hóa. Tony đột nhiên xoay người, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Hắn tự cho là bí mật, tại đây cái xịt lọc trước mặt, lại bị bãi đến không còn một ngống. Ngươi điều tra ta. No, no, ta so với ngươi càng sớm hơn tiếp xúc bọn họ, lại nói hiểu, hiểu rõ ẩn tại đối tượng hợp tác, là ta công tác. Fuji thản nhiên địa đón nhận ánh mắt của hắn. Ngươi cho rằng ngươi công khai thân phận, đối mặt cũng chỉ có phóng viên cùng chính phủ sao? Tony, thế giới này nước, so với ngươi tưởng tượng muốn rất được nhiều. Ngươi ngược cái kia đồ chơi nhỏ, lại như trong đêm tối một ngọn đèn sáng, hấp dẫn đến không chỉ có bóng đêm, còn có càng nhiều ẩn nút ở trong bóng tối đồ vật. Fuji đứng lên, đi tới Tony bên người, cùng hắn sóng vai nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. Ta không phải đến mệnh lệnh ngươi, sợ ta. Ta là tới cho ngươi một cái lựa chọn. Một cái gia nhập chúng ta, bảo vệ thế giới này, mà không phải vẹn vẹn bảo vệ chính ngươi cơ hội. Tony trầm mặc. Fuji lời nói, xem từng viên một cây đinh, đập vào hắn mới vừa xây dựng lên đến tự trong thư. Tại sao là ta? Hắn hỏi. Bởi vì chúng ta cần một cái có thể đối kháng chiến tranh tương lai người. Một cái nắm giữ hàng đầu khoa học kỹ thuật cùng thông minh đầu óc người. Fuji dừng một chút, bỏ ra một viên chân chính bom nặng cân. Hơn nữa, ngươi cũng không phải chúng ta lựa chọn duy nhất. Trên thực tế, đã có người đồng ý gia nhập. Fuji quay đầu, độc nhãn theo dõi hắn, nói từng chữ từng câu, rồ giờ đội trưởng. Hắn đã đồng ý thành tựu chiến thuật chỉ đạo cố vấn, gia nhập cái kế hoạch này. Không khí phảng phất vào đúng lúc này đọc lại. Tony trên mặt sở hữu vẻ mặt đều biến mất, hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn Fuji. Cái kia lão băng côn, hắn dĩ nhiên đồng ý. Các ngươi tìm hắn tới làm gì? Làm liên minh vật biểu tượng. Vẫn là đang chiến đấu trước cho đại gia nhảy một đoạn điệu nhảy cờ lạc kịch, cổ vũ sĩ khí. Hắn là tên lính, sơ tác. Fuji ngữ khí nghiêm túc lên. Một cái thân kinh bắt chiến, đồng thời vĩnh viễn đem trách nhiệm đặt ở vị thứ nhất binh lính. Điểm này, ngươi hay là có thể hướng về hắn học một ít. Nói xong, Fuji không còn dừng lại. Hắn đem cái kia cặp văn kiện đẩy hướng về Tony phương hướng. Ta lời nói xong. Ngắm nghĩa cẩn thận phần này văn kiện, sau đó cho ta trả lời chắc chắn. Hắn xoay người hướng đi cửa, thân ảnh cao lớn lại lần nữa hòa vào bóng tối, phảng phất từ chưa từng xuất hiện. Khi hắn đi tới cửa lúc, lại dừng bước lại, quay đầu lại nói một câu. Hả, đúng rồi, ngươi biệt thự bảo an hệ thống xác thực nên thăng cấp. Ta chỉ dùng không tới 10 phút liền đi bảo. Cổng lớn không tiếng động mà mở ra, lại không hề có một tiếng động địa khép lại. Trong phòng khách, chỉ còn dư lại Tony một người. Hắn đứng ở to lớn cửa kính ban công trước, gió biển từ không biết khi nào mở ra trong khe hở thổi tới, mang theo một chút hơi lạnh. Hắn cúi đầu nhìn trên khay trà cái kia màu đen cặp văn kiện, địa ngoài trên, ạ vẹn trở kế hoạch vài chữ ở dưới ngọn đèn có vẻ đặc biệt chói mắt. Hắn chậm rãi đi tới, cầm lấy nó. Dạ vịt. Ở, tiên sinh. Cho ta điều xuất sở hữu liên quan với SHIELZ cùng với phụ thân ta tư liệu. Sở hữu. Được rồi, tiên sinh. Tony sở tặc mở ra cặp văn kiện, tờ thứ nhất, chính là sở ti vẩn rộ dở tấm kia chính trực đến khiến người ta muốn đánh một quyền mặt. Lao băng côn, tuy rằng ngươi trợ giúp quá ta, nhưng tại sao ta thấy ngươi mặt liền cảm thấy muốn ăn đòn đây? Chương 175, chí nạ tạo chương 175, chí nạ tạo rộ tân định, đóng băng trên cánh đồng hoang, gió lạnh như lao. 30 vóc người khôi ngô phở dần tập kết xong xuôi, bọn họ gọi ra khí tức ở trong không khí ngưng kết thành bông tuyết, trên người bao trùm băng giáp ở tối tăm thiên quang dưới hiện ra u lam. Mỗi một cái đều tỏa ra đủ để đông lại linh hồn hàn ý lộ kỳ hài lòng nhìn này chi tinh nhuệ tiểu đội. Dùng để đối phó mất đi thần lực sổ, này trận chiến quả thật có chút giết gà dùng đao mổ trâu. Có điều, hắn yêu thích loại này chắc chắn thắng cảm giác. Ở lộ phi băng lạnh nhìn kỹ, một chiếc tạo hình kỳ lạ phi thuyền không tiếng động mà khởi động, chậm rãi lên không, cuối cùng biến mất ở dày nặng mây đen nơi sâu xa. Mãi đến tận chiếc phi thuyền kia cuối cùng một tia tung tích cũng không nhìn thấy, lộ phi mới thu hồi ánh mắt. Hắn đứng ở sông băng biên giới, thân hình bị gió tuyết phát họa đến càng cao ngạo, dùng chỉ có mình có thể nghe thấy âm thanh, từng chữ từng câu dưới đất thâm ngữ. Con trai của ta, ta sẽ để ngươi thay thế được cổ đỉnh, trở thành cựu giới chi vương. Hắn tâm tư trở lại mấy ngày trước, Loki thành tiểu nhiếp chính vương đến đây đàm phán thời khắc kia. Đàm phán khoảng cách, Loki ở nhặt một cái rơi xuống công văn lúc trong lúc lơ đãng chạm được lộ phỉ vương tọa, cái kia do vạn năm hàn băng đúc ra vương tọa biên giới, trong nháy mắt để không khí chung quanh ngưng tụ ra sương hoa. Nếu là tầm thường người Asgard, dù cho chỉ là tới gần, làn da cũng sẽ bị đông cứng thương. Có thể Loki ngón tay chạm được cái kia băng sương lúc, làn da không chỉ có không có bị hao tổn, trái lại từ nguyên bản trắng nõn, ngắn ngủi địa hóa thành một vệt cùng chún người khổng lồ giống nhau như lúc màu xanh lam. Cái kia biến hóa chớp mắt là qua. Nhanh đến liền chính Lộ Kỳ cũng không từng nhận biết, nhưng Lộ Phi nhìn thấy, ở trong nháy mắt đó, vị này kinh ngóc rổ tờ nhận trái tim hầu như ngừng nhảy lên. Hắn lặng yên không một tiếng động địa thôi thúc một tia bắt nguồn từ huyết thống băng xương lực lượng, dường như một tia không nhìn thấy gió lạnh, lướt qua Lộ Kỳ thân thể. Người Asgard, dù cho là Odin, cũng sẽ tại đây loại thăm dò dưới cảm thấy thấu xương hàn lạnh. Lộ Kỳ nhưng không phản ứng chút nào. Chính là hắn, cái kia ở ngàn năm trước trong chiến tranh, bị Odin từ trong thần điện ôm đi, bị cho rằng chết đi từ lâu, chính mình cái kia hình thể gầy yếu như tử. Luffy vào thời khắc ấy liền rõ ràng sở hữu. Hắn không chút biến sắc, tiếp tục trận đó dối trá đàm phán, nhưng trong lòng đã nhấc lên cơn sóng thần. Hắn đồng ý lộ kỳ cái kia điên cuồng kế hoạch, cũng không phải là bị nó thuyết phục, mà là hắn nhìn thấy một cái tương kế tự kế, để cho mình huyết mạch chân chính quân lâm cựu giới tuyệt hảo cơ hội. Cho tới Zoro, một cái bị trục xuất con rơi thôi, chết sống không quá quan trọng. Trong phi thuyền, Luffy đối với Luffy tâm tư không biết gì cả, hắn chính chìm đắm ở chính mình ngày đó y không có khe kế hoạch bên trong. Hắn tự mình điều khiển phi thuyền, thuần thục tách ra trong vũ trụ thượng quy đường hàng không, xuyên qua một cái chỉ có hắn mới biết, liên tiếp cựu giới không gian ám lưu. Phi thuyền lặng yên không một tiếng động địa cắt ra gạ tầng khí quyển, tinh chuẩn địa lơ lửng ở một mảnh tọa độ bầu trời. Lưu rót vùng ngoại ô, vượt trang viên. Luffy xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn xuống phía dưới, trên mặt nụ cười đắc ý nhưng trong nháy mắt đọc lại. Phía dưới không có khí thế biệt thự, không có cỏ xanh bình, thậm chí không có một gốc cây hoàn chỉnh thụ. Chỉ có một cái to lớn, cháy đen, phản phất bị món đồ gì từ trên bản đồ mạnh mẽ biến mất hồ lớn. Vùng đất kia như là bị một loại nào đó sức mạnh kinh khủng nhiều lần cày quá, trong không khí tựa hồ còn lưu lại hơi thở của sự hủy diệt. Luffy đầu óc kẹt. Người đâu? Rồi đây. Cái kia gọi buột khốn nạn đây. Còn có cái kia đống có giá trị không nhỏ nhà đây. Hắn dự đoán quá rất nhiều trường hợp, tỉ như sổ thà chết không làm theo, cùng một mọi người phát sinh xung đột, hay hoặc là vượt hiểm sổ vướng bận, đem hắn nhốt tiến vào phòng dưới đất. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, toàn bộ trang viên sẽ trực tiếp biến mất. Hắn cấp tốc khởi động phi thuyền quét hình hệ thống, tìm kiếm sổ trên người cái kia đặc biệt gạt dấu ấn sinh mệnh. Chỉ chốc lát sau, một cái điểm đỏ trên địa đồ lóe lên đến. Vị trí tại thành phố New York bên trong tầm. Luffy sắc mặt trầm xuống. Sự tình thoát ly khống chế, điều này làm cho hắn rất không thích. Hắn một lần nữa giả thiết hướng đi, phi thuyền hóa thành một vệt sáng, hướng về cái kia mảnh rừng sắt thép bay đi. Cùng lúc đó, lưu rót trên đường phố, vượt chính mang theo hắn đám kia họa phong thanh kỳ các bạn bè lung tung không có mục đích địa đi dạo. Từ cấp 5 nhà hàng sau khi ra ngoài, đại gia tuy rằng đổi sạch sẽ quần áo, nhưng trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một tia mờ mịt. Nhà không còn, tiếp theo nên làm gì? Vượt, chúng ta bây giờ đi đâu? Dạ mạ tổ tò mò đánh giá chu vi cao vút trong mây kiến trúc cùng qua lại không dứt xe cộ, những này đối với nàng mà nói đều mới mẻ vô cùng. Vượt hai tay cắm ở trong túi tiền, cũng là một mặt không đáng kể. Hắn ngẩng đầu nhìn trời sắc, lại liếc mắt một cái góc đường cửa hàng màn hình điện tử trên biểu hiện ngày, năm 2009 ngày 26 tháng 1. Ngày hôm nay thật giống là hoa hạ Tết xuân. Một bỗng nhiên mở miệng. Hoa hạ Tết xuân? À tỏ gì ạ, hơi nghi hoặc một chút. Một cái cổ lão Đông phương quốc gia ngày lễ truyền thống, gần như chính là bọn họ năm mới, rất náo nhiệt. Một giải thích, nhếch miệng lên một vẻ hứng thú. Ta nhớ rằng New York chi nạ tảo, lúc này nên rất thú vị. Nghe tới liền rất thú vị. Gặp có ăn ngon sao? À cô ánh mắt sáng lên. Đương nhiên là có, một cười nói, chào, bánh mật, kẹo hồ lô, vịt nướng, không thiếu gì cả. Hơn nữa ngày hôm nay là giao thừa, buổi tối còn có pháo hoa biểu diễn. À tỏ gì à, nghe được mỹ thực, ánh mắt trong nháy mắt trở nên chăm chú lên. Master, vậy chúng ta cần phải nhanh lên một chút đến chi nạ tạo đi. Ồ, thanh xuân liền nên trải nghiệm văn hóa khác nhau. Mỹ thật uy nhiệt huyết sôi trào địa vương quyền, đây chính là quốc tế hữu nghị thể hiện. Tom cùng dẹ gì nghe được có náo nhiệt xem, cũng hưng phấn nhảy lên lên. Địch chủ mang trinh thám mũ, đang hoàng trịnh trọng địa phân tích. Căn cứ ta nhiều năm trình thám kinh nghiệm, ở tha hương nơi đất khách quê người quá ngày lễ truyền thống, thông thường sẽ gặp phải thú vị vụ án. Thì như cái gì giết người án vân vân. Người đó là thảm án thành nhận. Dạ mạ tổ cười nói, nâng lên lang nha đồng, có điều nghe tới xác thực rất thú vị. Rồi đi ở đội ngũ phía sau cùng, tâm tình phức tạp. Từ khi lộ kỳ nói cho hắn vĩnh viễn không thể về Asgard tin tức sau, hắn liền vẫn giàu dĩ không vui. Tuy rằng bọn họ đều rất chăm sóc hắn, nhưng nhớ nhà tình như cũ để hắn thống khổ không nớt. Tô, đừng đuối đầu đủ rũ. Dền đi ở bên cạnh hắn, nhẹ giọng an ủi, nếu tạm thời không thể quay về, liền cẩn thận ở trái đất sinh hoạt đi. Nói không chắc sau đó gặp có khả năng chuyển biến tốt. Tô miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười, cảm tạ ngươi, Dền. Ta chỉ là đột nhiên thì có điểm nhớ nhà. Đi, ta mang bọn ngươi đi xem một chút chân chính náo nhiệt. Chúng ta đi chỉ nạ tạo. Vụt vung tay lên, trước tiên hướng về một phương hướng đi đến. Đề nghị này lập tức được tất cả mọi người hưởng. Một đám người mênh mông quần quật địa xuyên qua mấy cái quảng trường, chu vi cảnh tượng cũng dần dần phát sinh ra biến hóa. Hai bên đường phố bắt đầu treo lên đại hồng đèn lồng, cửa hàng tủ kính trên dán đầy viết chữ phúc cắt giấy cùng vui mừng câu đối xuân. Trong không khí bay tới từng trận đồ ăn mùi hương, còn chen lẫn như có như không mùi lưu hoàng. Xa xa, mơ hồ có thể nghe thấy chiêng trống vang trời náo nhiệt tiếng vang. Bọn họ đi đến chi nạ tạo. Nơi này phảng phất là một thế giới khác, cùng vừa nãy màn hạ tở tặng đầu đường tuyệt nhiên không giống. Chen chúc trên đường phố người người nhốn nháo, từng cái phương đông trên gương mặt tràn trề ngày lễ vui sướng. Múa rồng múa sư đội ngũ ở trên đường ngang qua, đưa tới từng trận ủng hộ. Hoa, thật náo nhiệt. Dạ mạ tổ hưng phấn nhìn một cái màu vàng trường long ở trong đám người bước lên. Master, đó là cái gì? À tỏ gì ạ, chỉ vào rìa đường quán nhỏ trên chính đang chế tác đường họa, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Một tâm tình cũng không thể giải thích được tốt lên, nhân trang viên bị hủy buồn phiền quét đi sạch sành sanh. Hắn nhìn bên cạnh cái đám này hiếu kỳ bảo, cười cợt, muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì, chính mình đến xem. Ngày hôm nay ta mời khách. Ồ, à cái thứ nhất hoan hô nhằm phía một cái bán ăn vặt quầy hàng. Ngay ở mảnh này vui mừng ăn lành bầu không khí bên trong, không có ai chú ý tới, giữa bầu trời, một chiếc mắt thường không cách nào nhìn thấy phi thuyền, chính chậm rãi hạ thấp độ cao, đem băng lạnh sắc cơ, nhắm ngay mảnh này khói lửa nhân gian. Tìm tới ngươi, ta hảo ca ca chương 176, Lộ Kỳ phẫn nộ chương 176, Lộ Kỳ phẫn nộ. Lộ Kỳ phi thuyền lặng yên không một tiếng động địa lơ lửng trên bầu trời chi nạ tạo, ẩn thân trang bị để nó hoàn toàn hòa vào bóng đêm. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, Lộ Kỳ nhìn xuống phía dưới cái kia mảnh đèn đuốc huy hoàng quảng trường, màu đỏ đèn lồng như giọt máu giống như tô điểm ở kiến trúc, đoàn người rộn rộn rằng rằng, hoàn toàn không có nhận ra được đỉnh đầu nguy hiểm. Hắn xoay người nhìn về phía bên trong khoang thuyền 30 tên phở dẫn chiến sĩ. Những này rồ tờ nhìn tinh nhuệ vóc người khôi ngô, cả người tỏa ra làm người nghẹt thở hàn ý, màu xanh lam trên da bao trùm đông tuyết giống như hoa văn, màu đỏ tươi con ngươi lấp lóe trong bóng tối bờ lụt thờ ở tỉ ánh sáng. Bọn họ lặng lặng đứng thẳng, dường như 30 ngôi tượng đá, chờ đợi tấn công mệnh lệnh. Lô Kỳ hài lòng gật đầu, khoe miệng kéo ra một vệt cười gằn. Liền ở ngay đây chờ ta tín hiệu. Nhớ kỹ, rồi là các ngươi mục tiêu chủ yếu, những người khác tùy ý xử trí. Tầm mắt của hắn tinh chuẩn địa khóa chặt trong đám người cái kia tóc vàng bóng người. Rồi hắn nhìn thấy ca ca của chính mình đang bị một cái bán kẹo họa quán nhỏ hấp dẫn, trên mặt mang theo vài phần mới mẹ cùng hài đồng giống như mờ mịt. Lô Kỳ nét miệng lên, nụ cười kiết nhưng chưa đạt đáy mắt, chỉ có một mảnh băng lạnh trầm trọng. Đã từng uy chấn cựu giới thần sấm, bây giờ càng lưu lạc tới cùng người phàm cùng làm nhiều mảnh đường cao thác cục. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn lướt qua bên cạnh những này trầm mặc cố máy rất chóc. Hắn biết rõ, chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, mảnh này sung sướng đại dương trong nháy mắt liền sẽ bị đóng băng, hóa thành nhân gian luyện ngục. Nhưng hắn không có làm như thế. Hắn kịch bản bên trong còn thiếu một khâu mấu chốt nhất. Mà Lô Kỳ bóng người bắt đầu trở nên trong suốt, từ từ hồ lão biến mất ở trong không khí. Một giây sau, Lô Kỳ đã xuất hiện ở phi thuyền ngoại bộ, lợi dụng ma pháp không gian xuyên qua một cái chỉ có hắn biết đến lối đi bí mật, trong nháy mắt đến ở lĩnh tinh linh quốc gia. Nơi này năng lượng tinh khiết mà ôn hòa, là tốt nhất trung chuyển trạm, có thể hoàn mỹ che lấp hắn từ gạ trở về dấu vết. Hắn không có một chút nào dừng lại, đứng ở một nơi không người bên trong tung lũng, ngẩng đầu nhìn phía Asgard phương hướng, lực lượng tinh thần trong nháy mắt câu thông vũ trụ một đầu khác. Hãy đằng dự, mở cửa. Một giây sau, bảy màu cột sáng từ trên trời giáng xuống, đem hắn bao phủ. Asgard, cầu bị phở phân cuối. Hào quang tàn đi, cầm trong tay gung ni Loki, dáng người kiên cường địa xuất hiện ở đài thiên văn trung ương. Hắn mới vừa đứng vững, một cái dường như hồng trung giống như thanh âm trầm ổn liền ở phía sau vang lên. Người đi nơi nào, vương tử điện hạ? Loki chậm rãi xoay người, nhìn về phía cái kia người mặc màu vàng khôi giáp, cầm trong tay cự kiếm người thủ hộ. Hơi đắn trong mắt màu vàng nóng chính không hề động đậy mà nhìn kỹ hắn, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu tất cả hư vọng. Ngay ở bữa nãy, tầm mắt của ta không cách nào lại truy tìm đến tung tích của ngươi. Hơi đắn ngữ khí bình tĩnh, nhưng mang theo không thể nghi ngờ chất vấn. Thank you Asgard người thủ hộ, chức trách của hắn chính là chăm sóc cựu giới, giám thị tất cả. Mà Asgard nhất chính vương, ở hắn dưới mí mắt biến mất rồi, này bản thân liền là một loại thất trách. Loki biết, là chính mình dùng để tiềm hành phép thuật che đậy hình đan cha xét. Trên mặt hắn không có một chút nào bị vạch trần hoảng loạn, trái lại lộ ra một cái tao nhã khéo léo mỉm cười, chậm rãi đi tới hình đan trước mặt. Ta chỉ là đang làm một vị nhất chính vương chuyện nên làm, hình đan. Tiếng nói của hắn bằng phẳng mà mạnh mẽ, trong tay cùng nì nhẹ nhàng giẫm đất, phát sinh một tiếng vang trầm thấp, phản phất ở cường điệu hắn giờ khắc này thân phận. Có một số việc liên quan đến Asgard tương lai, bất tiện để quá nhiều người biết được. Ngươi chỉ cần quản thật ngươi cầu bị Phaos, bảo vệ tốt ngươi cổng lớn liền được rồi. Hắn hơi hất cằm lên, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn vị này xưng là rõ ràng bạn vật thần hộ mệnh. Không cần nhiều lo chuyện bao đồng, hãy đắn trầm mặc. Hắn có thể cảm giác được Lộ Kỳ trong giọng nói cảnh cáo cùng ngã mạn, cũng có thể từ trên người hắn ngửi được một tia không thuộc về Asgard, xa xôi mà khí tức lạnh như băng. Nhưng hắn không có chứng cứ, càng quan trọng chính là trước mắt người này cầm trong tay vương quyền chi thương, là Odin ngủ say sau trên danh nghĩa cao nhất kẻ thống trị. Nghi vấn nhiếp chính vương, giống như là khiêu chiến vương quyền. Hình đắn nắm cự kiếm kết hẹp, cuối cùng vẫn là buông xuống mi mắt, hơi không người. Tuân mệnh, điện hạ của ta. Lô Kỳ hài lòng nhìn hắn cung thuận tư thái, nhưng trong lòng không có bất kỳ vui sướng, trái lại dâng lên một luồng càng thêm mãnh liệt lửa giận. Hắn xoay người, dọc theo cầu bị phở ốc, từng bước một hướng đi cái kia vàng son lộng lẫy Asgard. Mỗi đi một bước, trong lòng hắn sự thù hận liền sâu sắc thêm một phần. Hắn biết, hình đắn cung thuận chỉ là xuất phát từ chức trách, mà không phải xuất phát từ nội tâm thần phục. Cặp kia con mắt màu vàng nóng bên trong, tràn ngập hoài nghi cùng cảnh giác. Nếu như Lạc Sồ đứng ở chỗ này, thầy Đăng sẽ là bộ này sắc mặt sao? Không, chắc chắn sẽ không. Lô Kỳ trong đầu hiện ra vô số qua lại hình ảnh. Rồi mỗi lần lỗ mãng địa lao ra Asgard, thầy Đăng chỉ có thể thiện ý địa nhắc nhở, rồi mỗi lần mang theo một thân mùi rượu hồ đồ trở về, thầy Đăng thậm chí sẽ cùng hắn cùng cười to. Hắn là Odin trung quyền, cũng là Lạc Sồ trung quyền. Ở trong mắt bọn họ, chính mình vĩnh viễn là cái kia âm trầm, không thảo thích, sống ở ca ca vầng sáng dưới con thứ. Dù cho chính mình hiện tại tay cầm cung nhi, dù cho chính mình ngồi lên rồi vương tọa, bọn họ cũng chưa từng chân chính đem chính mình coi là ổng. Dựa vào cái gì cái kia đầu góc đơn giản, tứ chi phát đạt ngu xuẩn, từ nhỏ liền nắm giữ tất cả. Nắm giữ phụ vương sủng ái, nắm giữ thần dân ủng hộ, nắm giữ hình đan không hề bảo lưu tín nhiệm. Mà chính mình, luận trí tuệ, luận nhu lực, điểm nào không sánh được hắn. Chính mình vì Asgard tương lai lo lắng hết lòng, thiết kế như vậy kế hoạch hoàn mỹ, nhưng còn muốn bị một cái chó giữ cửa chất vấn. Loki bước chân dừng lại, hắn quay đầu lại liếc mắt một cái cầu bị Phaos phần cuối cái kia dường như pho tượng giống như bóng người, trong mắt màu xanh lục nơi sâu xa, giấy lên băng lạnh mà cùng nhiệt ngọn lửa. Các ngươi không đồng ý ta, vậy ta liền bước đến các ngươi không thể không tán thành. Hắn muốn cho Lộ Phi chết ở Asgard, để cho mình trở thành cứu vớt Asgard anh hùng. Hắn muốn cho Phaos dần đi giết Sô, sau đó sẽ do chính mình vừa vặn chạy tới, lấy chúa cứu thế tư thái giáng lâm, để cái kia ngu xuẩn ca ca nhìn, ai mới thật sự là người thủ hộ. Hắn muốn cho toàn bộ cựu giới đều nhìn thấy, hắn Loki Odinson, so với sổ càng thích hợp cái này vương vị. Hắn muốn cho sở hữu nghi vấn hắn, xem thường hắn người, đều nằm dạp ở dưới chân của hắn, hô to tên của hắn. Chờ xem, hãy đăng dự. Loki thấp giọng nỉ non, âm thanh bị Asgard gió thổi tán, rất nhanh, ngươi liền sẽ rõ ràng, ai mới là Asgard chủ nhân chân chính. Hắn xoay người, không quay đầu lại. Từ hôm nay trở đi, Asgard vẫn chỉ có thể là Loki. Cùng lúc đó, Liệu Giáp Chi Nạ táo náo nhiệt đạt đến cao trào. Một đoàn người chính chìm đắm ở ngày lễ sung sướng trong không khí. A cố một chuỗi lớn kẹo hồ lô, trên mặt dính siro, thương phấn đến như đứa bé. A tỏ gì ạ thì lại bưng một đĩa tiểu long bao, yêu nhã thưởng thức, trong mắt lập lòe thỏa mãn ánh sáng. Cái này gọi là tiểu long bao đồ ăn, chế tác công nghệ tương đương tinh xảo. A tỏ gì ạ vừa ăn một bên bình luận. Da mặt mỏng mà không phá, nước ấm tươi ngon, thịt nhân bánh phong phú, đúng là hiếm thấy mỹ thực. Ha ha, người yêu thích là tốt rồi. Một cũng cầm một chuỗi kẹo hồ lô. Dạ mạ tổ gánh lang nha đồng, tò mò quan sát dịa đường vũ sư biểu diễn, những nhân loại này phương thức ăn mừng thật thú vị. Cái kia màu vàng sư tử xem ra rất uy vũ đây. Mị tật uy thì bị một đám luyện thái cực cụ ông hấp dẫn sự chú ý. Ồ, đây chính là trong truyền thuyết hoa hạ võ thuật sao? Tuy rằng động tác chậm chậm, nhưng ta có thể cảm nhận được gần chứa trong đó thâm ảo triết lý. Đây chính là thanh xuân một loại khác thể hiện. Tom cùng dẹ dị vây quanh một cái chế tác đường họa sư phó xoay quanh, nhìn sư phó dùng si rô ở trên tấm sắt vẽ ra các loại động vật đồ án, hai con động vật nhỏ trong mắt đều lập lòe hiếu kỳ ánh sáng. Địch chủ mang trinh thám mũ, chính đang điều tra một cái cửa hàng bánh bao, xương rằng muốn trinh phá bánh bao bên trong đến cùng bao chính là cái gì nhân bánh. Tôi đứng ở một bên, hiếm thấy địa lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Loại này phàm nhân vui sướng, là hắn ở Asgard chưa bao giờ trải nghiệm quá. Jane Foster dùng điện thoại di động vỗ tất cả xung quanh, muốn ghi chép xuống cái này đặc biệt buổi tối. Đang lúc này, xa xa truyền đến đinh thai nhức góc tiếng pháo, ngay lập tức, sán lạn pháo hoa ở trong trời đêm tỏa ra, đem toàn bộ chỉ nạ tập chiếu lên giống như ban ngày. Hoa, thật là đẹp. A Cú hưng phấn chỉ vào giữa bầu trời pháo hoa. Nhưng mà, ở cái kia sán lạn pháo hoa dưới sự che chở, không có ai chú ý tới, một chiếc cẩn hình phi thuyền chính chậm rãi hạ thấp độ cao. Bên trong khoang thuyền, 30 song màu đỏ tươi con mắt lấp lóe trong bóng tối nguy hiểm ánh sáng. San giết, sắp bắt đầu. Chương 177, đại hỗn loạn chương 177, đại hỗn loạn đạt đạt, cung điện vàng bên trong. Loki đứng ở Odin tẩm cung ở ngoài, xuyên thấu qua cái kia phiến dày nặng môn, hắn có thể cảm giác được bên trong vắng lặng hơi thở sự sống. Khoe miệng của hắn ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, lực lượng tinh thần vượt qua vô tận biển sao, cùng cái kia chiếc lơ lửng trên bầu trời New York phi thuyền thành lập liên tiếp. Hắn nhìn thấy chi nạ tạo náo động, nhìn thấy pháo hoa dưới khuôn mặt tươi cười, nhìn thấy hắn cái kia ngu xuẩn ca ca trên mặt hiếm thấy ung dung. Một ý nghĩ, một cái băng lệnh chỉ lệnh, không tiếng động mà phát sinh. Bắt đầu đi. New York, chi nạ tạo. Sán lạn pháo hoa ở trong trời đêm nổ tung, đem cả đường phố chiếu rọi đến tỏa ra ánh sáng lung linh. Một vừa mới dưới một cái kẹo hồ lô, sơn tra chua ngọt ở đầu lưỡi tăng ra, còn chưa kịp dư vị, cách xa ở Asgard lộ kỳ liền mang theo đủ cười, phát sinh công kích chỉ lệnh. Trong phút chốc, chi nạ tạo bầu trời, cái kia mảnh bị pháo hoa thắp sáng trong màn đêm, phản phất bị vô hình tay xé ra hai đạo vết nứt. Tuy tung lộ kỳ từ màn hạ tở tăng đến phở lở tìm cái kia chiếc cẩn hình phi thuyền không gian hai bên cửa sập, lặng yên tránh thoát. Ở phàm nhân trong mắt, thật giống như bầu trời xanh bên trong đống dưng mở ra hai phiến đi về vực sâu cực lớn. Cái này tiếp theo cái kia phở sập dần từ mở ra cửa sập bên trong nhảy xuống. Bọn họ lại như từng viên một bị bỏ ra màu đen cục đá, ở sán lạn pháo hoa bối cảnh dưới, vẽ ra gột đẹp pop it quy tích. Giữa bầu trời lúc này xuất hiện từng cái cấp tốc trụy xuống điểm đen, nhưng mà người phía dưới quần sự chú ý đều đặt ở chính chậm rãi đi tới Vũ Long đội trên, điếc hai chiêng trống cùng tiếng ủng hộ nhấn chìm tất cả, căn bản không có ai ngẩng đầu đến xem. Trước hết nhận ra được dị thường, lạc sổ. Đó là một loại bắt nguồn từ huyết thống, đối với kẻ thủ khí tức bản năng cảnh giác. Một luồng ý lạnh thấu xương không có dấu hiệu nào địa từ hắn lưng bay lên, cùng chu vi ngày lễ hừng hực bầu không khí hoàn toàn không hợp. Hầu như trong cùng một lúc, bột cũng dừng lại nhai, nghiền ngẫm động tác, hắn đột nhiên ngửa đầu. Một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác nguy hiểm, xem châm như thế đâm vào hắn thần kinh trên. Hai người tầm mắt đồng thời tìm đến phía bầu trời. Pháo hoa ánh sáng bên trong, những người điểm đen càng lúc càng lớn, từ từ hiện lộ ra giữ tận hình người đường viền, màu xanh lam lẳng ra, thân thể khôi ngô, cùng với trong tay lập lòe hàn quang băng chế vũ khí. Ferguson. Tôi thất thanh gầm nhẹ. Lời còn chưa dứt, trước hết nhảy xuống tên kia Ferguson đã dắt vạn cân tư thế, ầm ầm rơi xuống đất. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, phản phất bình địa kinh lôi. Tên kia Ferguson tinh chuẩn điểm đện ở đường phố trung ương một chiếc trang sức hoa lệ vũ long xe hoa trên. Bụi gỗ, giấy màu, mảnh kim loại hỗn hợp lại cùng nhau, nương theo sóng trùng kích cực lớn hướng bốn phía nổ tung. Kiên cố đường nhựa mặt đường bị đập ra một cái hố lõm, mạng nện giống như vết nứt lan tràn ra phía ngoài. Dễ nghe âm nhạc cùng ồn ào tiếng người vào đúng lúc này im bặt đi, phản phất bị đè xuống phím tạm dừng. Ngay lập tức, là cái thứ hai, cái thứ ba cái này tiếp theo cái kia phở sập dần dường như mưa đá giống như là xuống. Có rơi vào trên đường cái, sắp ngừng dựa vào ô tô đánh thành ném đĩa, có trực tiếp rơi vào chen trúc trong đám người, bắn lên một mảnh xương máu, còn có thì lại xem thần làm như thế, tứ chi vững vàng hấp thụ ở hai bên nhà lầu tường ngoài trên, màu đỏ tươi con mắt quan sát phía dưới hỗn loạn run rế. Trước sau có điều 3-4 giây, này điều tràn trề vui mừng đường phố, liền rơi đầy 30 đến từ rộ tờ nhầm cố máy rất chóc. Bị đập nát xe hoa mảnh vỡ xem mảnh đạn như thế bắn về phía bốn phía, trong nháy mắt liền để không ít vây xem dân chúng vỡ đầu chảy máu. Mà cái thứ bảy, tám cái trực tiếp rơi vào đoàn người Frost dần, càng là dùng bọn họ thân thể nặng nghề, đem hơn 10 người sống sờ sờ đánh thành thịt nát. Bọn họ đứng lên, vung vẩy do hàn băng ngưng kết thành lưỡi dao sắc, đang sợ hãi trong đám người nhấc lên một trận một trường máu me. Tĩnh mịch chỉ kéo dài một giây. Sau một khắc, tên là hỗn loạn cùng hoảng sợ tiếng thét chói tai, triệt để làm nổ cả đường phố. A, quái vật a, cứu mạng a. Bất kể là đi dạo đội ngũ vẫn là hai bên đường phố dân chúng, tất cả đều điên rồi như thế, tranh nhau chen lấn địa muốn trốn khỏi nơi này. Nhưng là chen chúc đường phố để xoay người đều trở nên khó khăn, càng khỏi nói chạy trốn. Mọi người ngươi đẩy ta táng, vô số người bị vấp ngã trong đất, ngay lập tức liền bị mặt sau sống tới bàn chân nhấn chìm, cũng lại không có thể đứng lên. Trong lúc nhất thời, chết vào dâm đạp người, thậm chí so với phở dần tự tay giết chết còn nhiều hơn. Một đoàn người vị trí, vừa vặn nằm ở hỗn loạn trung tâm. Master, à tỏ gì ạ phản ứng nhanh nhất, nàng một bước vượt đến một trước người, đem hắn che chở ở phía sau, trong nháy mắt từ hưởng thụ mỹ thực thích ý, cắt đổi thành thân kinh bách chiến kỵ sĩ bằng. Những người này là cái gì đồ vật? Dạ mạ tổ đem trên vai lang nha bổng nắm trong tay, nằm ngang ở trước ngực, bảo vệ bên cạnh diện poster, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng cùng chiến ý ở thanh xuân lễ mừng trên gây ra hỗn loạn, là không thể tha thứ tội ác. Mỹ tật uy khí thế không giảm chút nào, hắn đem mặt cuối cùng tiện chủ kéo đến phía sau mình. Liên để chúng ta dùng nhiệt huyết y dòng phis đến bảo vệ phần này hòa bình. Hoa a a a, ta kẹo hồ lô, ta tiểu long bao. Ác ôm đầu ngồi trồn hôm trên mặt đất, quan tâm điểm hiển nhiên cùng người khác hoàn toàn khác nhau. Tiện chủ thì lại nhảy lên một vai, mang trinh thám mũ đều có chút sai lệch, khuôn mặt nhỏ của nó trên tràn đầy nghiêm túc. Căn cứ phán đoán của ta, đây là đồng thời có dự mưu, có tổ chức các tính xâm lấn sự kiện. Kẻ tình nghi chính là những này ra xanh ra đại gia hỏa. Tom cùng rẽ gì thì lại một mèo một thử đứng ở vuốt trên bà bay, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đám kia phở dần, hiển nhiên là chuẩn bị bất cứ lúc nào đồng thời động thủ. Maxo, hắn đã triệt để há hốc mồm. Hắn ngơ ngác mà nhìn những người quen thuộc mà lại bóng người xa lạ, màu máu trên mặt một chút rút đi. Phở dần hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, sẽ ẩm gà, tại đây cái phạm nhân quốc gia, lại lần nữa nhìn thấy những này kẻ thù. Là ai đem bọn họ mang đến? Lộ Kỳ không phải đã cùng Lộ Phỉ đạt thành rồi hòa bình thỏa thuận sao? Tại sao lại như vậy? Một cái phở dần phát hiện hắn, màu đỏ tươi trong mắt bùng nổ ra tham lam ánh sáng. Nó nhận ra cái này Asgard vương tử. Nó rít gào một tiếng, vung vẩy to lớn băng phủ, hướng về sổ chém thẳng vào mà tới. Diện Foster rít gào lên, theo bản năng mà muốn đem sổ đẩy ra. Nhưng mà một đạo nhanh hơn phở dần bóng người che ở sổ trước mặt. Tiếng sấm bắt quái. Dạ mạ tổ thân thể sinh sắn bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh, trong tay lang nha đồng a kiến mang theo gào thét tiếng gió, cùng chuôi này to lớn băng phủ mạnh mẽ đụng vào nhau. Đang sắt thép va chạm nổ vang đâm thủng màn hai. Tên địa phở dần chỉ cảm thấy một luồng không gì địch nổi lực lượng khổng lồ từ cán búa tải lên đến, vũ khí trong nháy mắt nổ tung, to lớn thân thể càng bị mạnh mẽ đẩy lui vài bước, mỗi một bước đều trên mặt đất đạp ra dấu chân thật sâu. Nó khó mà tin nổi mà nhìn trước mắt cái này gánh lang nha đồng nữ nhân. Đều đừng lo lắng. Một âm thanh đem mọi người từ trong khiếp sợ kéo trở lại, hắn đẩy ra che ở trước người ạt tỏ gì ạ, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Saber, Dã Mạ Tổ, cây lão sư, thanh lý những này ra rưởi, bảo vệ bình dân. Hắn hít sâu một hơi, nhìn trước mắt địa ngục này giống như cảnh tượng, lửa giận trong lòng tiêu đến so với trang viên bị nổ lúc còn muốn dồi dào. Ác hứa. Hắn hô. Đừng khóc. Chúng ta cùng đi chợ giúp những người người bị thương viên. Nhưng là không có nhưng là. Nhanh cùng ta đến. Há, nha. Ác hứa xoa xoa nước mắt, nhìn những người vung vẩy băng đao quái vật, rốt cục ý thức được hiện tại không phải đau lòng đồ ăn thời điểm. Một cuối cùng nhìn về phía cái kia còn ở vào trong khiếp sợ tóc vàng nam nhân. Ta biết ngươi hiện tại không thần lực, nhưng ngươi hắn mẹ chí ít là cái người Asgard. Cầm lấy vũ khí. Tùy tiện cái gì đều được. Đừng xem cái đàn bà như thế đứng. Nói xong, hắn từ ven đường nhặt lên một cái chai bia, quay về một cái đang muốn đánh về phía một cái ngã xuống đất bé gái phở dần, mạnh mẽ đập tới. Chai bia ở phở dần trên nót nổ tung, mảnh thủy tinh vụn lẫn vào rượu tung tóe. Người khổng lồ kia lung lay một hồi, quay đầu lại, màu đỏ tươi con mắt khóa chặt buốt. Thiên sứ nó, vuốt mắng một câu, xoay người liền chạy. Đến đuổi ta a, ngốc đại cái. Hắn chính là muốn hấp dẫn hỏa lực, vì những thứ khác người sáng tạo cơ hội. Này liên tiếp biến cố, rốt cục để sổ phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn bọn dẫn ra một cái quái vật, nhìn ra mạ tổ cùng một cái khác quái vật chiến làm một đoàn, nhìn ạt tỏ gì ạ đã hóa thành một đạo kia chớp màu bạc nhảy vào trận địa địch, trong tay vô hình chi kiếm nhấc lên kiếm nhận phong bạo. Hắn trong lồng ngực khiếp sợ cùng mê man, trong nháy mắt bị một luồng mãnh liệt lửa giận thay thế. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thuận lợi vơ lây ven đường một cái bị đập đứt bằng sắt cột múc đường, đưa nó cho rằng chiến truy, đón một cái xông lại phở dần, hung hãn xông lên trên. Phụ thân trục xuất, lưu vong tha hương thống khổ, cùng với cuộc sống tốt đẹp bị đánh vỡ, vào đúng lúc này, hết mức hóa thành lực lượng trong tay của hắn. Mặc dù không có thần lực, hắn như cũng là ổ điện chi tử, rồi. Chương 178, Chí Nạ Tạo Đại Loạn Đấu chương 178, Chí Nạ Tạo Đại Loạn Đấu chai bia ở phở dần trên nóc nổ tung, thanh âm kia ở náo động đều thảm thiết cùng tiếng nổ mạnh bên trong cũng không vang dội, nhưng sỉ nhục tính cực cường. Bị công kích phở dần động tác hơi ngưng lại, chậm rãi xoay người. Nó cặp kia màu đỏ tươi con ngươi, xuyên qua đám người hỗn loạn, tinh chuẩn địa khóa chặt mấy chục mét ở ngoài cái kia mới vừa đập phá nó một hồi, giờ khắc này chính xung nó câu ngón tay nhân loại. Ha, tốt tử. Ngươi nhìn cái gì? Là huynh đệ liền đến chém ta. Ta là cặn bã tư. Vốn hô, sau đó chạy đi liền chạy. Cái kia phở dần phát sinh một tiếng giống giận trầm thấp, từ bỏ trước mắt cái kia sợ đến sủi lơ trong đất bé gái, bước ra trầm trọng bước tiến, hướng về vụt đuổi theo. Nó mỗi một bước cũng làm cho mặt đất khẽ chấn động, to lớn băng phủ trên đất tha ra một đạo khe danh sâu hoắm, tia lửa văng khắp nơi. Làm tốt lắm, bụt. Bị tật huy cao giọng tán dương, đồng thời một cái gọn gàng đá chéo, đem một khối bay về phía ác của ô tô mảnh vỡ đá bay. Đây mới là thanh xuân đảm đương. Hỗn loạn chiến trường, vào đúng lúc này bị vô hình địa phân cách thành mấy cái bộ phận. Tô tiếng giống giận dữ nhất là hùng hồn. Hai tay hắn nắm chặt cái kia trầm trọng bằng sắt cột múc đường, dùng hết khí lực toàn thân, đưa nó luân thành một đạo màu đen tàn ảnh, mạnh mẽ đập về phía một cái phở dần đầu gối. Kim loại cùng đông tuyết va chạm, phát sinh chói tai nổ vang. Cái kia phở dần bị đau, thân thể lại đi, nhưng nó dù sao cũng là thần kinh bách chiến chiến sĩ. Nó trở tay một khuỷu tay, cứng rắn như sắt cánh tay mang theo tiếng xé gió, nặng nề đện ở sổ ngực. Tôi chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ kéo tới, xương ngực dường như muốn nứt ra bình thường, cả người không bị khống chế địa bay ngược ra ngoài, va lăn đi một cái tiệm ăn vặt, nóng bỏng nồi chảo đập xuống đất, giấy lên một mảnh ngọn lửa. Mất đi thần lực thân thể, chung quy chỉ là phàm thai. Dện Foster kinh ngạc thốt lên, muốn xuống tới, lại bị Dạ Mạ Tổ kéo lại. "Đừng tới, ngươi sẽ chết." Dạ Mạ Tổ vẻ mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc. Nàng đem Dện che chở ở phía sau, ánh mắt nhìn quét chiến trường, trong tay Lang Nha Đồng A Kiến đã khát khao khó nhịn. Tiếng sấm bắt quái, tiếng kêu bên trong, Dạ Mạ Tổ bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, một giây sau đã xuất hiện ở một cái đang muốn đem một cái bình dân dẫm thành thịt nát phở dần mặt bên. Quấn quanh vô hình bá khí Lang Nha Đồng, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, tinh chuẩn địa hành kích ở nó bên eo. Một tiếng vang trầm thấp, cái kia phở dần to lớn thân thể dường như bị công thành nện gõ bên trong, phần eo băng giáp trong nháy mắt nát tan, cả người nằm ngang bay ra ngoài, liên tiếp va sụp hai mặt vách tường, mới bị vùi vào gạch đá gạch vụn bên trong, không có động tĩnh nữa. Thật là lợi hại. Dền tự lẩm bẩm, nàng chưa từng gặp một người thân thể bên trong có thể bùng nổ ra kinh khủng như vậy sức mạnh. Một bên khác, A Tọ Dị ạ bóng người thì lại xem một đạo qua lại ở trên chiến trường màu bạc lưu quang. Nàng không có giả mạ tổ như vậy kinh động thiên hạ uy thế, nhưng nàng mỗi một lần ra tay đều chí mạng mà hiệu suất cao. Trong tay nàng thánh kiếm bị gió bừng kết giới bao khỏa, vô hình vô ảnh. Một cái phở dần bung vẩy băng đao vào tới, nàng chỉ là hơi nghiêng người, cổ tay nhẹ run. Một đạo vô hình lưới dao sắc xẹt qua, cái kia phở dần bọn tới trước xu thế im mà đi. Nó cúi đầu, nhìn thấy chính mình trước ngực có thêm một đạo vết thương sâu tới xương, hàn khí từ vết thương bên trong tiêu tán mà ra. Nó khó có thể tin tưởng địa đưa tay ra, muốn che vết thương, nhưng thân thể nhưng trước một bước mất đi khí lực, ầm ầm ngã xuống đất. A Tọ Dị ạ không hề liếc mắt nhìn nó một ánh mắt, nhún mũi chân, đã xuất hiện ở mấy mét ở ngoài, một kiếm ngăn một cái khác phở dần bổ về phía một đứa bé lợi phủ, trở tay một kiếm, lại đăng người khổng lồ kia trên cánh tay lưu lại một đạo sâu thấy được tận xương vết thương. Nàng chiến đấu, càng như là một hồi tao nhã mà tàn khốc vũ đạo. Cô nộ hạ đại sĩ lớn. Bị tận uy chiến trường thì lại tràn ngập nhiệt huyết cùng cảm xúc mãnh liệt. Hắn xem một cái màu xanh lục con quay, cao tốc xoay tròn bọn vào hai cái phở dần trung gian. Ác liệt chân phong hình thành một đạo mắt trần có thể thấy bình phong, đem hai cái người khổng lồ làm cho liên tiếp lui về phía sau. Sự công kích của bọn họ trầm trọng mà chậm chậm, ở cây cực hạn tốc độ trước mặt, căn bản không đụng tới hắn góc áo. Cảm thụ thanh xuân nhịp đi. Cây ở cao tốc xoay tròn bên trong hô to, một cái thượng đoạn đá tinh chuẩn địa trong số mệnh một cái người khổng lồ cảm, đưa nó bị đá ngửa về đằng sau cũng. Ngay ở mảnh này do sức mạnh, kỹ xảo cùng nhiệt huyết tạo thành trên chiến trường, một luồng thanh tân họa phong chính đang lặng yên hình thành. Vô chính đang trình diễn sinh tử tốc độ. Phía sau hắn cái kia phở dẫn đuổi tới tận cùng, trong tay băng phủ thỉnh thoảng ném lại đây, hóa thành một đạo chí mạng hạt quang. Băng phủ sắt vụt ra đầu bay qua, tức mất hắn mấy cây tóc vàng. Ô hát xịt. Miêu biên đều không mang theo như thế chuẩn chứ. Vốt lòng vẫn còn sợ hãi, chạy trốn càng nhanh hơn. Phở dần thấy ném vô hiệu, mở ra miệng rộng, phun ra một mảnh dày đặc băng truy. Cái kia mảnh băng truy vũ bao trùm một phía trước mười mấy mét phạm vi, chỉ lát nữa là phải đem hắn chắt thành cái sảng. Vốt dưới chân lảo đảo một cái, phi thường không hoa lệ địa quăng ngã chó ăn cức. Phốc 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 phốc. Sở hữu băng truy đều cắm ở hắn vừa nay đứng thẳng vị trí cùng hắn ngã chồng vó sau đầu phía trước mấy centimet trên mặt đất, hình thành một mảnh nho nhỏ đồng tuyết rừng rậm. Vốt ngẩng đầu lên, nhìn cách mình chóp mũi không tới 3 cm băng truy nhọn, nuốt ngụm nước bọt. Thiên sư nó, Miêu biên đại sư mở phải là thật kích thích. Ngay ở hắn chuẩn bị bò lên tiếp tục chạy trốn lúc, ở bên cạnh Tom cùng Rẹ Dị rốt cục không kiềm chế nổi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt kia không có một chút nào kinh hoàng, chỉ có một loại nên chúng ta lên sân khấu hiểu ngầm. Một giây sau, thần kỳ một màn phát sinh. Tom cái kia thân màu trắng xanh da lông ở ngoài, đột nhiên xuất hiện một cái hoa lệ màu xanh lam kỵ binh áo choàng cùng đỉnh đầu cắm vào màu trắng lông chim rộng một bên mũ. Mà Rẹ Dị nho nhỏ màu nâu trên thân thể cũng trồng lên một cái đồng dạng kiểu dáng màu đỏ tiểu áo choàng cùng mũ nhỏ. Càng khuyết đại chính là hai bọn họ trong nóng bước, chẳng biết lúc nào đã từng người nắm một thanh lập loè hàn quang, phù hợp chúng nó hình thể tinh xảo hoa kiếm. Chúng nó không còn là sủng vật mèo và chuột, mà là hai vị anh tư hiên ngang kiếm khách, không sai kiếm khách hình thái lại lần nữa trình diễn. Tom cùng Rẹ Dị không có nói nhảm nhiều. Chúng nó mục tiêu cũng không phải là cái kia truy sát bột người khổng lồ, mà là một cái khác chính giơ lên băng chế cự phủ, chuẩn bị đem một đôi ôm hài tử ngã xuống đất hoa kiểu vợ chồng chém thành hai nửa phở dần. Cái kia phở dần cười gằn, to lớn dịu mang theo xé rách không khí tiếng rít chém bổ xuống đầu. Đôi kia vợ chồng tuyệt vọng địa nhắm hai mắt lại. Một tiếng lanh lảnh đến cơ hồ nhỏ đến mức không thể nghe thấy tiếng vang. Trôi này nặng đến mấy trăm cân băng phủ, ở khoảng cách cái kia người nhà đỉnh đầu không tới nửa mét địa phương, dừng lại. Phở dần sửng sốt. Nó cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy chính mình lưỡi dịu trên, chẳng biết lúc nào thêm một con ăn mặc mũ che màu xanh lam miêu, đang dùng một thanh tê đến như cây tam kiếm, vững vàng mà đỡ được toàn lực của nó một đòn. Sao có thể có chuyện đó? Không chờ nó nghĩ rõ ràng, một đạo khác bóng người màu đỏ đã theo cánh tay của nó nhanh chóng chạy tới. Dễ gì thân hình nhanh như chớp giật, nó dọc theo người khổng lồ cánh tay tráng kiện một đường lao nhanh, ở người khổng lồ phản ứng lại trước, trong tay tiểu hoa kiếm quay về người khổng lồ cổ tay gấp xương nơi, tinh chuẩn địa đâm liên tục 3 lần. Xì, xì, xì. 3 điểm hàn quang, dường như bị đỡ răng nanh. Ferguson dần cổ tay truyền đến một trận sốt ruột đau nhức, nắm băng phủ tay không khỏi buông lỏng. Tom nắm lấy cơ hội, thân thể ở mặt dịu trên giẫm một cái, mượn lực nhảy lên thật cao, trong tay hoa kiếm vẽ ra trên không trung một đạo tao nhã đường vòng cung, đến thẳng người khổng lồ con mắt. Người khổng lồ kia bị đau, theo bản năng mà nâng lên một cái tay khác đi đánh rẻ gì, hoàn toàn không ngờ tới Tom công kích. Nó chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên, mắt trái truyền đến một trận xé rách giống như đau nhức. Gào! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng đường phố. Tom một kích thành công, thân thể trên không trung một cái đẹp đẽ lăn lộn, vững vàng rơi vào rẻ gì bên người. Hai thằng nhóc đứng song vai, trong tay hoa kiếm chỉ hướng về che mắt hét thảm thờ sắc dần, bày ra một cái tiêu chuẩn đấu kiếm thức mở đầu, biểu hiện nghiêm túc, phảng phất là đang tiến hành một hồi thần thánh quyết đấu. Chúng nó không có thừa thắng xông lên, mà là xoay người, quay về đôi kia dọa sợ vợ chồng, ưu nhã ngả mũ được rồi một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ, sau đó bóng người lóe lên, lại lần nữa nhằm phía cái kế tiếp cần trợ giúp bình dân. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, phối hợp hiệu ngầm, tràn ngập chủ nghĩa cổ điển kiếm khách mỹ học. Làm tốt lắm. Tom. Dễ gì? Một từ trên mặt đất nhảy lên một cái, kích động hô to. Cho những người ngốc đại cái đến cái thập tự chẳng kích. Để bọn họ mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là mạnh nhất kiếm khách. Hô xong, hắn mới nhớ tới phía sau mình còn có cái đại gia hỏa. Vừa quay đầu lại, quả nhiên, cái kia Phlox dần đã gần trong gang tấc, to lớn bàn chân chính hướng về hắn dâm xuống đến. Ta thao đại gia ngươi, không để yên không còn đúng không? Một hú lên quái dị, lại bắt đầu một vòng mới bỏ mạng lao nhanh. Chương 179, Thiên sứ Aqua chương 179, Thiên sứ Aqua trình thám thời gian kết thúc. Một cái bi bô rồi lại mang theo vài phần đại thúc làn điệu âm thanh ở vột vang lên bên hai. Hiện tại là sấm sét thời gian. Địch chủ tử vột trên bả vai nhảy xuống, nó khéo léo nhảy mấy cái, rơi vào một chiếc bị đập dẹp xe cảnh sát trên mũi xe. Nó liếc mắt nhìn đang dùng hoa lệ kiếm thuật kiềm chế lại hai cái phở dần Tom cùng dễ gì, vừa liếc nhìn dùng nhiệt huyết thể thuật cùng người khổng lồ đánh cho có đến có về mỹ thật uy, nho nhỏ trên mặt lộ ra không thể lại trèo nước nghiêm túc vẻ mặt. Nó hít sâu một hơi, hai bên trên gương mặt màu đỏ điện khí năng bắt đầu đùng đùng vang vọng, màu vàng hồ quang ở nó lông xù trên thân thể nhảy lên, đem chu vi bóng đêm đều chiếu rọi đến một mảnh vàng óng ánh. Mười ba bẩn. Nương theo một tiếng trung khí mười phần hô to, một đạo so với đèn đường còn lớn hơn trắng màu vàng lôi đỉnh từ địa chủ nho nhỏ thân thể bên trong dâng lên mà ra, xông thẳng mây xanh, sau đó dường như thiên phạt bình thường, ầm ầm đánh xuống. Ầm ầm. Đạo này sấm sét cũng không có tập trung công kích một cái mục tiêu, mà là ở giữa không trung nổ tung, hóa thành một tấm to lớn lưới điện, trong nháy mắt bao phủ trong đường phố tâm hỗn loạn nhất khu vực. Vài cái phở dần vừa vặn đạp ở bị vòi nước chữa cháy phun ra nước đọng bên trong, lần này hiệu quả nổi bật. Xoẹt xoẹt rồi, chói hai dòng điện âm thanh bên trong, cái kia mấy cái phở dần cả người kịch liệt co giật lên, màu xanh lam trên da điện quang tán loạn, mặt ngoài thân thể bao trùm băng giáp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, bước hơi lên, bước lên quần quần bạch khí. Chúng nó trong miệng phát sinh ý nghĩa không rõ cả thành, to lớn thân thể không bị khống chế địa lung lay, cuối cùng xem mấy cây bị chém ngã cả gỗ, liên tiếp địa ngã xuống đất, cả người cháy đen, tỏa ra một luồng rotein nốt cháy khét mùi vị. Đòn đánh này trực tiếp làm sạch hết chiến trường gần 1/5 kẻ địch. Cả đường phố phản phất đều bởi vì này một cái kinh thiên động địa xét đánh mà yên tĩnh ngay mắt. Này đây là cái gì nhỉ rụt sấm sét a? Bị tật uy một cước đem một cái người khổng lồ đá văng ra, nhìn cả người cháy đen các đồng loại, khiếp sợ hô. Liên tiếp chủ đều đang thiêu đốt chính mình thanh xuân sao? Ta không thể thua. Nói xong, trên người hắn khí thế càng tăng lên, ra chân tốc độ vừa nhanh mấy phần. Tô mới vừa từ một đống tạp vật bên trong bò ra ngoài, phun ra một cái mang huyết nước bọn, liền nhìn thấy cảnh tượng chấn động này. Hắn ngơ ngác mà nhìn con kia đứng ở xe cảnh sát nóc xe, xoay eo, một mặt ta siêu như vẻ mặt chủ, lại nhìn một chút cách đó không xa, dùng tế kiếm đem một cái phở dẫn chơi đến xoay quanh Tom cùng dễ gì, thế giới quan lại lần nữa chịu đến xung kích. Dễ gì cùng Tom có thể cầm lấy cây búa thì thôi, tại sao đánh nhau cũng như thế lợi hại à? Còn có cái kia tiệp chủ không phải chỉ có thể bán manh cùng trinh thám sao? Một luồng pha tạp vào xấu hổ, phẫn nộ cùng không cam lòng tâm tình xông lên đầu. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay mình đã có chút biến hình thiết bài tử, lại ngẩng đầu nhìn những người vẫn như cũ đang tàn phá kẻ thù. A a a a! Tô phát sinh một tiếng như dã thú rít gào, hắn không còn đi quản cái gì kỹ xảo cùng kết cấu, chỉ là đem hết lửa giận, toàn bộ rót vào đến hai cánh tay của chính mình bên trong, vung lên cái kia trầm trọng thiết bài, xem một đầu phát rồ bao được, lại lần nữa nhằm phía cách hắn gần nhất cái kia phở dần. Mặc dù không có thần lực, hắn cũng phải dùng này thân thể người phàm, xé nát những kẻ xâm lấn này. Chiến trường một bên khác, ạ tỏ gì ạ cùng sơn dạ mạ tổ thì lại nắm lấy địch chủ sáng tạo tuyệt hảo cơ hội. Tiếng sấm bắt quái. Dạ mạ tổ bóng người như là ma xuất hiện ở một cái bị điện đến nửa quỷ trong đất phở dần trước mặt, cuốn quanh hạ sổ cụ hạ kỳ lang nha bổng không có một chút nào lưu tình, tàn nhẫn màn đện ở trên đầu nó. Cái kia viên to lớn màu xanh lam đầu lâu, lại như một viên bị đập nát dưa hấu, trắng đỏ đồ vật hỗn hợp đông tuyết tứ tán tung tóe. A tỏ gì ạ thì lại càng thêm tao nhã, trong tay nàng vô hình chi kiếm hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, trong nháy mắt xẹt qua mặt khác hai cái bị điện đến hành động chậm chạp người khổng lồ cổ. Hai viên to lớn đầu lâu phóng lên trời, trên mặt còn duy trì mê hoặc cùng vẻ mặt thống khổ. Không đầu lồng ngực ở tại chỗ lung lay hai lần, ầm ầm ngã xuống đất, vết cắt chân nhăn như gương. Thế cục hỗn loạn, vào đúng lúc này bị triệt để nghịch chuyển. nguyên bản chiếm cứ ưu thế tuyệt đối 30 tên thợ dần, ở ngăn ngắn mấy phút bên trong, liền bị cái đám này họa phong thanh kỳ quái nhân giải quyết còn hơn một nửa. Còn lại chừng 10 cái người khổng lồ, cuối cùng từ giết chóc cùng nhiệt bên trong tỉnh lại, nhìn đồng bạn thi thể cùng trước mắt cái đám này hoàn toàn không phù hợp tình báo kẻ địch, màu đỏ tươi trong mắt lần thứ nhất lộ ra tên là hoảng sợ tâm tình. Mà ở chiến trường khu vực biên giới, A Cú chính ngồi xổm ở một cái bị thương người hoa lão thái thái bên người. Lão thái thái bắp chân bị tung tóe mảnh vỡ cắt ra một đạo sâu thấy được tận xương lỗ hồng, máu tươi nhuộm đỏ ống quần, nàng đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh, môi trắng bệnh. Đau quá ta chân A Cú nhìn này đẫm máu tình cảnh, lại nhìn một chút cách đó không xa những người còn ở cùng quái vật tranh đấu đồng bạn, cắn răng. Nàng đem ăn được một nửa kẹo hồ lô nhét vào vụt chạy trốn lúc bỏ lại áo khoác trong túi tiền, duỗi ra hai tay, treo ở lão thái thái trên vết thương mới. "Đừng sợ, có bên nữ thần ở." Một đoàn nhu hòa mà ấm áp vầng sáng xanh lam từ nàng lòng bàn tay sáng lên, dường như tinh khiết nước suối, đem vết thương bao phủ. Ở lão thái thái cùng chu vi mấy cái trốn ở công sự sau tương tự bị thương bình dân ánh mắt kinh ngạc bên trong, đạo kia giữ tợn vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Mở ra da thịt một lần nữa sinh trưởng, gãy vỡ mạch máu cấp tốc liên tiếp, chảy xuôi máu tươi cũng thuận theo ngừng lại. Trước sau có điều 5-6 giây, ánh sáng tàn đi, lão thái thái trên đùi chỉ để lại một mảnh sạch sẽ bóng loáng làn da, liền một tia vết tích đều không có. Này lão thái thái khó có thể tin tưởng địa sở sở chính mình bắp chân, hoạt động một chút, ngoại trừ trên quần vết máu, càng không có nửa điểm bị thương dấu vết. Không đau, thật sự không đau. Thần tích, đây là thần tích a. Bên cạnh một cái bưng của tay, đầy mặt thống khổ người đàn ông trung niên xem sững sờ, hắn liên tục lăn lộn địa na đến nặc cô trước mặt, trong mắt tràn đầy khẩn cầu cùng nhiệt. Van cầu ngài, cứu giúp ta. Tà tay đứt đoạn mất. Bị loại này sùng bái ánh mắt nhìn kỹ, a cô trong nháy mắt quên hoảng sợ, lồng ngực lập tức ưỡn lên, trên mặt tràn trề đắc ý lại thần thánh nụ cười. Hừ hừ, đương nhiên có thể. Bên nữ thần từ bi, dường như thế gian này rõ nhất triệt dòng chảy, sẽ vì các ngươi tẩy đi tất cả đau sót. Nàng cao giọng tuyên bố, hai tay đặt tại trên cánh tay của nam nhân đó. Lại là một trận nhu hòa lang quang. Nam nhân chỉ nghe cánh tay mình bên trong truyền đến một trận cùn cụp nhẹ vang lên, ngay lập tức, đau sót ruột đau biến mất không còn tâm tích, thay vào đó chính là một dòng nước ấm. Hắn thử giật giật cánh tay, dĩ nhiên hoạt động như thường, hoàn hảo như lúc ban đầu. Ta thượng đế, là thiên sứ, là thượng đế phái tới thiên sứ. Hắn kích động hô to lên, âm thanh đều thay đổi điệu. Nay một tiếng la lên, phản phất thiêu đốt tiếng nổ. Chu vi những người nhân hoảng sợ cùng đau xót mà tuyệt vọng dân chúng, tất cả đều hiện ra lại đây, đem khu bao quanh bầy nốt. Thiên sứ đại nhân, cứu giúp con của ta. Cầu ngài, ta eo bị đập đứt. Hèn me, đợt lì à sờ. Trong lúc nhất thời, các loại ngôn ngữ tiếng kêu cứu liên tiếp. A khu bị núi này hô sóng thần giống như tín ngưỡng làm choáng váng đầu góc, nàng xoay eo, đứng ở giữa đám người, ngửa mặt lên trời phát sinh một trận khố 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 đắc ý tiếng cười. Đều đừng nóng đội. Xếp thành hàng. Bên nữ thần, A Cú đại nhân, ngày hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thần ân như biển. Có điều giải thích trước, đợi một chút các ngươi nên vì ta thành lập hạ cờ sật giáo đoàn, ta muốn làm giáo chủ. Tế phẩm liền muốn xa hoa nhất rượu đỏ cùng thịt nướng. Nàng một bên đưa ra các loại thái quá yêu cầu, một bên làm không biết mệnh địa triển khai hèn thần thuật, từng đạo lam quang ở trong đám người sáng lên, đem mảnh này máu tanh góc xó, biến thành một nơi tràn ngập kỳ tích thánh địa.